Chương 1119, không có thuốc nào cứu được. Chương 1119, không có thuốc nào cứu được. Tại mấy đạo tụ lý phù đao tấn công mạnh phía dưới, Hạ Thu Lâm có chút đáp ứng không xuể, bị phù đao lực trùng kích chấn không ngừng lùi lại. Hắc Tiểu Sắc đông nhiên liền chạy tới, vung vẩy lên lượng tiên xích, một chút liền quét ngang ra. Lúc này Hạ Thu Lâm căn bản đến không kịp trốn tránh, bị một thước tử quét bay ra ngoài xa mười mấy mét, lần nữa đụng gãy mấy cây đại thụ, lăn xuống trên mặt đất. Hắc Tiểu Sắc cái này một thước tử uy lực ta là từng trải qua, đều có thể đem người đập thành thịt nát, liền xem như kia Hạ Thu Lâm không chết, đoán chừng cũng không có chút nào chống đỡ lực. Sau một khắc, ta trực tiếp thúc giục thần tiêu cửu lý, lấy tốc độ nhanh nhất lách mình tới bên cạnh hắn dự định bổ đao, tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Nhưng mà, chờ ta đi vào bên người Hạ Thu Lâm thời điểm, phát hiện ra hỏa này thật không có chết, hắn nằm trên mặt đất, ngay tại miệng lớn phun máu. Nếu như không phải hắn tu vi hùng hậu lời nói, lúc này đã sớm mất mạng. Viên kia giống như là hoàng đậu lớn nhỏ hạt châu màu đỏ đã mười phần ảm đạm, lại còn lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ta không chút do dự, nhấc tay lên bên trong thắng tà kiếm, liền hướng phía cổ của hắn bổ tới. Ta coi là Hạ Thu Lâm không có bất kỳ sức đánh trả nào, không nghĩ tới không đợi trong tay của ta pháp kiếm hạ xuống, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn viên kia hạt châu màu đỏ đột nhiên sáng lên, lấy tốc độ cực nhanh liền hướng phía ta bay tới, đột nhiên đâm vào trên thân thể của ta. Một phút này, ta chỉ cảm thấy tối sầm, thân thể liền về sau lảo đảo mấy bước, trên thân tựa như là thiêu đốt một đám lửa, đau tột đỉnh, nhịn không được phát ra một tiếng rên thảm, ngã trên mặt đất. Ha ha ha, muốn chết cùng chết, trước khi chết lão phu cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Ha ha ha, Hạ Thu Lâm càn rỡ cười lớn. Lão già này, lập tức liền muốn treo, còn cần viên kia màu đỏ huyết châu ám toàn ta. Ta cảm giác muốn cút, trên người mạch máu đều bành trướng lên, quanh thân bao phủ một tầng nồng đậm màu đỏ huyết khí, quá đau, ta xưa nay đều không có cảm giác được qua loại này đau đớn, giống như là tiến vào trong chảo dầu. Rất nhanh, Hắc Tiểu Sắc liền hướng phía ta bên này chạy vội tới. Đầu tiên là nhìn ta một cái, không khỏi giật nảy cả mình, "Tiểu nô, ngươi làm sao?" Ta đau nói không ra lời, lăn lộn đầy đất, chật vật chỉ hướng Hạ Thu Lâm phương hướng. Hắc Tiểu Sắc vừa nhìn liền biết là Hạ Thu Lâm làm, vội vàng chạy vội tới bên cạnh hắn, tức giận hỏi, "Ngươi đối đứa nhỏ này làm cái gì? Mau nói." Lão phu tu luyện mấy chục năm luyện huyết cầu, giờ phút này chuyển rời đến trên người hắn, lấy hắn tu vi như vậy, căn bản không chịu nổi, không bao lâu, trên người hắn huyết dịch liền sẽ đình chỉ lưu động, bị viên kia luyện huyết cầu toàn bộ ép khô, trở thành một cỗ thây khô, trước khi chết còn có thể kéo lên như thế một người trẻ tuổi lên đường, lão phu đăng giá. Ngươi đặc biệt nương mau nói, có cái gì phương pháp phá giải? Hắc Tiểu Sắc cũng luống cuống, giơ lên lượng tiên xích, chỉ hướng Hạ Thu Lâm mắng. Không có thuốc nào cứu được, hắn liền chờ chết đi. Ha ha ha, Hạ Thu Lâm lần nữa cản rỡ phá lên cười. Nghe nói lời ấy, Hắc Tiểu Sắc giận dữ, cái kia còn khách khí với hắn cái gì, trực tiếp một thước tử liền hướng phía hắn trên trán đánh ra, đem đầu của hắn đập vào chó trong bụng, nhường kia Hạ Thu Lâm tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Giải quyết Hạ Thu Lâm về sau, Hắc Tiểu Sắc đội vàng đi tới bên cạnh ta, bắt lại cánh tay của ta, đem ta từ dưới đất nhấc lên. Thật là sau một khắc, trên người của ta liền toát ra một đoàn tia máu màu đỏ, hướng phía trên người Hắc Tiểu Sắc quấn quanh mà đi, giống như bám vào trên người hắn như thế. Liên tục không ngừng máu tươi, thông qua những tia máu kia, hướng phía trong ngực ta vị trí tụ lại. Bởi vì viên tia màu đỏ luyện huyết cầu, vừa rồi chính là đánh về phía trong ngực ta vị trí. Kể từ đó, ta ngược lại thật ra cảm giác không có đau như vậy, bởi vì là Hắc Tiểu Sắc giúp ta chia sẻ một bộ phận luyện huyết cầu thôn vệ chi lực. Nhưng mà chỉ là một lát, Hắc Tiểu Sắc liền một bàn tay hướng phía ngực ta vỗ tới, đem ta cho đánh bay ra ngoài, những cái kia quấn quanh ở trên cánh tay của hắn màu đỏ tơ máu cũng đều tránh thoát. Ta thống khổ trên mặt đất lăn lộn, nhìn không được rú thảm. Hắc Tiểu Sắc xách theo lượng thiên xích lần nữa đi tới bên cạnh ta, nhưng là hắn lần này cũng không dám lại đụng vào thân thể của ta, có chút không biết làm sao mà hỏi, "Tiểu nô, này làm sao xử lý a? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì?" Nhìn xem Hắc Tiểu Sắc trong tay ước lượng lấy lượng thiên xích, trong lòng ta đều sợ hãi, lo lắng cái này ca môn nhi sợ ta quá mức thống khổ, sớm đem ta đưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quá đau, ta ngay cả lời đều nói không nên lời, lúc đầu mong muốn đưa tay đi đem trên thân đặt vào thi chủng quỷ hoa luyện hóa đan dược lấy ra ăn được một quả, có lẽ có thể cứu ta một mạng, thật là ta căn bản là không có cách thôi động pháp quyết, linh lực tất cả đều bị hạn chế lại. Sau đó, ta lại đi lấy thiên cương ấn, thật là cũng không cách nào thôi động cái này pháp khí. Thiên cương ấn có đặc thù pháp môn sử dụng, Hắc Tiểu Sắc cũng sẽ không dùng, lần này có thể phiền phức lớn rồi. Ta chỉ có thể ôm thử một lần thái độ, chật vật cùng Hắc Tiểu Sắc nói, "Hắc thúc, Thiên." Thiên Cương ấn Hắc Tiểu Sắc hướng phía ta bên hông Thiên Cương ấn nhìn thoáng qua, đưa tay liền muốn đi qua giúp ta cầm. Bên này còn không có đi đến bên cạnh ta, ta cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng yêu lực tràn ngập tại trên người của ta, thân bên trên lập tức có một cỗ lạnh buốt khí tức tại bốn phía đi khắp, giúp ta triệt tiêu trên thân kia cỗ lửa nóng giống như lâm nói. Thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào vợ ta, nàng không ngừng đem hùng hậu yêu lực tràn ngập tại toàn thân của ta, loại đau khổ này rất nhanh giảm bớt không ít. Lúc đầu tay đều phải bắt được Thiên Cương ấn Hắc Tiểu Sắc, nhìn thấy trên người của ta bỗng nhiên toát ra như thế một cỗ yêu khí, lập tức sợ hãi đến nhảy ra phía sau một bước, hoảng sợ nói rằng: "Tiểu tử ngươi trên thân thế nào có Hồng Hoang đại yêu khí tức?" Bát Vĩ Hồ yêu lực mặc dù không phải rất đủ, nhưng là nàng dù sao cũng là Hồng Hoang đại yêu, khí thế vẫn phải có. Nếu như ta nàng dâu thời kỳ toàn thịnh lời nói, chính là Hắc Tiểu Sắc cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, đây mới là hắn sợ hãi nguyên nhân. Bởi vì Bát Vĩ Hồ xuất hiện, ta đã không phải thống khổ như vậy, ngẩng đầu nhìn một cái Hắc Tiểu Sắc về sau, chợt vật nói rằng: "Hắc thúc, ta không sao, người trước tiên lui sau, chúng ta có thể xử lý." Hắc Tiểu Sắc một bộ thần sắc khó có thể tin, cũng không đi xa, chỉ là híp mắt nhìn về phía ta, không biết rõ trong đầu suy nghĩ cái gì. trong đầu rất nhanh liền nổi lên Bát Vĩ Hồ dễ nghe thanh âm, "Tiểu tướng công, ngươi bây giờ kết nội sư tử ấn, miệng niệm kim cương tắc chủy dáng ma chú, ta giúp ngươi ngăn chặn cái này một cỗ huyết khí, về sau cái này huyết khí liền có thể vì ngươi sử dụng, ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc." Ta lên tiếng, liền nghe theo Bát Vĩ Hồ lời nói, liền đội vàng hai tay tức dẫn, trong miệng mặc niệm lên chú ngữ. Làm ta kết ấn về sau, khí tức quanh người lưu chuyển, loại đau khổ này rất nhanh lại suy yếu mấy phần, rõ ràng có thể cảm giác được thể nội viên kia luyện huyết cầu bị một cỗ yêu khí bọc lại, nó phát ra lực lượng càng ngày càng yếu. Chương 1120, đây chính là kỳ ngộ chương 1120, đây chính là kỳ ngộ ngay từ đầu viên kia màu đỏ luyện huyết cầu đâm vào ta trên thân thể thời điểm, thật là sống không bằng chết, ta đều muốn trực tiếp kết chính mình, cũng không cần thống khổ như vậy, không nghĩ tới Bát Vĩ Hồ đống nhiên đem yêu khí phóng thích ra ngoài, tràn ngập toàn thân của ta, còn dạy ta như thế nào đem khắc chế kia thể nội sao động luyện huyết cầu. Ta hai tay kết ấn, trong miệng không tuyệt vọng tụng chú ngữ, tăng thêm Bát Vĩ Hồ yêu lực gia trì, loại kia cảm giác thống khổ dần dần giảm bớt, cuối cùng tâm thần của ta cũng đều ổn định lại. Trong óc còn quanh quẩn lấy Bát Vĩ Hồ thanh âm ôn nhu, "Tiểu tướng công, đừng sợ, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, có ta ở đây, ai cũng đừng hòng muốn mạng của ngươi. Ngàn tốt và tốt, vẫn là vợ của mình tốt, cơm chùa ăn chính là hương." Theo kia thống khổ không ngừng giảm bớt, cuối cùng vậy mà một chút cảm giác cũng không có. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, không riêng không có cảm giác đau đớn, hơn nữa còn cảm giác thể nội tràn đầy một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng cường đại, chỉ là lực lượng này có chút tà môn, có một loại nói không ra cảm giác. Ta đoán chừng là kia Hạ Thu Lâm đánh về phía trong cơ thể ta cái kia luyện huyết cầu nguyên nhân. Ta đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, ngẩng đầu một cái liền phát hiện Hắc Tiểu Sắc đang ngồi xổm ở phía trước ta, có phần hứng thú nhìn ta. "Không có chuyện gì?" Hắc Tiểu Sắc đôi mắt nhỏ nhìn ta chằm chằm. "Ân, không có chuyện gì, một chút cũng không đau." Ta cười cười, thử lấy răng hàm. "Tiểu tử ngươi thật sự là mạng lớn à, Hạ Thu Lâm viên kia luyện huyết cầu mặc dù bất thành khí hậu, muốn mạng của ngươi dư xài, nếu không phải trong cơ thể ngươi cái kia Hồng Hoang đại yêu phát lực, hiện tại tiểu tử ngươi đã sớm biến thành một cỗ thây khô." Nói với Hắc Thúc nói, "Trong cơ thể ngươi cái kia Hồng Hoang đại yêu là lai lịch thế nào?" Hắc Tiểu Sắc nhiều hứng thú nhìn ta. "Là một cái Bát Vĩ Hồ, theo ta sinh ra tới thời điểm liền ở trong thân thể, cùng ta một thể song hồn, ta cũng không biết nàng cái gì bắt nguồn, bất quá bây giờ là vợ ta." Ta cười hắc hắc. "Nhìn em ngươi cho mỹ, còn vợ ngươi?" Ai yêu Hắc Tiểu Sắc vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, sau đó vô vô bờ vai của ta, lại nói, "Nếu không còn chuyện gì, liền đi nhanh lên đi, bọn hắn còn tại trang viên kia bên trong chờ lấy đâu." Nói, hai người chúng ta đứng dậy, đi tới Hạ Thu Lâm trước thi thể mặt. Gia hỏa này đã chết không thể chết lại, đầu cũng không tìm tới, bất quá ta vẫn là thả một trương liệt hỏa phù ở trên người hắn, đốt đi một sạch sẽ. Nhìn xem thiêu đốt thân thể của Hạ Thu Lâm, Hắc Tiểu Sắc như có điều suy nghĩ nói rằng, "Lão tiểu tử này lớn nhỏ cũng là nhân vật, hắn tu luyện pháp môn tương đối tà dị, có chút giống là ta biết một cái tà tu đại lao, chỉ là hỏa hầu kém quá nhiều, nếu như lại cho hắn thời gian 20 năm, ta xác định vững chắc không phải là đối thủ của hắn. Vừa rồi hắn tu luyện đi ra cái kia hạt châu màu đỏ là cái quái gì? Chẳng lẽ lại hắn còn tu luyện ra nội đan tới?" Ta hiếu kỳ nói, "Ở đâu là cái gì nội đan? Vậy cũng là Hạ Thu Lâm nhiều năm như vậy hấp thu huyết khí biến thành chi vật, cũng là hắn cái này mấy chục năm công lực ngưng kết vị trí. Ta vừa rồi một mực nhìn tiểu tử ngươi đang tiêu hóa cái này luyện huyết cầu năng lượng, hiện tại vật kia đã dung nhập vào thân thể của ngươi bên trong, tiếp qua một đoạn thời gian, chờ ngươi tiêu hóa một bộ phận cái này luyện huyết cầu năng lượng, tất nhiên tu vi tăng nhiều." Hắc Tiểu Sắc vẻ mặt hâm mộ nhìn ta. "Nói như vậy, ta còn nhân họa đắc phúc, lao già này ngay từ đầu chỉ muốn lộng chết ta." "Ngươi nào chỉ là nhân họa đắc phúc, quả thực là chó ngáp phải rồi, cái này Hạ Thu Lâm nếu là biết cái này luyện huyết cầu không riêng không có giết ngươi, ngược lại vì ngươi sử dụng, đoán chừng hối hận đến theo địa phủ leo ra cắn chết ngươi." Hắc Tiểu Sắc lắc đầu nói, "Còn phải may mắn mà có Hắc Thúc, nếu không phải lão nhân ra ngài, ta chỗ nào đến cái này đồ tốt, Hắc Thúc thực lực không thể nói, tại Hoa Hạ tuyệt đối là đỉnh nhất lưu cao thủ, về sau ta phải ôm chặt lão nhân ra ngài đuổi, về sau xem ai còn dám khi dễ ta." Ta đi lên chính là dừng lại cầu vồng cái rắm, đem Hắc Tiểu Sắc cho mị không được. Hắn vừa đi vừa nói với ta nói, "Tiểu tử, ngươi về sau tiền đồ vô lượng à, ngoại trừ đạt được kia sức mạnh của luyện huyết cầu bên ngoài, ngươi còn chiếm được như thế chỗ tốt, chính là thu được thôn phệ tu vi của người khác thủ đoạn, Hạ Thu Lâm dù sao tu chính là tà pháp, có thể thông qua đường tắt tăng lên tu vi của mình, hắn sở dĩ tu vi như thế cường hãn, cũng là bởi vì dựa vào cái này luyện huyết cầu không ngừng thôn phệ cao thủ tu vi, về sau ngươi cũng có thể giống như hắn, bất quá loại thủ đoạn này tiểu tử ngươi tận lực ít dùng, nếu như bị đại môn phái người nhìn thấy, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là tà tu, nói không chừng sẽ thu thập ngươi." "Vậy ta không có gì thật là sợ, những người kia nếu là dám ức hiếp ta, ta liền báo lên Hắc Thúc đại danh, hù chết bọn hắn." Ta đáp ý nói, "Tiểu tử ngươi mẹ nó là ỷ lại vào ta đúng không? Thế nào cùng kia tiểu la một cái đức hạnh, một cái so một cái ra mặt dày, bất quá ta ưa thích." Ha ha ha, Hắc Tiểu Sắc lớn cười vài tiếng, hai người chúng ta tăng nhanh tốc độ, đi tới trang viên kia bên trong. Rất nhanh, hai chúng ta đã tìm được Lạm Thát đạo sĩ bọn hắn. Lúc này, ba người bọn họ đang ở tại Hạ Thu Lâm trong trang viên một cái cửa phòng, Lạm Thát đạo sĩ đã đơn giản giúp Cốc Hạo Nhiên băng bó vết thương, toàn thân cao thấp đều là tổn thương, băng bó cùng xác ướp dường như, nhìn xem muốn bao nhiêu thảm có nhiều thảm. Nhìn thấy chúng ta trở về, Lạm Thát đạo sĩ nhìn ta cùng Hắc Tiểu Sắc một cái, kia Hạ Thu Lâm sẽ không chạy à? Làm sao có thể, có Hắc Thúc tại, hắn chính là đã mọc cánh cũng không bay được. Ta nhịn không được lại đập một trận cầu vồng cái rắm. Tạp Tăng cũng nhìn ta một cái, hơi nghi hoặc một chút nói, "Nô ca, ngươi cùng trước đó không giống như vậy, cảm giác tu vi trở nên mạnh mẽ." vẫn là tạm tang mắt sắc, tiểu tử này đem Hạ Thu Lâm tu luyện mấy chục năm luyện huyết cấu nuốt, về sau tất nhiên tu vi tăng nhiều, thật sự là gặp vận may. Hắc Tiểu Sắc cười nói. Lạp Thát đạo sĩ nghe xong, lập tức khí bô đùi, chỉ vào người của ta nói, tốt ngươi Ngô lão lục, ta nói tiểu tử ngươi lần này truy sát Hạ Thu Lâm thế nào tích cực như vậy, hóa ra là biết trên người hắn có đồ tốt, chính mình tất cả đều độc chiếm, sớm biết ta liền đuổi theo, ngươi lưu lại chiếu cố Cốc đại ca. Ta nhưng không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy, ta lúc ấy chỉ muốn thu thập Hạ Thu Lâm, cho Cốc đại ca báo thù tới. Ta vội vàng giải thích. Tiểu La, đây chính là kỳ ngộ, người bình thường nhưng cũng có, liền xem như lúc trước ngươi đuổi theo kia Hạ Thu Lâm, cũng không nhất định sẽ có được kia luyện huyết cầu, nói không chừng sẽ còn đậu vào tính mệnh, người ta thể nội có cái bát vĩ hồ hộ thân, tiểu tử ngươi có sao? Hắc Tiểu Sắc cười nói, tiểu tử này chính là dựa vào ăn bám mới sống đến bây giờ, nếu không phải cơm chùa ăn ngon, đã sớm mất mạng. Lạc Thát đạo sĩ có chút không phục nói rằng, đừng không ăn được nho thì nói nho xanh, ngươi muốn ăn bám cũng không kịp ăn à, hâm mộ đi thôi. Ta cười nói, Hắc Thúc, ngươi nhìn một cái hắn cái này không muốn mặt đức hạnh, thật mẹ nó không chịu nổi. Lạc Thát đạo sĩ tức hồn hển nói. Chương 1121, Sơn Động Tầm Bảo. Chương 1121, Sơn Động Tầm Bảo. Đối với Lạc Thát đạo sĩ loại này đi ra ngoài không chiếm tiền chẳng khác nào rất tiền hạng người, lần này đối phó Hạ Thu Lâm tiện nghi gì đều không có mò được, còn bỏ khá nhiều công sức ý, mấu chốt là nhìn ta được đến như thế lớn một chỗ tốt, kia thật là bệnh đau mắt đều phàm bảo, một bộ hận không thể cắn ta một cái dáng vẻ. Sau đó, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, con ngươi đảo một vòng, liền theo chúng ta nói, các ngươi ở chỗ này tiếp tục chiếu cố Cốc đại ca, ta tại trang viên bốn phía đi dạo. Nói, lòng bàn chân bôi dầu nhi, xoay người rời đi. Hắn muốn đi làm gì, ta còn có thể không biết rõ, khẳng định là nhớ Hạ Thu Lâm kia bó lớn tiền mặt. Cùng hắn ở chung lâu như vậy, hắn một bệnh lên ít, ta liền biết hắn thả cái gì cái rắm. Lập tức, ta vội vàng đi theo, cười nói, lao là, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo. Lạc Thát đạo sĩ quay đầu xem xét ta một cái, ngươi trở về chiếu cố Cốc đại ca là được rồi, mới vừa từ quỷ môn quan dạo qua một vòng, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta không sao nhi, tốt đây, cùng ngươi cùng đi đi, ta liền ưa thích đi theo ngươi. Ta nhè răng cười một tiếng. Ngươi xéo ngay cho ta, chớ cùng lấy ta. Lạc Thát đạo sĩ giận. Lão la, đi tìm Hạ Thu Lâm tiền ngươi cũng không mang theo ta, muốn nuốt một mình sao thế? Chiếm tiện nghi không có đủ đúng không? Trên người Hạ Thu Lâm trọng yếu nhất bảo bối bị ngươi làm đi, ta làm hai tiền ngươi cũng muốn cùng mất một thành. Lạc Thát đạo sĩ thở phì phò nói. Không phải. Như thế lớn 100 viên, chính ngươi đến tìm tới khi nào, bên cạnh ta thật là có mị linh, tìm bảo bối hảo thủ, ngươi nói có nàng hỗ trợ, chúng ta là không phải càng dễ dàng một chút. Ta cười nói. Trên Lạc Thát đạo sĩ hạ quét đo ta một cái, nô lão lục, ngươi thật sự là càng ngày càng lão lục, ta còn là hoài niệm trước kia, chúng ta mới quen lúc ấy, tất cả mọi người có chút câu nệ cùng chân thành, ngươi bây giờ mẹ nó tất cả đều là xáo lộ. Từ xưa thâm tình lưu không được, vẫn là xáo lộ được lòng người, cũng không nhìn một chút ta tiếp xúc đều là ai. Đi theo lão lục học lão lục, ta người này từ nhỏ năng lực học tập liền mạnh, trong thôn kiêu ngạo, trong lớp học bá, ngươi xáo lộ này ta hầu như đều học xong. Ta cười hắc hắc. Đi thôi Ngô lão lục, đến lúc đó tìm tới tiền, ngươi nha thiếu phân điểm nhi, không thể tiện nghi gì đều bị ngươi chiếm hết. Lạc Thát đạo sĩ phất phất tay, quay người hướng phía bên cạnh một tòa cao ốc đi tới. Bằng vào lấy hai chúng ta tìm, vậy khẳng định tốn sức, thế là ta trực tiếp thả ra mỹ linh, nhường nàng đi thối tiền lẻ. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền dưới lầu mặt chờ lấy. Như thế một tòa 5-6 tầng cao ốc, mỹ linh dùng không đến 10 phút liền quét sạch một lần, trở về cùng chúng ta nói cũng không có phát hiện thứ gì đáng tiền. Thế là chúng ta lại đổi một mục tiêu, hướng phía Hạ Thu Lâm ở lại biệt thự đi đến. Mỹ linh lần này càng nhanh, 5 phút liền đi tới cổng, nói vẫn như cũ cái gì đều không có tìm được. Lạc Thát đạo sĩ có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, mỹ linh, ngươi tìm cẩn thận không có? Hạ Thu Lâm tiền chắc chắn sẽ không đặt ở rõ ràng địa phương, ngươi muốn tìm tìm trong biệt thự có hay không phòng tối, két sắt cái gì? Ta đều đã tìm, ngươi muốn không tin, chính ngươi đi tìm. Mỹ Linh có chút không khách khí nói. Một câu đem Lạc Thát đạo sĩ đối cứng miệng không trả lời được, ta ở một bên mừng thầm. Đừng có gấp, ngược lại chúng ta có nhiều thời gian, chậm rãi tìm chính là. Ta trấn an hai câu, nhờ Mỹ Linh lại đi những địa phương khác tiếp tục tìm. Liên tiếp tìm mấy tòa nhà phòng ở, đều là không thu hoạch được gì, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đều có chút buồn bực. Lẽ ra cái này Hạ Thu Lâm thành lập Hưng Linh hội nhiều năm rồi, hắn thành lập cái này Hưng Linh hội mục đích đúng là lừa gạt tiền lừa gạt sắc, tất cả đệ tử đều phải đem tài sản của mình cống hiến ra đến, yêu kính hắn giáo chủ này, nữ tín đồ còn muốn đem chính mình cống hiến ra đến, trong đó thờ phụng Hạ Thu Lâm, còn có một nhóm bảo đạo phú thương, lẽ ra hẳn là tụ tập đại lượng tiền tài, có thể là thế nào liền không tìm được đâu. Nguyễn Phạm Vương, ngươi nói Hạ Thu Lâm có thể hay không không có đem tiền đặt ở trong trang viên này, mà là tồn tại cái nào đó nước ngoài trong ngân hàng, vậy chúng ta chẳng phải là muốn toi công bận rộn một trận. Lạc Thát đạo sĩ một liên đơn có nói, rất không có khả năng, giống như là loại người này chỉ có đem tiền thả ở bên người mới phát giác được an toàn, trừ cái đó ra, để ở nơi đâu đều cảm thấy không an ổn. Nói, ta đầu góc nhanh chóng vận chuyển, hướng phía tây cái hướng kia nhìn sang, đột nhiên linh cơ khẽ động, nói với Lạc Thát đạo sĩ, lao là, chúng ta còn có một cái cảng địa phương trọng yếu không có tìm. Chỗ nào? Lạc Thát đạo sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo. Chính là Hạ Thu Lâm tu luyện cái sơn động kia, ta xem chừng, bên trong hang núi kia khẳng định có thả tài bảo phòng tối. Ta kích động nói, đi, tranh thủ thời gian mang theo mỹ linh đi nhìn một cái. Lạc Thát đạo sĩ vội vàng hướng phía tây sơn động phương hướng bước nhanh mà đi. Không bao lâu, hai người chúng ta mang theo Mị Linh liền đi tới cửa sơn động. Mị Linh được ta sau khi phân phó, trực tiếp hướng phía trong sơn động phiêu tới. Lại một lần nữa lại tới đây, lại có loại cảnh còn người mất cảm giác. Lần trước ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vẫn là tạm tăng là len lén lẹn vào thiên đến, nơm nớp lo sợ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem Hạ Thu Lâm cái này đại lao giải quyết. Lần này chúng ta có thể nên ngang đi vào bốn phía tìm kiếm. Trong sơn động cùng lần trước như thế, chỉ là không có nắm tay người, chúng ta đi thẳng tới sơn động chỗ sâu nhất, tại tận cùng bên trong nhất thạch thất bên trong, có một cái rất lớn huyết trì. Lần trước liền thấy Hạ Thu Lâm tại trong huyết trì này ngâm. Lúc này, kia huyết trì bên trong còn nổi lơ lửng mấy cố khô cằn nữ tính thi thể, nhìn qua có chút huyết tinh. Cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy cái này huyết trì, ta lại có mấy phần thân cận cảm giác, còn có một loại mong muốn nhảy xuống đi tắm xúc động. Xem chừng, có thể là thể nội cái kia luyện huyết cầu tại quái phá, thật vất vả chế trụ nhảy vào huyết trì xúc động. Cách huyết trì không xa còn có mấy cái sơn động, trong sơn động giam giữ lấy không ít nữ nhân, Lạp Thát đạo sĩ lần lượt đem những cửa động kia cửa cho mở ra, nhường những nữ nhân kia mau thoát đi nơi này. Nhưng mà, những nữ nhân kia nguyên một đám ánh mắt đờ đẫn, giống là kẻ ngu như thế, đoán chừng là nhìn thấy Hạ Thu Lâm tu luyện bộ dáng, cả đám đều sợ hãi đến tinh thần thất thường. Cái này ta không có cách nào, chỉ có thể từ lấy bọn hắn đi, nhiều nhất rời đi nơi này về sau, nhường người của Vạn La Tông báo cảnh sát, đem những nữ nhân này đều mang đi ra ngoài. Hai chúng ta trong sơn động dạo qua một vòng, lúc này Mị Linh hướng phía chúng ta phiêu đi qua. Có chút mừng rỡ nói rằng, ta tìm một cái mật thất. Tranh thủ thời gian. Mang bọn ta đi nhìn một cái. Lạp Thát đạo sĩ không kịp chờ đợi nói rằng. Mị Linh mang theo hai chúng ta rất mau tới một chỗ bằng phẳng trước vách đá mặt, hai chúng ta mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng không nhìn thấy mật thất. Nhưng mà, Mị Linh lại đi đến vách đá bên cạnh, đưa tay nhấn một chút, bên tai liền chuyển đến một hồi nhi ầm ầm tiếng vang, có một đạo cửa đá chậm rãi dâng lên. Nương theo lấy cửa đá dâng lên, còn có ta cùng Lạp Thát đạo sĩ sao động bất an tâm. Chương 1122, thu hoạch lớn chương 1122. Thu hoạch lớn làm thạch cửa mở ra một phút này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều kích động, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảng lớn ánh vàng rực rỡ phát sáng đồ vật, kia là chất thành một tòa núi nhỏ bằng tỏi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lạp Thát đạo sĩ kích động hơi kém nhảy dựng lên, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Niệm đó, phát tài, Hạ Thu Lâm thật không lừa ta, thật sự là quá có tiền." Nói, Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp tiến vào trong mật thất, mở ra càn khôn bát bảo nàng, liền bắt đầu đem những cái kia vàng tỏi hướng phía bên trong bó lớn ôm. Ta ngược lại thật ra không nóng nảy, bởi vì ta nhìn thấy kia vàng tỏi đằng sau còn có rất nhiều vật gì đó khác. Mật thất rất lớn, bên trong có rất nhiều bác cổ giá, trên kệ thả đều là ngọc khí cùng đồ cổ loại hình đồ vật. Hoàng kim nơi nào có những cổ vật này ngọc khí đáng tiền, một cái minh triều thanh hoa tử, liền đỉnh kia một đống hoàng kim. Lập tức, ta cũng mở ra long hồ kính, đem những cái kia đồ cổ ngọc khí, còn có trên vách đá treo những cái kia danh nhân tranh chữ, một mạch toàn bộ đều hướng long hồ kính bên trong. Ngoại trừ những này, bên cạnh còn có một cái dương lớn, mở ra về sau, phát hiện bên trong tất cả đều là đô la Mỹ, một sớp, cũng không khách khí với hắn. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tại căn này trong mật thất bận rộn không sai biệt lắm một giờ, mới đưa căn này trong mật thất thứ đáng giá vơ vét sạch sẽ, liền sợi lông đều không có còn lại. Lạp Thát đạo sĩ hận không thể đem kia bác cổ giá đỡ cũng cất vào kia bên trong càn khôn bát bảo nàng, chỉ tiếp dáng vóc quá lớn, chứa không nổi. Những này trong mật thất tiền cùng hoàng kim cùng đồ cổ văn vật loại hình đồ vật, chúng ta cũng không cách nào đánh giá đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng là khẳng định không ít. Ta xem chừng làm 2-3 ức cũng không có vấn đề. Hạ Thu Lâm đệ tử mấy ngàn, kẻ có tiền cũng không ít, hắn là khắp nơi vơ vét, hãm hại lừa gạt, nhiều năm như vậy, làm vài ức quá dễ dàng. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ xem như thắng lợi trở về, Lạp Thát đạo sĩ lần này là cao hứng, mị không được, đi đường đều mang gió. Chiếm tiện nghi không có đủ, liền là không thể ăn thiệt thòi. Tìm tới Hạ Thu Lâm tiền, chuyện này mới xem như kết thúc mỹ mãn. Chúng ta rất mau tìm tới trong sân Hắc Tiểu Sắc cùng Tạm Tang bọn hắn, trực tiếp chào hỏi một tiếng, nói nhanh đi về a rất nhanh, chúng ta một đoàn người liền đi ra cửa, ngồi lên xe. Hắc Tiểu Sắc nói muốn về Chu Nhất Dương nhà, liền không theo chúng ta trở về, qua mấy ngày Chu Nhất Dương liền trở lại, hắn muốn tại trong trang viên chờ lấy hắn. Hắc thúc, cái này không thể được. Ta cùng lão la theo Hạ Thu Lâm trong mật thất lấy được một số tiền lớn, lần này giải quyết Hạ Thu Lâm, ngài thật là chủ lực, tiền này làm gì ngài cũng muốn phân một nửa. Ta nghiêm mặt nói. Ta nói lời nói thật, không có Hắc Tiểu Sắc, chúng ta khẳng định là chơi không lại Hạ Thu Lâm, coi như số tiền này hắn toàn lấy đi, chúng ta cũng không có cái gì có thể nói. Hắc Tiểu Sắc sửng sốt một chút, hỏi, các ngươi làm bao nhiêu tiền? Không có số, ta xem chừng 2-3 ức hẳn là có. Ta cười nói. Khá lắm, mấy người các ngươi tiểu tử thúi thật sự là tặc không đi không à, giết người cướp của, không đi làm thổ phỉ đáng tiếc. Hắc Tiểu Sắc cười nói, Hắc Thúc, cùng chúng ta đi một chuyến Vạn La Tông tại Bảo Đảo cứ điểm A, ngược lại Chu Thúc còn tốt hơn mấy ngày mới trở về, ngài tại đó cũng là chờ lấy. Đến lúc đó chúng ta tính toán bao nhiêu tiền, cho lão nhân ra ngài một nửa, xem như chúng ta hiếu kính ngài. Lạp Thát đạo sĩ cũng nói theo. Không nghĩ tới Hắc Tiểu Sắc lại khoát tay áo, cười nói, tiền ta liền không cầm, dù sao ta cũng không thiếu tiền, nhớ ngày đó lăn lộn giang hồ thời điểm, cũng tổn không ít một liếng, lại nói ta nhiều huynh đệ như vậy, nếu là thật thiếu tiền, tùy tiện nói một tiếng, bọn hắn cũng phải cho ta 180 vạn, bắt các ngươi những bọn tiểu bối này tiền. Không tưởng nổi. Nghĩ cũng phải, Chu Nhất Dương thật là bảo đảo có tiền nhất phú thương, thân ra mấy trăm ức đô la Mỹ, hắn mong muốn tiền, nói với Chu Nhất Dương một tiếng, đầu ngón tay trong khe gạt ra một chút, cũng đủ hắn tiêu giao khoái hoạt nửa đời người. Nhưng là một mã thì một mã, số tiền này đích thật là Hắc Tiểu Sắt phải được. Chúng ta nói hết lời, Hắc Tiểu Sắt chính là không cần, nhưng là bằng lòng cùng chúng ta đi Vạn La Tông tại bảo đảo phân đà nhìn một chút. Trước lúc trời tối, chúng ta tới Vương Thế Quát trong biệt thự. Vương Thế Quát còn có viên không bọn hắn sớm liền được tin tức, tại cửa ra vào nên đón chúng ta. Vừa nhìn thấy chúng ta xuống xe, Viên Không liền tiến lên đón, "Nô ca, La ca, các ngươi trở về, chuyện thế nào? Ta đỡ lấy Cốc Đại ca từ trên xe đi xuống, đều làm tốt rồi, Cốc Đại ca cũng cứu ra." Viên Không vừa nhìn thấy Cốc Đại ca an toàn trở về, tự nhiên hết sức cao hứng, vội vàng từ trong tay của ta đem Cốc Đại ca tiếp tới. Vương Thế Khoát rất nhanh chú ý tới bên người chúng ta Hắc Tiểu Sắc, hơi nghi hoặc một chút hỏi ta nói, "Nô thiếu gia, vị này là Vương Đại ca, cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là trong Vũ Hàm tiểu lượng kiếm Hắc Tiểu Sắc Hắc Thúc, chúng ta là Chu Thúc nhà, Chu Thúc không ở nhà, vừa vặn gặp Hắc Thúc, hắn giúp chúng ta giải quyết Hạ Thu Lâm." Ta liền vội vàng giới thiệu. Vương Thế Khoát nghe xong người trước mắt chính là Hắc Tiểu Sắc, lập tức nổi lòng tôn kính, vội vàng thi lễ một cái, một mực cung kính nói rằng, "Hóa ra là Hắc gia, hữu ngưỡng đại danh, thất kính thất kính." Tranh thủ thời gian trong phòng mời, "Không cần khách khí như vậy, ta cùng Kim đại quản gia quan hệ cũng không tệ, đều là bạn cũ." Hắc Tiểu Sắc khoát tay áo, "Đi theo chúng ta tới biệt thự trong đại sảnh." Sau khi vào nhà, Vương Thế Khoát hàn huyên một phen, dâng trà. Cho chuyện trong chốc lát, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không kịp chờ đợi liền đem Vương Thế Khoát mời đến biệt thự sắt vách trong một gian phòng. "Hai vị, hai người các ngươi làm trò gì? Hắc gia đại giá quang lâm, ta phải hảo hảo chiêu đãi người ta." Vương Thế Khoát có chút bất mãn nói rằng, "Vương đại ca, chúng ta có một cái chuyện trọng yếu hơn cần người hỗ trợ." Ta cười nhìn về phía hắn. "Chuyện gì?" Vương Thế Khoát vẻ mặt không hiểu. Lập tức, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền đem pháp khí bên trong theo Hạ Thu Lâm mật thất đồ vật bên trong, từng cái toàn bộ đều đem ra, vận rộn nửa giờ, mới đưa đồ vật bên trong thanh không, bày tràn đầy một phòng. Ngoại trừ những cái kia đô la Mỹ không có lấy đi ra, còn lại toàn trong phòng đặt vào. Vương Thế Khoát nhìn thấy như thế một phòng vàng bạc tài bảo, đồ cổ tranh chữ, nhất thời ngẩn ra mắt. Ta nói, "Các ngươi là đi đánh cướp sao?" Vương Thế Khoát khó có thể tin nói. "Theo Hạ Thu Lâm lão giả kia mật thất bên trong lẩm ra, Vương đại ca, những vật này, ngươi giúp chúng ta tất cả đều bán, đổi thành tiền, các ngươi Vạn La Tông có thể rút lấy một thành lợi nhuận, coi như là chúng ta hành động lần này thù lao, ngươi cảm thấy thế nào?" Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, "Những vật này tất cả đều bán, số ít cũng có mấy cái ức, liền xem như chỉ có một thành, đó cũng là mấy ngàn vạn, nhưng làm Vương Thế Khoát cho kích động hỏng. Chuyện lớn như vậy, ta phải thương lượng với Kim đại quản gia một chút, một thành lợi nhuận nhiều lắm, ta cũng không làm chủ được." Vương Thế Khoát đoán chừng đời này chưa thấy qua nhiều như vậy bà bối, kích động nói chuyện đều không lưu loát. Chương 1123, bái kiến đại lao. Chương 1123, bái kiến đại lao. Cùng Vạn La Tông hợp tác nhiều lần như vậy, chúng ta vẫn là 10 phần tín nhiệm bọn họ, những vật này giao cho bọn hắn chúng ta cũng yên tâm, chủ yếu là bọn hắn sẽ không hại chúng ta. Mấy người chúng ta hiện tại thật là Vạn La Tông khách hàng lớn, chỉ cần hại chúng ta một lần, về sau liền không có lại hợp tác tất yếu, tế thủy trường lưu, Vạn La Tông tự nhiên vẫn có thể phân rõ ràng. Lần này tới bảo đảo, chúng ta xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, không riêng giết Hắc Long Vương, còn làm xong Hạ Thu Lâm. Duy nhất không mỹ chính là, Hắc Long Vương những số tiền kia đoán chừng là không lấy được, quang làm một tấm thẻ chi phiếu, cũng không có mật mã. Vương Thế Khoát muốn đem chúng ta theo Hạ Thu Lâm nơi đó lấy được bảo bối tất cả đều đổi thành tiền, cái này phải cần một khoảng thời gian. Lúc đầu chúng ta đều dự định rời đi bảo đảo, thật là Hắc Tiểu Sắc lại nói để chúng ta lại chờ mấy ngày, chờ Chu Nhất Dương từ nước ngoài làm ăn trở về, giới thiệu chúng ta quen biết một chút. Hắn tiểu nói này, chúng ta đều cảm thấy rất đáng tin cậy. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, cái này Chu Nhất Dương thật là trong Cựu Dương Hoa Lý Bạch nhân vật số 2, tu vi cao thâm mặt chắc, nghe nói còn có thể tiếp dẫn đi lôi, nói không chừng về sau còn có phiền toái vị này đại lao thời điểm, nhận thức một chút chắc chắn sẽ không sai. Lạp Thát đạo sĩ cũng không muốn buông tha lần này ôm bắt đuổi cơ hội. Còn có một chuyện không thể không nói, lần trước đối phó Hạ Thu Lâm, Dư lão bản cho chúng ta tìm không ít giúp đỡ. Hết thảy đi 5 người, có 3 người đem tính mệnh lưu tại nơi đó. Dư lão bản bên kia khẳng định sẽ đền bù bọn hắn, chúng ta cũng nhất định phải biểu thị một chút, dù sao bọn hắn là vì chúng ta mất mạng. Thế là ta đem trước theo Dư lão bản nơi đó kiếm được 1000 vạn mỹ kim lấy ra một bộ phận, nhường Vạn La Tông hỗ trợ cho người nhà của bọn hắn, mỗi nhà đều đưa đi 50 vạn mỹ kim, đây coi như là an gia phí. Cái kia còn sống đàn bà kêu tư đồ năm mạng, ta cũng cho nàng 30 vạn mỹ kim, xem như thủ lao. Liền xem như còn lại số tiền này, cũng đủ ta còn cho thế chấp. Hơn nữa theo Hạ Thu Lâm bên kia lấy được tiền, ta khẳng định cũng muốn điểm một số lớn, nếu là hổ tử thúc biết, đoán chừng vui vẻ muốn nhảy dựng lên, dưỡng lao tiền đều cho chuẩn bị xong. Như thế, tại Vương Thế Khoát trong nhà lại ở lại 3 ngày, ta một mực tất lòng chiếu cố lấy Cốc đại ca cùng Biên Không. Lần này hai người bọn hắn đều thụ thương không nhẹ. Cũng may, bọn hắn đều nếm qua vạn niên tuyết hoa liên cánh hoa, thương thế khôi phục rất nhanh. 3 ngày sau đó, Cốc Hạo Nhiên liền có thể hành động tự nhiên, chỉ là trên thân lưu lại rất nhiều vết sẹo, đây cũng không phải là vấn đề, nhiều lắm là nửa tháng nữa, hắn lại sẽ thay đổi ra miệng thịt mềm. Mấy ngày nay, Lạp Thát đạo sĩ không có chuyện liền cùng Hắc Tiểu Sắc pha trộn cùng một chỗ, cũng không biết làm cái quỷ gì thành kiểu. Nhất là ban đêm, hai người còn thường xuyên cùng đi ra ngoài, sau nửa đêm mới trở về. Ta hoài nghi, Lạp Thát đạo sĩ đoán chừng là không làm chuyện gì tốt, có khả năng đi theo Hắc Tiểu Sắc đi tìm Đại Dương Mã. Nhưng là ta hỏi Lạp Thát đạo sĩ thời điểm, hắn nói là theo chân Hắc Tiểu Sắc ra ngoài học thủ đoạn, tăng lên một chút tu vi của mình. Còn chưa nói, ta theo Hạ Thu Lâm nơi đó được nhiều như vậy chỗ tốt, về sau tu vi sẽ tăng nhiều, hắn không được tìm cơ hội tăng lên một chút, không thể là hậu. Về phần có phải thật vậy hay không, ta cũng không biết, ta như thế người đừng đắn, lại không thể đi theo hắn cùng đi. Ngày thứ tư thời điểm, Hắc Tiểu Sắc cùng chúng ta nói Chu Nhất Dương từ nước ngoài trở về, mời mấy người chúng ta đều đi Chu Nhất Dương trang viên dạo chơi. Mấy người chúng ta đương nhiên sẽ không chối từ, một đám người ngồi xe liền thẳng đến Chu Nhất Dương trang viên mà đi. Chờ đến lúc đó về sau, phát hiện tại trang viên cổng, có mấy cái đang chờ. bên trong một cái nam tử, chừng 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, anh tuấn phi phàm, lúc còn trẻ tất nhiên là đại soái ca. Nghĩ đến người này hẳn là Chu Nhất Dương, Cửu Dương Hoa Lý Bạch ở trong thực lực xếp hạng thứ 2 nhân vật. Người này chẳng những tu vi siêu tuyệt, dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn đặc biệt có tiền, đoán chừng là rất nhiều nữ nhân tình nhân trong động. Bất quá Chu Nhất Dương hẳn là có lão bà, hắn đứng bên người một cái 10 phần nữ nhân xinh đẹp, nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi, ta liếc mắt nhìn, phát hiện hẳn là một cái hết sức lợi hại người tu hành. Bên này chúng ta vừa xuống xe, Chu Nhất Dương liền cười đón, "Hắc ca, thật sự là thật không tiện, trước mấy ngày ta mang theo phu nhân đi Philippines nói chuyện một cuộc làm ăn, ngươi tới nơi này cũng không lên tiếng kêu gọi, thật là có chút chiêu đãi không chủ đáo." "Không nóng nảy, việc buôn bán của ngươi quan trọng, ta chính là tới chơi đùa, đã lâu không gặp hai người các ngươi lỗ hổng, qua tới nhìn một cái mà thôi." Hắc tiểu sắp nói, liền cùng Chu Nhất Dương tới một cái đơn giản ôm ấp. "Hắc ca tốt." Bên người Chu Nhất Dương nữ nhân kia cũng khách khí nói, "Đệ muội tốt, Nhất Dương không có ước hiếp ngươi đi. Nếu là hắn ước hiếp ngươi, liền nói với Hắc ca, Hắc ca thu thập hắn." Ha ha ha, Hắc tiểu sắc cùng Chu Nhất Dương lão bà nhìn qua cũng rất quen thuộc lạc dáng vẻ. "Chu thúc." Tạp Tang cũng đứng dậy, cùng Chu Nhất Dương chào hỏi một tiếng. Nghe được âm thanh của Tạp Tang, Chu Nhất Dương hết sức kích động, vội vàng đi tới, một tay lấy Tạp Tang bế lên, "Khá lắm, hai năm này không gặp, Tạp Tang đều thành trẻ danh to xác." Nhìn thấy Tạp Tang vậy mà cùng nhiều như vậy đại lão đều rất quen thuộc, mấy người chúng ta đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Vô luận là Trung Cẩm Lượng hay là Hắc tiểu sắc, hoặc là hiện tại Chu Nhất Dương, nhìn thấy Tạp Tang đều mười phần vui vẻ. Hắn mặc dù là mấy người chúng ta khi trung niên linh nhỏ nhất, nhưng cũng là nhân mạch rộng nhất, hắn nhận biết nhiều như vậy đại lão, có Tạp Tăng người huynh đệ này, về sau chúng ta thật có thể xông pha. Tạp Tăng cũng chưa quên giới thiệu một chút chúng ta, "Chu thúc, những này đều là bằng hữu của ta, đến từ Mao Sơn Tông La Chỉ Ban, Tiên Bắc Phong Thủy Vương Đồ Đệ Nô Kiếp, còn có Linh Giác Tự Viên Không, trên dự Bắc Thanh xem cốc hạo nhiên." Tạp Tăng từng cái đem chúng ta giới thiệu cho Chu Nhất Dương. Chúng ta vội vàng cùng Chu Nhất Dương nhiệt tình chào hỏi. Lạc Thát đạo sĩ cái này không biết xấu hổ đội vàng đập lên ngửa cái rắm, tiến lên nói rằng, "Chu thúc, đã sớm nghe nói ngài uy danh hiển hách, lúc trước cùng chúng ta Mao Sơn Tông trưởng giáo cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, quát tháo phong vân, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, quả thật là không tầm thường, đẹp trai bỏ đi. Tiểu tử ngươi là Mao Sơn Tông, các ngươi trưởng giáo cắt vũ gần nhất vừa vặn rất tốt." Chú Nhất Dương hỏi. "Rất tốt, trưởng giáo chân nhân để cho ta cho ngài hỏi thăm tốt." Lạp Thát đạo sĩ cười nói. "Ta nghe hắn nói như vậy, thật muốn cho hắn một cước, đoán chừng bọn hắn Mao Sơn Tông trưởng giáo cũng không nhận ra hắn, lại ở chỗ này xé ra hổ kéo dài cờ, mùi heo cắm hành tây trắng voi." Rất nhanh, ánh mắt của Chu Nhất Dương liền rơi trên thân Viên Không, sắc mặt không khỏi siết chặt, hắn quan sát tỉ mỉ Viên Không hai mắt, có chút kích động nói, "Vị này tiểu sư phó, nhìn ngài rất có mắt duyên, mười phần thân thiết, ngài ở đâu tòa sơn môn tu hành?" "A Di Đà Phật, tiểu tăng Linh Giác Tự đệ tử của Giác Minh Thiền sư Viên Không, gặp qua Chu thí chủ." Viên Không nói, hướng phía Chu Nhất Dương thi lễ một cái. Chương 1124, nam nhân đến chết là thiếu niên. Chương 1124, nam nhân đến chết là thiếu niên. Viên Không đi cái này thi lễ, nhường Chu Nhất Dương hơi có chút sợ hãi, liền vội hoàn lễ, sau đó liền mời chúng ta tiến hắn trong trang viên một lần. Tại đi hướng trang viên thời điểm, Chu Nhất Dương còn tại quay đầu không ngừng nhìn xem Viên Không, sau đó nói với Hắc tiểu sắc, "Hắc ca, ta nhìn Viên Không luôn có một loại nhìn quen mắt cảm giác, trên người hắn phát ra khí tức càng là giống như đã từng quen biết, thật rất kỳ quái." "Nghe ngươi kiểu nói này, kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này, nhưng là nói không ra, xem ra cái này tiểu hòa thượng không phải người bình thường a." Hắc tiểu sắc cũng nói theo. Hai người này đều là tu vi siêu tuyệt hạng người, có đôi khi nhìn lên một cái liền có thể đem lai lịch của đối phương sờ hết sức rõ ràng. Cũng tỉ như Viên Không lần đầu tiên tới nhà ta tứ hợp viện thời điểm, liền bị sát vách Trương gia ra một cái nhìn ra hắn là cao tăng chuyển thế, lấy Chu Nhất Dương cùng tu vi Hắc tiểu sắc, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe đi ra. Xem bọn hắn nói chuyện thân thiện, ta áp sát tới nói rằng, "Hai vị thúc, ta trước đó nghe bên cạnh ta một trưởng bối nói qua, Viên Không có thể là một vị nào đó cao tăng chuyển thế tu hành, điểm này ta cũng theo hắn sư phụ nơi đó đạt được xác nhận, chỉ là không biết là vị kia cao tăng chuyển thế." Nghe ta tiểu nói này, Hắc tiểu sắc cùng Chu Nhất Dương đồng thời khẽ giật mình, thần sắc hoảng hốt, tựa như là nghe được cái gì khó lường thần sắc, sau đó đồng thời quay người nhìn về phía Viên Không. Chẳng lẽ là hắn? Hắc tiểu sắc trừng mắt một đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Chu Nhất Dương. Có khả năng. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, nếu quả như thật là hắn, hẳn là đời thứ 8 luân hồi đi. Chu Nhất Dương thuận tức nói. Nghe bọn hắn nói chuyện thần thần bí bí, ta nghe nói nhăng nói cuội, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Hai vị thuốc, các ngươi nói tới ai à?" "Tiểu hài tử không cần hỏi thăm linh tinh, ngươi biết quá nhiều cũng không tốt." Hắc tiểu sắc nhìn ta một cái. "Không phải chúng ta không nói cho ngươi, nói cho ngươi cũng không hề dùng, nếu như Viên Không thật là cao tăng chuyển thế lời nói, tốt nhất vẫn là nhường chính hắn thức tỉnh. Nếu như chúng ta sớm nói cho hắn, vậy chính là có làm trái thiên đạo, đối với hắn về sau tu hành sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng, còn có thể nhường không cách nào thức tỉnh, cho nên, chuyện liên quan tới Viên Không, chúng ta cũng không cần nhiều hàn huyên, chuyện này với hắn thật không tốt." Chu Nhất Dương trầm giọng nói. "Ta biết chuyện này tính nghiêm trọng, thế là cũng sẽ không nhắc lại nữa lên chuyện của Viên Không." Rất nhanh, chúng ta một đoàn người liền đi tới trong trang viên một tòa căn phòng lớn trong phòng tiếp khách. Đã có hạ nhân chuẩn bị xong bên trên trà ngon nước chiêu đãi chúng ta. Đại gia hỏa phân chủ khách ngồi xuống. Bên này vừa ngồi xuống, Chu Nhất Dương liền chào hỏi chúng ta uống trà, nói đã để người trong nhà chuẩn bị xong đồ ăn, một hồi không say không về. Chu Nhất Dương biểu hiện rất nhiệt tình, một chút cao thủ giá đỡ đều không có, cùng ta trước đó nhìn thấy Bạch Triển không sai biệt lắm. Trước đó nghe nói những này giang hồ đại lão, ta còn tưởng rằng cả đám đều núi bệnh lên trời, căn bản không tiếc đáp để ý đến chúng ta những bọn tiểu bối này. Hiện tại xem ra, bất luận là Cửu Dương Hoa Lý Bạch, vẫn là Vũ Hàm Tiểu Lược Kiếm, cơ hồ mỗi người đều rất bình dị gần gũi, cũng không làm bộ, rất tốt khai thông. Ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, ta đã thấy một cái khác cao thủ rất lợi hại, chính là Long Hổ Sơn cái kia Chí Thiện chân nhân. Lão đạo kia hiện tại là tiểu béo sư phụ, cảm giác liền chảnh chọe không được, xưa nay không cầm con mắt nhìn người, tuy nói là Long Hổ Sơn lão thiên sư, bộ này giá đỡ quá mức một ít, ta xem chừng, cái kia Long Hổ Sơn lão thiên sư, có lẽ còn không có tu vi Chu Nhất Dương cao. Uống mấy ngụm trà về sau, Chu Nhất Dương trực tiếp khai môn thấy sơn mà hỏi, trước mấy ngày ta xuất ngoại cùng người nói chuyện làm ăn, có người nhà đến báo, nói là tạm tang tới tìm ta, đến cùng là vì cái gì chuyện? Lạp Thát đạo sĩ liền tranh thủ trước đó chúng ta cùng Hắc Long Vương cùng Hạ Thu Lâm ở giữa ân oán, cùng Chu Nhất Dương đơn giản nói chuyện. Nghe nói lời ấy, Chu Nhất Dương lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói rằng, liên quan tới Hạ Thu Lâm người này, ta cũng đã được nghe nói, là gần nhất mấy năm này bảo đảo trên giang hồ quật khởi một cao thủ, thực lực rất không tệ, còn giống như thành lập một cái hưng linh hội, khắp nơi giả danh lừa bịp. Nhất Dương a, đã ngươi nghe nói qua tên xuất sinh này, ngươi sao không thu thập hắn? Giữ lại hắn ăn tết sao? Hắc Tiểu Sắc nhìn về phía Chu Nhất Dương. Hắc ca a, ta là người làm ăn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hiện nay cũng sớm đã rời khỏi giang hồ, chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt, nếu như Hạ Thu Lâm không trêu chọc ta, ta cũng lười đi qua tìm hắn để gây sự, đều 40 tuổi người, cũng không phải thanh niên, không thích chém chém giết giết. Chu Nhất Dương cười nói, nam nhân đến chết là thiếu niên, gặp chuyện bất bình, như cũng có thể rút đao tương trợ, gặp phải Hạ Thu Lâm loại này xuất sinh, nên giết liền giết, không có gì có thể khách khí, ngươi biết xuất sinh này đều làm chuyện gì sao? Hắc Tiểu Sắc hận hận nói rằng. Hắc ca nói nghe một chút thần sắc của Chu Nhất Dương run lên. Gia hỏa này không biết từ nơi nào học được huyết linh lão tổ một chút gia lông, vậy mà tu kia thái âm bổ dương tà thuật, đã tu luyện ra luyện huyết cầu đi ra, đã có hoàng đầu lớn nhỏ, nếu như lại cho hắn thời gian 20 năm, cái này Hạ Thu Lâm tất nhiên sẽ thành làm thai hỏa một phương tà tu cự phách. Hắn bị tu luyện cái này tà thuật, mỗi ngày đều sẽ đem mấy nữ nhân ngâm mình ở huyết trì bên trong, không biết rõ hại chết nhiều ít người. Hắc Tiểu Sắc hận hận nói rằng, còn có loại sự tình này, kia Hạ Thu Lâm người này thật là nên giết. Hắn có phải hay không đã bị Hắc ca thu thập? Đó còn cần phải nói, ta một thức tử liền đem đầu hắn đập tới chó trong bụng. Hắc Tiểu Sắc cười hắc hắc. Chẳng lẽ lại cái này Hạ Thu Lâm vẫn là huyết linh giáo dư nghiệt không thành? Hắn từ nơi nào lấy được huyết linh lão tổ tu luyện công pháp? Chu Nhất Dương mười phần không hiểu. Cái này ta cũng không biết, hôm nào ngươi hỏi một chút Vạn La Tông, thật tốt tra một chút Hạ Thu Lâm nội tình, xem hắn cùng huyết linh lão tổ đến cùng có cái gì liên hệ, lúc trước huyết linh giáo hủy diệt, nhưng là Hắc Long lão tổ mấy cái đồ đệ còn giống như còn sống. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, thận trọng nói rằng, chuyện này khẳng định phải tra, nhất định phải đem huyết linh giáo dư nghiệt dọn dẹp sạch sẽ mới được. Chúng ta trong phòng khách trò chuyện trong chốc lát, liền đến ăn cơm một chút. Chu Nhất Dương chuẩn bị cơm trưa 10 phần phong phú, phi cầm đầu thú, giữ dội hải sản, đầy đủ mọi thứ, còn có mấy chục năm ngủ lâu năm, chúng ta một đám người tập hợp một chỗ, uống ngượng ngượng hồ hồ. Bữa cơm này một mực ăn khi đem đến, đại gia hỏa thập phần vui vẻ. Trước khi đi, Chu Nhất Dương còn nhường trong nhà hạ nhân lấy ra một cái gỗ hộ, từ bên trong lấy ra một chút kim sắc phù lục đi ra. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta những lao gia hỏa này đều bị các ngươi những này hậu bối đập vào trên bờ cát, xem như trường bối, ta cũng không có cái gì tốt đưa các ngươi, liền một người cho các ngươi hai tấm lôi phù à, đây là ta tự tay luyện chế ra tới, uy lực không thể coi thường, hy vọng thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ các ngươi. Chu Nhất Dương nói, liền đem những cái kia phù đem ra. Lạp Thát đạo sĩ một thanh theo trong tay Chu Nhất Dương nhận lấy lôi phù, Chu thúc, cái này làm sao có ý tứ đâu? Nhường ngài phá phí. Chương 1125, mỹ nữ yêu anh hùng chương 1125, mỹ nữ yêu anh hùng ta thật sự là phục Lạp Thát đạo sĩ cái này không biết xấu hổ bộ dáng, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật, kia hai tấm lôi phù liền hắn tiếp nhanh nhất, thiếu chút nữa vừa chính mình cản khôn bát bảo nang mở ra, để người ta có thể sức lực trang. Chu Nhất Dương tặng lôi phù, tự nhiên cùng bình thường lôi phù không giống, bởi vì hắn bản thân liền là dẫn lôi cao thủ, luyện hóa đi ra lôi phù ẩn chứa lôi ý phi thường khủng bố, về phần sẽ là dạng gì trạng thái, cái này còn muốn thử một lần mới biết được. Ngược lại, cái này cũng coi là chúng ta bảo mệnh đồ tốt. Có đồ tốt, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngay cả viên không đều thu hai tấm thả ở trên người, rất là vui vẻ bộ dáng. Từ biệt Chu Nhất Dương cùng Hắc Tiểu Sắc, chúng ta tại bảo đảo liền không có chuyện gì, dự định gần nhất hai ngày liền về đến Bắc. Với bạn, Vạn La Tông giúp chúng ta bán những cái kia đồ cổ ngọc khí còn có hoàng kim loại hình đồ vật, cũng đều có mặt mũi. Vương Thế Quát nói, hắn mấy ngày nay đem chúng ta theo Hạ Thu Lâm nơi đó chuyển đến đồ vật, một mạch toàn bộ đều bán, đổi thành tiền mặt. Hắn gửi còn để chúng ta đoán bán nhiều ít. Chỉ là nhìn hắn kia bộ dáng cười mị mị, khẳng định liền bán không ít tiền. Lạc Thát đạo sĩ buông một cái bờ vai của hắn, thúc giục nói, Vương đại ca, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, chuyển bao nhiêu tiền? Vương Thế Quát thần bí cười một tiếng, nói rằng, trừ bỏ chúng ta Vạn La Tông kia 1/10 tiền thuê, tổng cộng còn lại 360 triệu hơn 400 vạn. Ông trời của ta, ta cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Nghe được Vương Thế Quát nói bán nhiều tiền như vậy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ kia thật là trong bụng nở hoa. Lúc trước nghĩ đến liền 2-3 ức, không nghĩ tới vậy mà chuyển ra gần 4 cái nhỏ mục tiêu. Còn cho thế chấp chuyện đều không cần cân nhắc, dư lão bản cho tiền là đủ rồi, tiền còn lại nói không chừng còn có thể lại mua một bộ tứ hợp viện. Số tiền này giữ lại không tốn, cho hổ tử thúc dưỡng lao mấy đời đều dùng không hết. Từ khi xuất đạo đến nay, đây là chúng ta làm nhiều nhất một khoản tiền. Không thể không nói, vẫn là đen ăn đen đến tiền nhanh, sóng gió càng lớn cá càng quý, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta làm chính là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên mua bán. Kế tiếp là thương lượng làm sao chia chuyện tiền bạc. Chuyện này chúng ta cũng không có giấu giếm Hắc Tiểu Sắc, khi xác định số tiền này số lượng về sau, chúng ta gọi một cú điện thoại cho Hắc Tiểu Sắc đi qua, nói muốn chia tiền cho hắn. Không nghĩ tới nhắc lên chuyện này, Hắc Tiểu Sắc còn có không vui, nói ngay từ đầu liền nói không cần tiền, trả hết đội tự cho, ta Hắc gia giống như là thiếu tiền xài người sao? Hắn không cần vừa bạn, may mắn hắn người này đành phải sắc không tham tài. Nếu là tham tài hào sắc, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, nói không chừng chúng ta một phân tiền đều không vớt được. Đã Hắc Tiểu Sắc không cần, vậy chỉ có thể chúng ta 5 người điểm, Viên Không trực tiếp sắp xếp trừ đi, cho hắn hắn cũng không cần, kia hơn 400 vạn số lẻ đều không cần, nói lần trước cho 10 bạc hối, vẫn luôn không tốn. Gia hỏa này chính là chịu khổ bệnh. 4 người liền tốt điểm, một người 9000 vạn. Vừa nghe nói lần này có thể điểm nhiều tiền như vậy, Tốc Hạo Nhiên kích động hơi kém quá tới. Lần trước điểm mấy trăm vạn liền mỹ không được, lần này gần một cái nhỏ mục tiêu, hắn cũng không biết xài như thế nào, đời này cũng không hề có từng thấy nhiều như vậy tiền. Tập Tang biểu hiện nhất là bình tĩnh, giống như chính là lơ lòng chuyện bình thường. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ mặc dù vui vẻ, nhưng là cũng sẽ không biểu hiện quá mức mạnh mẽ. Số tiền này tạm thời đặt ở ta Long Hổ kính bên trong, dự định sau khi trở lại Yến Bắc lại chia tiền. Đi chung với chúng ta còn có 2 người, chính là Hoa Mộng Tử cùng Lý Tiểu Đồng. Tiền tuyệt đối là không thể nào điểm cho bọn họ, chúng ta cứu được bọn hắn sư tỷ bội 2 nhiều lần, không cho các nàng đòi tiền liền đã không tệ. Những ngày này, Hoa Mộng Tử cùng Lý Tiểu Đồng cũng một mực ở tại Vương Thế Khoát trong biệt thự, cũng không có nói trước trở lại nội địa. Kỳ thật, Cốc Hạo Nhiên thương thế chi cho nên khôi phục nhanh như vậy, có một phần là Hoa Mộng Tử công lao. Trong khoảng thời gian này, Hoa Mộng Tử vẫn luôn đang chiếu cố hắn, ta cho Cốc đại ca kê đơn thuốc, đều là Hoa Mộng Tử tự mình nấu thuốc, đồng thời đút cho Cốc Hạo Nhiên uống xong. Có thể quá sức đi ra, Hoa Mộng Tử giống như đối Cốc đại ca có như vậy một chút nhi ý tứ. Dù sao, từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng. Lúc trước Cốc đại ca vì hiểm hộ chúng ta chạy trốn, dứt khoát quyết nhiên lưu lại, cho chúng ta tranh thủ tới một chút hy vọng sống. Chúng ta tính mạng của tất cả mọi người đều là Cốc đại ca cứu được. Cũng không phải là ai cũng có như thế dũng khí, vì đồng bạn mạng sống, có thể hy sinh chính mình. Nhưng là Cốc đại ca căn bản không có do dự, trực tiếp liền xông đi lên. Giống là như vậy hảo hán, thật là thật anh hùng, có thể có được Hoa Mộng Tử hảo cảm kia bình thường nhất bất quá. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hoa Mộng Tử cùng Cốc Hạo Nhiên nhìn qua thật rất xứng, đầu tiên bọn hắn đều là người tu hành, hai người tu vi cũng không tệ, chủ yếu nhất là bọn hắn đều là giang hồ nhi nữ, có tiếng nói chung. Cốc Hạo Nhiên cũng không phải là hắn biểu hiện ra loại kia sắc bu ngơ. Trước đó còn nói nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm, nhưng là gặp phải Hoa Mộng Tử về sau, kiếm này đều không rút, liền trơ mắt nhìn Hoa Mộng Tử bận trước bận sau, kia miệng đều nhanh rồi tới sau thai căn. Ta muốn nếu như không phải là bởi vì Cốc Hạo Nhiên, Hoa Mộng Tử sớm liền mang theo Lý Tiểu Đồng về nội địa. Hai người là lẫn nhau cố ý, nhưng là trong lúc nhất thời ai cũng không có đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ. Còn có một chuyện không thể không nói, Lý Tiểu Đồng đối Tạm Tang bay lượn cũng có loại kia ý tứ, cũng không có việc gì, liền ưa thích tìm Tạm Tang phiếm vài câu, nhìn xem ánh mắt của Tạm Tang nhi, ánh mắt đều là tiểu tinh tinh. Thật là Tạm Tang đối Lý Tiểu Đồng có vẻ như cũng không thế nào quan tâm, trả lời lời của Lý Tiểu Đồng đều là từng chữ ra bên ngoài nhảy. Thật sự là không muốn phản ứng nàng thời điểm, Tạm Tang liền trực tiếp đột nhập hư không, nhường Lý Tiểu Đồng người cũng không tìm tới. Tất cả giải quyết về sau, chúng ta 5 người cùng Hoa Mộng Tử cùng Lý Tiểu Đồng liền cùng nhau trở về nội địa, tới Yến Bắc. Tới Yến Bắc về sau, các nàng còn muốn cơ hội xoay chuyển đi Đại Tây Bắc, đều chưa kịp tại Yến Bắc lưu lại. Tách ra thời điểm, song phương thần sắc đều có chút lưu luyến không rời, nhưng là tóm lại còn sẽ có cơ hội gặp lại. Hổ Tử thúc lái xe mang theo chúng ta một nhóm người đi tới Tứ Hợp Viện. Vừa tới trong viện, liền thấy Bát Gia đứng tại trên đại thụ gật gù đắc ý mỗi lần gặp bữa, Lạp Thát đến lúc đó khẳng định phải lên đi đập dừng lại cầu vồng cái rắm, đem Bát Gia cho đập dễ chịu, chuyện mới có thể tiếp tục hướng xuống trò chuyện. Hàn Huyên vài câu về sau, Bát Gia trực tiếp nhìn về phía ta, "Tiểu Kiếp à, trên người ngươi lúc nào thời điểm lại xuất hiện một cỗ năng lượng to lớn, còn có chút tà bên trong tà khí, đây là chuyện gì xảy ra?" Chuyện này đối Bát Gia không có cái gì tốt giấu giếm, ta liền đem thu thập chuyện của Hạ Thu Lâm, một năm một mười cùng Bát Gia đơn giản nói chuyện. Nghe nói về sau, Bát Gia liên tục gật đầu, "Không tệ, nô kiếp tiểu tử vận khí thật sự là rất tốt, mỗi lần ra ngoài đều có thể gặp dự hóa lành, còn có thể bớt chút đồ vận, nhanh cho Bát Gia phơi bày một ít người thủ đoạn mới, để chúng ta mở mắt một chút." Chương 1126, so tà tu còn tà tu. Chương 1126, so tà tu còn tà tu. Nói thật ra, ta có thể cảm giác được ta hấp thu Hạ Thu Lâm viên kia luyện huyết cầu, cũng có thể cảm giác được tu vi có tăng lên, nhưng là Hắc Tiểu Sắc nói ta có thể thông qua luyện huyết cầu thôn phệ người khác tu vi, ta cũng không biết thế nào thao tác, Bát Gia nói để cho ta phơi bày một ít, thật đúng là làm khó ta. Liền xem như ta có thể biểu hiện ra nuốt ai tu vi, đây cũng là cái vấn đề. Lập tức ta nhìn thoáng qua bên người Lạp Thát đạo sĩ, cười một cái nói, tốt, ta cho đại gia hỏa phơi bày một ít, ta là thế nào thôn phệ tu vi của người khác, liền để lão la phối hợp một chút ta. Nghe nói lời ấy, Lạp Thát đạo sĩ nguyên điệu nhảy lên cao 3 thước, trong nháy mắt cách ta xa 8 trượng. Ngươi cút cho ta, có gan ngươi nuốt Bát Gia, nhìn hắn không đem ngươi phần đánh ra đến. Bát Gia cặc cặc cười một tiếng, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, nhìn tiểu tử ngươi sợ hai đến, hắn hù dọa ngươi chơi đâu, ta đoán chừng hắn hấp thu cố lực lượng kia, đến bây giờ hắn còn chưa biết dùng như thế nào à. Ta lúng túng cười một tiếng, tiến tới bên người của Bát Gia, Bát Gia, bị lao nhân ra ngài nói, ta còn thật không biết thế nào dùng, ta biết Bát Gia không gì làm không được, thông kim bắc cổ, này một ít vấn đề nhỏ, khẳng định không đáng kể. Kia là, Bát Gia biết thì thôi đi. Bát Gia đứng tại trên đại thụ, có chút ngạo kiểu đi tới lui 2 bước. Linh hót, ta nhổ vào. Lạp Thát đạo sĩ không phục hứ ta một ngụm. lão la, ngươi có muốn hay không mặt? Bàn luận công phu lĩnh hót, cái này một sân người cộng lại cũng không bằng ngươi. Huống hồ ta mới vừa nói lời từ đáy lòng, Bát Gia đích thật là có cái này đại thần thông, thế nào ngươi không phục Bát Gia bản sự? Ta ngược lại đem một quân. Bát Gia, ta nhưng không có ý tứ này. Bát Gia huy vũ, Bát Gia là ta gặp quang nhu nhất cao thủ, không ai bằng. Lạc Thát đạo sĩ lúc này hướng phía Bát Gia giơ ngón tay cái lên, còn nói ta vớt mông ngựa, hắn muốn đập lên, liền không có ta chuyện gì. Bát Gia theo trên cây bay xuống dưới, rơi vào trên vai của ta, trầm giọng nói rằng, lúc trước cái kia nhà của Hạ Thu Lâm Băng, tu luyện chính là một loại tà thuật, dựa vào thôn phệ tinh huyết chi lực, thái âm bổ dương chi thuật, gia tăng tu vi của mình, mấy chục năm công lực, mới ngưng kết ra một quả luyện huyết cầu, trọng yếu nhất câu, còn tại trên luyện huyết cầu này, Bát Gia hiện tại liền nói cho ngươi biết như thế nào dùng cái này luyện huyết cầu, nhất định phải tiến hành dẫn đạo mới được. Bằng không tiểu tử ngươi rất có thể bởi vì viên này luyện huyết cầu tẩu hỏa nhập ma. Bát Gia chính là lợi hại, ta liền biết ngươi nhất định có thể đi, cầu Bát Gia chỉ giáo. Ta vẻ mặt định mà nói, tiểu tử, Bát Gia cho ngươi để tỉnh một câu, thuật pháp này có chút tâm tà, không đến bất đắc dĩ, tiểu tử ngươi tuyệt đối không nên dùng, nhất là ngay trước những cái kia đệ tử của đại tông môn, sẽ khiến bọn hắn rất lớn khó chịu. Nhiều năm trước, có một cái gọi là huyết linh lão tổ tà tu đại lão, chính là dựa vào dạng này một cái luyện huyết cầu, giết vô số đại môn phái đệ tử, nuốt lấy tu vi của bọn hắn, danh tiếng nhất thời có 102. Trong cơ thể ngươi viên này luyện huyết cầu, cùng kia huyết linh lão tổ tự nhiên là không cách nào sánh được, nhưng là rất nhiều người sẽ cho rằng tiểu tử ngươi có thể là huyết linh giáo dương nghiệt. Bát Gia trầm giọng nói rằng, cái này huyết linh lão tổ ta đã nghe Hắc Tiểu Sắc cùng Chu Nhất Dương nói qua, không nghĩ tới Bát Gia vậy mà cũng biết người này. Bát Gia, cái này huyết linh lão tổ là ai a? Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ta nhịn không được hỏi. Người này nhưng rất khó lường, tu vi của hắn đang phong tạo cực, lợi hại nhất thời điểm, tại Hoa Hạ có thể xếp hạng 5 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ, như thế nói cho ngươi à, tập tang sư phụ sát thiên lý, đều từng bị cái này huyết linh lão tổ đánh cho tàn phế qua, người này là sống hơn 200 năm lão quái vật, chính là ngươi Trương gia gia xuất thủ, có lẽ cùng hắn cũng là chia 5 năm, bất quá mấy năm trước đã bị các đại môn phái cao thủ liên hợp xử lý, trong cơ thể ngươi cái kia luyện huyết cầu, liền có thể là xuất từ hắn tu hành pháp môn. Bát Gia giải thích nói. Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta không khỏi tất cả đều sợ hãi đến sắc mặt đại biến. Khá lắm, tập tang sư phụ, đây chính là Hoa Hạ đệ nhất sát thủ, vậy mà cũng không phải cái này huyết linh lão tổ đối thủ, đây cũng quá đáng sợ. Nếu như ta tu luyện tốt môn này tà thuật, về sau có phải hay không cũng có thể cùng huyết linh lão tổ như thế ngư bức. Đột nhiên, ta phát hiện ta giống như có chút đi sai lệch. Trên người có thiên cương ấn, bên trong nuôi toàn bộ là quỷ, trong tay thắng tà kiếm, cũng 10 phần tà môn. Thể nội ở Bát Vĩ Hồ, hiện tại lại là một cái càng tà môn luyện huyết cầu. Khá lắm, ta giống như so tà tu còn tà tu, cảm giác không giống người tốt đâu. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể đánh nhau là được, cái gì ta không tà, ngược lại ta cũng sẽ không dùng những này thuật pháp làm chuyện xấu. Bát Gia, ta về sau có thể hay không so kêu huyết linh lão tổ còn ngư bức? Ta cười nói, cái này cũng khó mà nói, ngươi còn trẻ rất, tiền đồ vô lượng, đừng nói nhảm, Bát Gia hiện tại liền nói cho ngươi biết dùng như thế nào cái này sức mạnh của luyện huyết cầu. Nói, Bát Gia ghé vào bên thai ta nói, dẫn đan điền chi khí xuôi theo đốc mạch ngược lên, nhân mạch hạ về đan điền, khí quy đan điền sau, song trưởng đẩy về trước, lòng bàn tay hướng về phía trước, bàn tay chỉ lên trời, khí đi song trưởng, lòng bàn tay phải nhắm ngay mệnh môn huyệt, linh lực tiện tay thế chút vào khí hải, mệnh môn hai huyệt, hợp ở trong đan điền theo như Bát Gia nói, ta từng cái làm theo, làm ta thôi động cái này pháp quyết về sau, lập tức cảm giác không giống như vậy. Thể nội có một cỗ mênh mông lực lượng, theo đan điển khí hải trôi hướng phía tứ chi tám xương cốt quyết tán, rất nhanh trên người của ta liền nổi lên một tầng màu đỏ huyết khí, theo nơi ngực có một quả hạt châu màu đỏ phiêu bay ra, chậm rãi bay tới đỉnh đầu của ta phía trên. Càng kinh khủng chính là, theo trên người của ta vậy mà rời rạc ra một chút tia máu màu đỏ, giống như muốn nhắm người mà ăn. Sợ hãi đến ta người bên cạnh không tự chủ được nhao nhao lui lại. Làm cỗ lực lượng này bị dẫn đạo sau khi đi ra, ta bỗng nhiên có một loại muốn giết người xúc động, càng đáng sợ chính là, ta đặt ở bên trong long hổ kính thắng ta kiếm, dường như cũng có cảm ứng, có loại muốn nhảy ra cảm giác. Bát Gia, kế tiếp làm sao xử lý a? Ta cảm giác có chút khống trụ hay không trụ cỗ lực lượng này, bắt đầu hướng Bát Gia xin giúp đỡ. Hổ tử, ta nhìn ngươi hôm nay mua mấy đầu cá lớn, tranh thủ thời gian bưng tới. Bát Gia nhìn về phía Hổ tử thúc. Hổ tử thúc ngơ ngác hướng phía ta nhìn thoáng qua, vội vàng gãy quay trở về phòng bếp, bưng đến đây một cái chậu lớn tử. Trong chậu có mấy đầu 7-8 cân cá lớn tại qua lại du động. Tiểu Kiếp, ngươi thử dùng sức mạnh của luyện huyết cầu thôn vệ cái này hai cái cá. Bát Gia trầm giọng nói. Ta chợt nhìn về phía trong chậu cá, hai tay đột nhiên hướng phía kia trong chậu cá bung lên, lập tức có vô số màu đỏ tơ máu hướng phía những cái kia phao tới. Không bao lâu, những cái kia cá liền bị trên người ta màu đỏ tơ máu quấn quanh, nguyên một đám tất cả đều trôi lơ lửng. Bọn chúng bùng vẫy một lát, rất nhanh liền không có động tĩnh, kia mấy đầu cá lớn tại nửa phút không đến thời điểm, liền biến thành cá lớn làm, trên thân một chút trình độ cũng không có. Một màn này, đem mọi người tất cả đều thấy choáng mắt. Chương 1127, kỳ quái cha con chương 1127, kỳ quái cha con không thể không nói, nhà có một lão, như có một bảo. Sự tình gì tới Bát Gia bên này đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta đang giàu gì dùng như thế nào cái này luyện huyết cầu, Bát Gia ngay sau đó liền chuyển thụ ta tu hành pháp môn. Bát Gia không gì không biết, không gì làm không được, tuyệt đối không phải thổi, ta cảm giác hắn chính là bách sự thông. Bát Gia còn nói với ta, nắm giữ cái này vận dụng luyện huyết cầu phương pháp về sau, muốn không có chuyện thường xuyên luyện tập, khả năng tùy tâm sở dục đem thi triển, cái pháp môn này chỉ là làm một thủ đoạn bảo mệnh, không đến bất đắc dĩ không thể dùng. Mấy người bọn hắn tại Yến Bắc ở lại mấy ngày, chủ yếu là Cốc Hạo Nhiên cùng Biên Không tại nuôi trong nhà nghỉ ngơi chữa vết thương. Một đêm bên trên, chúng ta đem tiền đem ra, bắt đầu chia tang. Hổ Tử Thúc cũng ở tại chỗ, nhìn thấy một phòng tiền, không sai biệt lắm đem phòng đều chất đầy, Hổ Tử Thúc kích động hơi kém quát tới. Hắn rủi rủi con mắt, có chút khó tin nói, thiếu gia, ta không phải đang nằm mơ chứ, nhiều tiền như vậy, các ngươi từ nơi nào lấy được? Hổ Tử Thúc, ngươi nhìn đều là thật, lần này ra ngoài, ta làm 10 triệu mỹ kim cộng thêm 9000 vạn nhân dân tệ, trả cho thế chấp, còn lại đều là ngươi dưỡng lao tiền. Ta cười nói, không được, ta cảm giác có chút thiếu dưỡng, để cho ta chậm khẩu khí. Nói, Hổ Tử Thúc liền chạy tới trong viện, qua lại chuyển tầm vài vòng, trong phòng liền có thể nghe được hắn cười ngây ngô âm thanh. Mỗi người đều là hơn 9000 vạn, Viên Không một phần không cần, chúng ta đem số lẻ cũng chia. Cao hứng nhất hẳn là Cốc Hạo Nhiên, lão bà bản đều có, về sau tại gia tộc đây tuyệt đối là thổ tài chủ. Tạp Tang cũng có cùng loại với Càn Khôn Bát Bảo Nang loại hình pháp khí, số tiền này hắn trực tiếp trang, Cốc Hạo Nhiên có chút phiền phức, ngày mai còn cần Hổ Tử Thúc cùng Cốc Hạo Nhiên đi một chuyến ngân hàng, đem số tiền này tất cả đều tồn tại thẻ ngân hàng bên trong, dạng này khả năng mang về. Tiền đều chia xong, Viên Không điểm tỉnh mình. Lấy tính cách của Lạp Thát đạo sĩ, tự nhiên là phủi mông một cái rời đi, cùng đại gia hỏa chào hỏi một tiếng về sau, cầm tiền liền chạy. Ta cũng không biết, hắn cầm nhiều tiền như vậy đến cùng là làm gì. Thật hy vọng tiểu tử này không muốn đi theo Hắc tiểu sát học cái xấu, cầm tiền đi ăn chơi đàng điếm. Tạp Tang rất mau rời đi, ta nhường Hổ Tử Thúc lái xe đem Viên Không cùng Cốc Hạo Nhiên đưa đến nhà ga. Sau đó cuộc sống của ta lại khôi phục không có chút rung động nào bình tĩnh. Có số tiền kia về sau, ta nhường Hổ Tử Thúc liên hệ cái kia ngân hàng quản lý, duy nhất một lần đem tất cả tiền đều trả sạch, dạng này cũng không cần mỗi tháng còn mấy chục vạn cho thế chấp, lập tức cảm giác một thân nhẹ nhõm. Về phần tiền còn lại, lúc đầu ta muốn tồn tại một cái thẻ ngân hàng bên trong, nhường Hổ Tử Thúc đảm bảo. Thật là ta lại lo lắng ta sư phụ cái kia lão hồ ly đem số tiền này theo Hổ Tử Thúc trong tay lừa gạt đi. Liên Hổ Tử Thúc cái này thiếu thông minh dáng vẻ, ta sư phụ muốn lừa hắn quả thực quá dễ dàng, so ức hiếp nhà trẻ tiểu bằng hữu còn nhẹ tùng. Thế là ta nói với Hổ Tử Thúc, ta muốn đem những này tiền đều đặt ở Long Hổ Kính bên trong, ta sư phụ cũng không biết như thế nào thôi động Long Hổ Kính, dạng này hắn cũng lừa gạt không đi, đây mới là ổn thỏa nhất. Nhưng mà Hổ Tử Thúc lại nói, thiếu gia, ngươi nói ngươi cả ngày ra ngoài chém chém giết giết, vạn nhất ngày nào nếu là bị người giết, tiền này cũng không lấy ra đến à? Nghe được Hổ Tử Thúc nói như vậy, ta lập tức một chán hắt tuyến, không nghĩ tới hắn lại còn lo lắng cái này. Đây là không nóng trông ta một chút tốt. Trả hết cho thế chấp, trên người của ta còn có không sai biệt lắm có một cái nhỏ mục tiêu, liền xem như cái gì cũng không làm, hằng ngày nằm ngựa, nửa đời sau cũng áo cơm không lo. Nhưng mà, Hổ Tử Thúc cái này tham tiền, lại còn nghĩ đến ta ra ngoài kiếm tiền. Hắn còn lấy ra một cuốn sách nhỏ, phía trên tất cả đều là ghi lại ta đi bảo đảo về sau, trong khoảng thời gian này đến nay tìm tới cửa các loại chuyện làm ăn. Có đa số đều là xem phong thủy, không ít đều là người bên ngoài. Còn có mấy cái tựa như là chúng ta tình huống. Hiện tại ta có nhiều như vậy tiền, thật sự là lười được ra ngoài làm việc, liền muốn nằm ngửa một đoạn thời gian. Thật là Hổ Tử Thúc lại nói, có một cái hộ khách đã tìm được tứ hợp viện nhiều lần, nhu cầu cấp bách ta ra tay, hơn nữa đối phương cho tiền còn không ít. Ta muốn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi qua nhìn một chút, thế là liền nhường Hổ Tử Thúc liên hệ cái kia hộ khách. Trong ngay mắt, từ lần trước về nhà, hơn nửa năm lại qua, vừa nghĩ tới lại có thể trở lại Cửu Sơn thôn đi nhìn một cái này trong lòng chính là không hiểu kích động. Rất nhanh, Hổ Tử Thúc liền liên hệ cái kia hộ khách. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, cái kia hộ khách đã tìm được trong nhà của ta. Đi vào trong nhà của ta chính là hai cái lao nhân, nam hơn 60 tuổi, nữ nhìn qua hơn 70 tuổi, mặt mũi nhăn nheo. Ta còn tưởng rằng cái này là một đôi lão phu thê, không nghĩ tới, cái kia lão thái thái vậy mà hô lão đầu nhi kia hô phụ thân. Lão đầu nhi tên gọi Dương An Quốc, cái kia lão thái thái gọi Dương Tiểu Vũ. Hai vị này đến từ Tấn tỉnh một cái tên là Văn Thủy huyện địa phương nhỏ. Cái kia gọi Dương Tiểu Vũ lao nhân ra, vừa nhìn thấy ta liền khóc sướt mướt, để cho ta cứu mạng. Mở miệng một tiếng tiểu ca cắt đều, để cho ta có chút toàn thân không được tự nhiên. Liên nàng bộ dáng này, ta hô bà nội nàng cũng không có vấn đề gì. Ta vội vàng đem cái này một đôi kỳ quái cha con mời đến trong phòng khách, nhường trên Hổ Tử Thúc trà, nghe bọn hắn giảng thuật tới tìm ta mục đích. Hai người ngồi xuống bề sau, Dương An Quốc thở dài một cái nói rằng, nô thiếu gia, chúng ta cũng là nghe nói đến Bắc thành phố có ngài như thế một nhân vật lợi hại, không xa ngàn dặm đi tìm tới, hiện nay, cũng chỉ có ngài có thể giúp ta. Lao tiên sinh, ngài từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta khách khí nói. Dương An Quốc nhìn thoáng qua bên người mặt mũi nhăn nheo lão thái thái, nói rằng: "Nô thiếu gia, ta nói bên cạnh ta đây là nữ nhi của ta, ngài tin tưởng sao?" Nói thật ra, ta thật không tin, nàng nhìn xem so ngài tuổi tác đều lớn. Ta không rất ý nói. "Ai?" Dương An Quốc thở dài một cái, gấp nói tiếp: "Kỳ thật, nữ nhi của ta rất trẻ trung, mới 23 tuổi, năm nay đại học vừa tốt nghiệp, một tháng trước, nàng còn rất trẻ, đột nhiên có một ngày ban đêm, trở về sau, liền biến thành cái dạng này, lập tức đột nhiên già mấy chục tuổi." Nghe nói lời ấy, ta sợ hãi cả kinh. Cái này lại là cái gì yêu thiêu thần, ta còn là lần đầu nghe nói qua loại chuyện này. Sợ ta không tin dường như, Dương An Quốc theo trên thân lấy ra một tấm hình đi ra, đưa cho ta nói, nô thiếu gia, ngài nhìn xem, đây chính là một tháng trước ta bộ dáng của nữ nhi. Ta nhận lấy ảnh chụp, nhìn kỹ một cái, trên tấm ảnh nữ hài nhi không thể nói rất dễ nhìn, nhưng là thanh xuân tịnh lệ, mặt mũi tràn đầy nhờ cây nguyên lòng trắng trứng. Cầm ảnh chụp, cùng trước mắt người đàn bà kêu là Dương Tiểu Vũ kia so sánh một chút, khoan hay nói, nhìn qua thật rất giống, chỉ là già mua mấy chục tuổi mà thôi. Ta có chút khó tin mà hỏi, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vẫn là nữ nhi của ta nói cho ngươi à, chuyện này nghe liền rất mơ hồ, ta hiện tại cũng cảm giác như là đang nằm mơ. Dương An Quốc lần nữa thở dài nói. Chương 1128, đưa tang đội ngũ chương 1128, đưa tang đội ngũ ta nhìn về phía người đàn bà kêu là Dương Tiểu Vũ kia, Dương Tiểu Thư, ngươi nói một chút, đến cùng là thế nào biến thành cái dạng này? Vừa nhắc tới chuyện này, trên Dương Tiểu Vũ đến trước hết khóc, khóc như mưa, nhường trong lòng ta có chút bực bội. Bất quá ta cũng có thể hiểu được, nhường ai trong vòng một đêm già mua mấy chục tuổi, khẳng định cũng có chút không tiếp thu được. Một hồi lâu, ta mới biết cả kiện chuyện đã xảy ra, bất quá vẫn là cảm thấy có chút ly kỳ, đầu óc vẫn luôn làm động. Căn cứ Dương Tiểu Vũ nói tới, nàng tại một tháng trước đó, cùng mấy cái bạn học thời đại học tại Văn Thủy huyện vùng ngoại ô một chỗ nông gia viện liên hoan. Lúc ấy ăn cơm xong, thời gian đã rất muộn, ước chừng hơn 10 giờ tối thời điểm, các nàng mới kết thúc bữa tiệc. Kết hết nợ về sau, Dương Tiểu Vũ liền cùng những bạn học kia cáo biệt, tự mình một người lái xe hướng nhà đuổi. Rời đi nông gia viện thời gian đã rất muộn, lại là tại Văn Thủy huyện ngoại thành, cách nhà còn rất dài một khoảng cách, trên đường đi đều không có người nào, cũng không nhìn thấy một cỗ xe. Ngay lúc đó Dương Tiểu Vũ còn có chút hoảng, dù sao cũng là cái nữ hài tử. Tại xe đi tới một đầu vắng vẻ đường nhỏ thời điểm, Dương Tiểu Vũ loại kia hốt hoảng cảm giác càng thêm rõ ràng, xe đi tại trên đường nhỏ, tuyết trắng đèn xe đem con đường phía trước kính chiếu lờ mờ, con đường hai bên hoàng trong bụi cỏ, giống như ẩn giấu đi quái vật gì đồng dạng, nhường hắn không tự chủ được tăng tốc tốc độ xe. Mở ra, nhường Dương Tiểu Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, tại xe của nàng phía trước đông nhiên xuất hiện một đám người, trên thân tất cả đều mặc áo trắng, trên đầu mang theo mũ trắng, còn có người khiêng chiêu một viên, một bên khóc một bên chậm rãi hướng phía trước đi tới, hành động tốc độ 10 phần chậm chạp. Đây cũng là một cái đưa tang đội ngũ. Nhìn thấy những người này xuất hiện tại xe của mình trước mặt thời điểm, Dương Tiểu Vũ cũng không có sợ hãi, cảm giác cuối cùng là thấy được người, trong lòng an ổn một chút. Thế là liền lái xe hơi, chậm rãi đi theo cái này đưa tang đội ngũ đằng sau, hướng phía trước đi tới. Mở trong chốc lát xe về sau, Dương Tiểu Vũ đột nhiên lại bắt đầu có chút sợ lên, nghĩ lại, chưa phát giác có chút kỳ quái. Lần đầu nghe nói có ban đêm đưa tang, Dương Tiểu Vũ là Văn Thủy huyện người địa phương, xưa nay chưa nghe nói qua nơi đó sẽ có loại này tập tụ. Càng nghĩ càng là sợ hãi, nhưng là phía trước những người kia đi rất chậm, nàng chỉ có thể cầm lái xe ở phía sau đi theo. Con đường này có chút hẹp, xe đều không thể quay đầu. Cũng không biết đi theo bọn này đưa tang người đi được bao lâu, đột nhiên, Dương Tiểu Vũ cảm giác ra vấn đề, cảnh tượng chung quanh càng ngày càng lạ lẫm, ngoại trừ ánh đèn bên ngoài, bốn phía một mảnh đen như mực. Bên hai còn không quanh quẩn lấy phía trước đám người kia khóc sướt mướt thanh âm, tại cái này yên tĩnh trong đêm, để cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cảm giác lại đi thật lâu, phía trước những cái kia đưa tang người còn đang thong thả đi tới, nhưng là Dương Tiểu Vũ phát hiện, vẫn là không có rời đi đầu này đường nhỏ. Trước mắt con đường này tựa như là không có cuối cùng như thế, có thể như thế đi thẳng xuống dưới. Dương Tiểu Vũ nhìn một chút thời gian, phát hiện mình ở trên con đường này đã mở hơn một canh giờ. Ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, trong lòng của nàng còn có chút bực bội. Phía trước đưa tang đội ngũ đi quá chậm, một mực ngăn đón con đường của mình. Lại một lát sau, Dương Tiểu Vũ hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, trực tiếp đột nhiên nhấn vừa xuống xe loa. Tiếng vang chói tai tại trống trải sơn dã ở giữa nghe 10 phần rõ ràng. Tại nhấn một tiếng còi ô tô về sau, phía trước chậm chạp đi tới đưa tang đội ngũ tất cả đều ngừng lại, ngay cả tiếng khóc của bọn họ cũng là im bặt mà dừng. Nhìn thấy đám người kia bỗng nhiên ngừng lại, trái tim của Dương Tiểu Vũ lập tức nâng lên cổ họng. Hắn thật sợ hai đám người này đưa nàng theo trên xe kéo xuống, bạo đánh nàng một trận. Nhưng mà cũng không có, đám kia đốt giấy để tang người chỉ là đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Dương Tiểu Vũ xe cũng ngừng lại, cũng không dám động. Sau một lúc lâu, Dương Tiểu Vũ đột nhiên hoảng sợ phát hiện, đám kia đưa tang người vậy mà tại chậm rãi chuyển động cổ. Tại nào đó trong nháy mắt, những người kia cổ đột nhiên xoay tròn 180 độ, từng đôi con mắt đen như mực tất cả đều hướng phía nàng bên này nhìn lại. Càng quỷ dị chính là, đám người này trên mặt toàn đều mang nụ cười quái dị, tựa như là một cái con người khắp đi ra. Đầu xoay tròn nửa vòng, treo ở trên bờ bay. Thấy cảnh này Dương Tiểu Vũ lúc này phát ra một tiếng rít chói tai. Sau một khắc, càng chuyện kinh khủng đã xảy ra, những cái kia đốt giấy để tăng người đột nhiên phát ra một hồi nhi cười khẳng khặc quái dị, trên thân đột nhiên liền bắt đầu lửa cháy. Cũng cứ như vậy một lát sau, những người kia tất cả đều hóa thành cho tàn, gió thổi qua liền tan thành mây khói. Nhìn thấy màn quỷ dị này, Dương Tiểu Vũ hoàn toàn bị dọa điên rồi. Nàng đột nhiên một cước chân ga xuống dưới, liền hướng phía con đường phía trước vào tới. Cũng không biết là chính mình hoa mắt, vẫn là quá mức nóng nảy duyên cớ, xe vừa lái đi ra ngoài, liền đột nhiên đâm vào trước mặt trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia đều bị đụng như bể, xe có lọng che tử đều đục cong, toát ra trận trận khói trắng. Ngực của Dương Tiểu Vũ đâm vào trên tay lái, đau thẳng hút hơi lạnh, đầu cũng là chóng mặt. Một hồi lâu về sau, Dương Tiểu Vũ mới chậm lại đến thở ra một hơi, vừa rồi sợ hãi còn bao phủ tại chính mình trong lòng, vung đi không được. Hiện tại nàng chỉ có một cái mục đích, liền làm mau chóng về nhà tìm mụ mụ. Chịu được ngực truyền đến đau đớn, Dương Tiểu Vũ muốn lần nữa nổ máy xe, thật là đột nhiên phát hiện, xe căn bản là không có cách khởi động, tựa như là đụng hư. Nàng hút trượt lấy hơi lạnh, theo xe đi xuống, thận trọng mở cửa xe ra, mười phần sợ hai những cái kia mặc áo trắng phục người xuất hiện lần nữa. Cảm giác này cũng giống như nằm mơ, Dương Tiểu Vũ còn bóp chính mình lập tức, cảm giác rất đau, cũng không phải là đang nằm mơ. Sau khi xuống xe, Dương Tiểu Vũ liền đi tới trước đầu xe mặt, cẩn thận kiểm tra xe đụng rất lợi hại, khẳng định là không cách nào khởi động, nàng cũng sẽ không tu. Cái này hoang sơn giã lĩnh, Dương Tiểu Vũ hiện tại cũng không biết mình ở nơi nào. Tứ phương một cái, chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh đen như mực, mười phần lạ lẫm, liền một chút ánh đèn đều không có. Rất nhanh, Dương Tiểu Vũ liền phản ứng lại, vội vàng theo trên thân lấy ra điện thoại, dự định cho người trong nhà gọi điện thoại, nhường người nhà qua đến đón mình. Thật là điện thoại cầm sau khi đi ra, phát hiện căn bản không có tín hiệu, đánh nhiều lần đều không có đánh đi ra. Lần này, Dương Tiểu Vũ đều có chút tuyệt vọng, vừa kinh vừa sợ, che miệng ô ô khóc lên. Một người ở chỗ này hoang sơn giã lĩnh, nàng khẳng định chịu không được, thế là liền quyết định hướng phía trước đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới người nào, tới giúp một chút chính mình. Kết quả là, Dương Tiểu Vũ liền dọc theo đầu này vắng vẻ đường nhỏ một đi thẳng về phía trước, đi ước chừng có mười mấy phút quan cảnh, đột nhiên, trước mắt Dương Tiểu Vũ sáng lên, phát hiện phía trước xuất hiện có hai đạo ánh sáng, đỏ đồng đồng, không hề nghĩ ngợi, nàng cũng nhanh bước hướng phía kia hai đạo ánh sáng phương hướng đi đến. Chương 1129, sắc mặt trắng bệnh người chương 1129, sắc mặt trắng bệnh người thấy được kia hai bó đỏ đồng đồng quang, Dương Tiểu Vũ giống như là tìm tới cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, bước nhanh hướng phía cái hướng kia đi tới. Thật là chờ Dương Tiểu Vũ đến gần nhìn lên, mới phát hiện kia hai đạo đỏ đồng đồng quang lại là hai cái lớn đèn lồng đỏ, cao cao treo ở đại môn hai bên. Phía trước là một chỗ rất lớn tòa nhà, kiểu dáng cổ hương cổ sắc, cảm giác không giống như là cận đại kiến trúc. Hơn nữa bốn phía đều trùi lủi, giống như cũng chỉ có như thế một chỗ phòng ở tại Văn Thủy huyện ở nhiều năm như vậy, con đường này tới tới lui lui cũng đi rất nhiều lần, Dương Tiểu Vũ thế nào đều không nhớ nổi, nơi này lúc nào thời điểm có dạng này một chỗ lớn như thế chạy viện. Dương Tiểu Vũ nhìn xem cái tòa nhà lớn này, có chút chần chờ, càng có chút bất an, đi tới cửa, do dự một hồi lâu, không biết nên không nên gõ cửa. Thật là cái này hoang sơn giã lĩnh, cũng tìm không thấy những người khác qua đến giúp đỡ. Cuối cùng, Dương Tiểu Vũ vẫn là cắn răng một cái, bắt lấy trên cửa thiết hoàn, nhẹ nhàng gõ mấy cái, có ai không? Hô vài tiếng về sau, cũng không có nghe được tiếng bước chân, đại môn liền phát ra một tiếng vang chói tai, từ từ mở ra, theo trong sân dò ra một cái đầu đi ra, có chút cảnh giác hướng phía Dương Tiểu Vũ nhìn thoáng qua, ngươi tìm ai? Dương Tiểu Vũ nhìn thoáng qua người của khai môn, là cái trung niên nam tử, trải lấy đầu bóng, mọc ra hai bước đi tiểu hồ tử, nhìn qua 50 tuổi trên dưới, sắc mặt trắng bệnh, nhìn không ra một tia huyết sắc. Thời hơi sững sờ về sau, Dương Tiểu Vũ mới mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng, đại gia, ngài tốt, ta là đi ngang qua, xe tại con đường phía trước bên trên đụng phải cây, không cách nào khởi động, ta muốn tìm ngài giúp một chút, giúp ta tu xuống xe được không? Ta cũng sẽ không sửa xe a, ngươi đi đi. Người kia có chút không nhịn được nói, vậy ngài có thể hay không giúp ta báo cảnh sát, hoặc là trong nhà có hay không điện thoại, ta liên lạc một chút người trong nhà cũng được a. Dương Tiểu Vũ chưa từ bỏ ý định nói rằng, không có ngươi nói vật kia. Trung niên nhân nói liền phải đóng cửa. Dương Tiểu Vũ liền vội vươn tay ngăn cản người kia nói, đại gia, vậy có thể hay không để cho ta ở chỗ này đợi một hồi, thường đông về sau ta liền đi, bên ngoài quá đáng sợ. Trung niên nhân kia đang muốn lúc nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm, ai vậy? Qua đường. Trung niên nhân có chút sợ hãi nói, nhường hắn vào đi. Lão thái quân nói, người tới là khách, không thể đuổi người ta đi a. Đây là một cái trung niên giọng của nữ nhân. Trung niên nam nhân kia lên tiếng, nhìn thoáng qua Dương Tiểu Vũ, để ngươi đi ngươi không đi, ngươi sẽ hối hận. Nói, trung niên nhân quay người rời đi. Dương Tiểu Vũ không biết rõ hắn đây là ý gì, quay đầu nhìn thoáng qua đen như mực sau lưng, vội vàng lách mình tiến vào trong viện. Bên này đi vào, đại môn kia liền chi chi nhà nhà chính mình đóng lại. Sau khi vào cửa, có cái cuộn lại đầu trung niên nữ nhân đang cười tủm tỉm nhìn xem Dương Tiểu Vũ. Người trung niên này nữ nhân nhìn qua 40-50 tuổi, sắc mặt cũng rất trắng, bạch đáng sợ, không có một chút huyết sắc. Đại nương, ta đi ngang qua ta biết, cùng ta vào đi. Dương Tiểu Vũ vừa muốn giải thích, nữ nhân kia phất phất tay, trực tiếp cắt đứt lời của Dương Tiểu Vũ, không sai sau đó xoay người hướng phía trong viện đi đến, nhường Dương Tiểu Vũ theo sát nàng. Dương Tiểu Vũ vừa đi, một bên trong sân bốn phía quan sát. Viện này rất lớn, là loại kia mấy tiến mấy ra đại trạch viện, tại thời cổ, có thể ở lại loại này sân nhỏ không phải địa chủ chính là tài chủ. Sân nhỏ là tu sửa 10 phần lịch sự tao nhã, quét dọn sạch sẽ, còn trồng rất nhiều cây xanh, tại loại thứ hai trong viện còn có một gốc cây liễu cây, trên cây liễu vừa lớn vừa tròn, 10 phần mê người. Trung niên nữ nhân mang Dương Tiểu Vũ đến một cái trong phòng khách, nhường nàng ngồi một hồi, nói là muốn đem bọn hắn nhà Lao Thái quân mời đi theo cùng với nàng gặp mặt. Không quan tâm nói thế nào, rốt cục nhìn thấy người, trong lòng Dương Tiểu Vũ mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là cũng không có trước đó sợ như vậy. Vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có một cái tiểu nữ hài nhi bưng đến đây một ly trà, thả bên mình Dương Tiểu Vũ, nhường nàng uống trà. Dương Tiểu Vũ cùng cô bé kia nói một tiếng cảm ơn, hướng phía nàng nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu nữ hài nhi sắc mặt cũng rất trắng, nhìn qua nhiều lắm là có cái hơn 10 tuổi. Đi xa như vậy đường, cũng là có chút khát, Dương Tiểu Vũ nâng chung trà lên uống một ngụm, trực tiếp liền nôn trên mặt đất. Trà này mùi vị của nước nhi có chút kỳ quái, không quá dễ uống. Nàng theo đều không có uống qua khó như vậy uống nước trà. Còn không đợi Dương Tiểu Vũ đặt chén trà xuống, ngẩng đầu một cái thấy, trước mặt liền đứng 7-8 người, đem Dương Tiểu Vũ cho giật nảy mình. Những người này lúc nào thời điểm xuất hiện, nàng cũng không biết, đi đường một chút động tĩnh đều không có. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái lao thái thái, tóc trắng thơ, trong tay chống một cây quả trượng, mặt mũi nhăn nheo, hắn đứng bên người mấy cái nha hoàn cùng hạ nhân, giống như quần tinh vây quanh quần trăng, đem lão thái thái kia vây vào giữa. Lão thái thái trên thân mặc quần áo 10 phần lộng lẫy, xanh đỏ loè loẹt, cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá lão thái thái kia bộ dáng nhìn qua đạo sĩ có chút hòa ái dễ gần, nhường Dương Tiểu Vũ lập tức liền buông lòng đề phòng. Lão nãi nãi, ngài tốt, ta là qua đường, xe đụng gương, đến các ngài tá túc một đêm, không biết rõ ngài có chịu hay không. Dương Tiểu Vũ đứng dậy, 10 phần khách khí nói. Đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng hữu thụ làm khó thời điểm, không có chuyện, ngươi liền ở lại đây một đêm à, sáng sớm ngày mai lại đi. Lão thái thái cười cười, vẻ mặt nếp nhăn đều cười thành một bá hoa. Tạ ơn mãi mãi. Dương Tiểu Vũ vội vàng nói tạ. Tiểu nha đầu, đói bụng không? Ta nhường bọn hạ nhân chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì, một hồi ngươi tắm rửa, sau đó thật tốt ngủ một giấc, ngày mai là có thể đi. Lão thái thái lại nói, ta không đói bụng, vừa cùng bằng hữu cùng một chỗ ăn cơm xong tới. Không có chuyện, ta chỗ này có ta tự mình làm điểm tâm, ngươi nếm thử. Lão thái thái vung tay lên, sau đó liền có mấy cái sắc mặt trắng bệnh, mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo nha hoàn, bưng mâm đựng trái cây nguyên một đám đi lên phía trước, đặt ở bên cạnh Dương Tiểu Vũ trên mặt bàn. Dương Tiểu Vũ nhìn thoáng qua, nhưng thấy kia mâm đựng trái cây bên trong đặt vào điểm tâm nhìn qua đều mười phần tinh xảo, xem xét liền làm rất dụng tâm. Lão thái thái một mực khuyên Dương Tiểu Vũ tranh thủ thời gian ăn. Dương Tiểu Vũ cầm lên một khối điểm tâm, đầu tiên là ngửi một cái, một chút hương vị đều không có, sau đó trực tiếp cắn đi lên, miệng lớn nhai nhai, lại phát hiện một chút hương vị đều không có, cho nên ăn hai cái buông xuống. Lúc này, lão thái thái bỗng nhiên cười nói, thế nào, không thể ăn à? Ăn ngon, ta ăn quá đã no đầy đủ, không ăn được. Dương Tiểu Vũ có chút bức dứt nói rằng, hảo hài tử, buổi tối hôm nay liền ở lại đây hạ, mãi mãi có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta. Lão thái thái cười nói, mãi mãi ngươi nói ngươi cùng mãi mãi nói thật, ngươi có hay không bị nam nhân bẩn qua thân thể? Lão thái thái bỗng nhiên biến nghiêm túc lên. Chương 1130, mặc quần áo mới nhập linh đường. Chương 1130, mặc quần áo mới nhập linh đường. Bị lão thái thái này hỏi một chút, Dương Tiểu Vũ lập tức đỏ mặt, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, lão thái thái này vậy mà lại hỏi ra như thế tư ẩn vấn đề. Chẳng lẽ lại, lão thái thái này muốn cho mình giới thiệu đối tượng không thành? Kết quả là, Dương Tiểu Vũ đỏ mặt nói, mãi mãi, ta còn không có nói qua bạn trai. Nghe Dương Tiểu Vũ nói như vậy, lão thái thái lập tức vui vẻ phá lên cười, hảo hài tử, thật sự là cái hảo hài tử a, ngươi ăn trước chút đồ vặt, một hồi ta nhường bọn nha hoàn mang theo ngươi tắm nước nóng, lúc này trước tiên đem gian phòng của ngươi thu thập đi ra. Dương Tiểu Vũ đội vàng nói tạ, không có nghĩ đến cái này lão thái thái vậy mà như thế nhiệt tình, trong lòng đối với nó càng là tràn đầy cảm kích. Rất nhanh, lão thái thái liền dẫn một đám người rời đi, đi đường thời điểm, đám người này đều không có phát ra một chút động tĩnh. Trên bàn điểm tâm thật sự là quá khó ăn, Dương Tiểu Vũ một chút khẩu vị đều không có. Rất nhanh, liền có mấy cái sắc mặt trắng bệnh nha hoàn đi tới, nói là phụng lão thái quân chi mệnh, đưa nàng đi rửa mặt. Dương Tiểu Vũ tại hoang giao giá địa bên trong chạy nửa ngày, mới tìm được nơi này, trên thân xác thực làm rất bẩn thỉu, cũng không có mơ tưởng, liền theo mấy cái kia nha hoàn đi tới một căn phòng khác. Theo những nha hoàn này lúc đi ra, trong lòng Dương Tiểu Vũ còn đang suy nghĩ, đều 21 thế kỷ, thế nào còn sẽ có chỗ như vậy, lão thái thái thuê những nha hoàn này, cả đám đều mới hơn 10 tuổi, nhìn xem tuổi tác rất nhỏ bộ dáng. Hiện tại Dương Tiểu Vũ là vừa mệt lại khốn, chỉ muốn tắm nước nóng, sau đó mị mị ngủ một giấc. Bị mấy tên nha hoàn mang theo, đi tới mặt khác trong một căn phòng. Trong phòng có một cái rất lớn thùng gỗ, trong thùng gỗ tràn đầy nước ấm, trên mặt nước còn nổi lơ lửng rất dùng nhiều cánh, nghe đi lên thơm ngào ngạt. Những cái kia tiểu nha hoàn đội vàng tới gần Dương Tiểu Vũ, giúp đỡ nàng cởi áo đuôi dây lưng, trừ bỏ trên người có chút ố bế quần áo, nhường Dương Tiểu Vũ tiến vào thùng gỗ tắm rửa. Đây thật là khách quý cấp bậc đãi ngộ, Dương Tiểu Vũ hơi có chút được sủng ái mà lo sợ. Dựa theo những nha hoàn kia phân phó, Dương Tiểu Vũ tiến vào thùng gỗ, làm toàn bộ thân thể đều tắm rửa tại ấm áp trong nước thời điểm, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Những nha hoàn kia nhao nhao tiến tới góp mặt, có người giúp nàng kỳ cọ tắm rửa, có người cho nàng gội đầu tóc, còn có người chuyên môn cho nàng tu bổ móng tay. Một bộ này việc xuống tới, Dương Tiểu Vũ đừng đề cập trong lòng có nhiều mỹ, nằm tại trong thùng gỗ cái gì đều không cần làm, chỉ quản hưởng thụ là được rồi. Trong nhà nàng cũng rất có tiền, cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Ngâm một cái tắm, Dương Tiểu Vũ hơi kém tại trong thùng gỗ ngủ chết đi. Không bao lâu, liền có nha hoàn mới gọi hắn thức dậy, nói muốn thay quần áo. Dương Tiểu Vũ có chút lười biếng mở mắt, liền nhìn thấy có nha hoàn lấy ra một bộ mười phần lộng lẫy quần áo, cũng là xanh xanh đỏ đỏ. Không nói lời gì, những nha hoàn kia liền giúp đỡ Dương Tiểu Vũ đem bộ y phục này cho mặc vào. Trong lòng Dương Tiểu Vũ còn tại buồn bực, cái này đều buồn ngủ, vì cái gì còn muốn mặc nhiều như vậy quần áo, nhiều phiền phái a, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy nhà có tiền khả năng nhiều quy củ a. Mặc quần áo xong về sau, tại mấy tên nha hoàn chen chúc phía dưới, liền rời đi gian phòng này. Nhưng mà, làm Dương Tiểu Vũ vừa đi ra khỏi cái này cửa phòng, liền có mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đại hán vây quanh, có người nắm lấy cánh tay của hắn, có người nắm lấy tay của hắn, còn có người ôm lấy chân của nàng, đưa nàng từ dưới đất giơ lên. Các ngươi muốn làm gì? Dương Tiểu Vũ lập tức thất kinh lên, kịch liệt dãy rủa. Nhưng mà, nàng ở đâu là những này cao lớn thu kịch tráng hán đối thủ, trực tiếp đem nó giơ lên, hướng phía sân nhỏ chỗ sâu đi đến. Dương Tiểu Vũ dọa sợ, bắt đầu khóc lớn đại náo, lớn hô cứu mạng. Có thể là căn bản không có ai để ý nàng. Rất nhanh, Dương Tiểu Vũ liền bị những người kia mang lên sân nhỏ chỗ sâu nhất. Dương Tiểu Vũ hoảng sợ phát hiện, phía trước giống như có một chỗ linh đường, bốn phía đều treo vải trắng, bên cạnh còn thả rất dùng nhiều vòng. Tại linh đường ở giữa nhất, đặt vào một ngụm rất lớn quan tài. Đám người kia giơ lên Dương Tiểu Vũ, trực tiếp hướng phía quan tài phương hướng đi tới. Quan tài bên cạnh cũng đứng đấy mấy người, trong đó có cái kia cho lúc trước hắn người của khai môn, trên mặt không có một tia biểu lộ, chỉ là nhìn chằm chằm lấy nàng. Cứu mạng a, thả ta đi, ta không muốn ở chỗ này. Dương Tiểu Vũ khóc dãy rủa. Bên hai vang lên kèn đồng thanh, cao vút to rõ. Một đám người vây quanh quan tài đi tới đi lui, không còn đang làm cái gì. Không bao lâu, có mấy người đi tới quan tài bên cạnh, đem nắp quan tài tự mở ra. Sau đó kia một đám tráng hán liền giơ lên Dương Tiểu Vũ hướng phía quan tài phương hướng đi đến. Dương Tiểu Vũ cũng không hề có sợ hãi như vậy qua, nàng không biết rõ kế tiếp chờ đợi chính mình chính là cái gì, càng không biết những người này muốn đối nàng làm cái gì. Trong chớp mắt, Dương Tiểu Vũ liền bị mang lên quan tài bên cạnh, bị để xuống. Mấy người nắm lấy Dương Tiểu Vũ cánh tay, nhường nàng không thể động đậy. Lúc này, Dương Tiểu Vũ hướng phía trong quan tài liếc mắt nhìn, lập tức sợ hãi đến hơi kém hồn phi phách tán. Trong quan tài vậy mà nằm một người, chính là trước đó không lâu chiêu đãi chính mình cái kia Lao Thái Thái, người trong viện này đều gọi hô nàng là Lao Thái Quân. Không phải mới vừa còn rất tốt à, thế nào lúc này liền nằm ở trong quan tài, chẳng lẽ lại đã chết? Trong quan tài Lao Thái Thái an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệnh, má bên cạnh còn có hai xóa ửng đỏ, ánh mắt là đóng chặt. Dương Tiểu Vũ có thể cảm giác được, Lao Thái Thái này là thật đã chết. Thật là tại sao phải đem chính mình đưa đến Lao Thái Thái quan tài phía trước đâu? Còn không đợi Dương Tiểu Vũ nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra nhi, đột nhiên sau lưng những cái kia tráng hán liền đưa nàng một chút giơ lên, hướng phía trong quan tài ném đi đi vào. Dương Tiểu Vũ phủ phù một tiếng liền ghé vào trong quan tài Lao Thái Thái kia trên thi thể. Thân thể vừa dứt tới trong quan tài, Dương Tiểu Vũ liền đứng dậy dãy rủa lấy mong muốn leo ra, nhưng là mới vừa dậy, liền bị một người dùng cây gậy gõ trên đầu, lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, hơi kém đã hôn mê. Nàng một lần nữa lại ngã xuống trong quan tài, sau đó liền nghe tới vách quan tài phát ra ken két di động tiếng vang. Bọn hắn muốn đem chính mình cùng trong quan tài Lao Thái Thái chôn cùng một chỗ. Bản năng cầu sinh, nhường Dương Tiểu Vũ lần nữa dây rủa lấy theo trong quan tài bỏ lên. Làm nàng đem đầu lộ ra quan tài bên ngoài, hướng phía trong linh đường đột nhiên nhìn lên, lập tức nhìn thấy vô cùng kinh khủng một màn. Nhưng thấy những nha hoàn kia cùng hạ nhân, nguyên một đám tất cả đều biến thành mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo chỉ nhân, toàn đều nhìn về quan tài phương hướng, còn tại hướng về phía nàng cười ha ha. Sau lưng còn có mấy cái chỉ nhân giơ lên bách quan tài tử, hướng phía bên mình đẩy tới. "Không cần a, thả đi ta, van cầu các ngươi." Dương Tiểu Vũ không nói, người đều sắp bị dọa hỏng mất. Mà đúng lúc này đợi, sau lưng bỗng nhiên vươn một bàn tay lớn, bắt lại Dương Tiểu Vũ cánh tay, đưa nàng một chút kéo ghé vào trong quan tài. Dương Tiểu Vũ hoảng sợ phát hiện, trong quan tài Lao Thái Thái vậy mà lần nữa mở mắt. Chương 1131, một đêm già đi chương 1131, một đêm già đi Lao Thái Thái kia cười gằn, giống như là cảnh cây khô như thế hai tay, ôm thật chặt ở nàng. Dương Tiểu Vũ chưa từng có nghĩ tới, một cái Lao Thái Thái khí lực vậy mà sẽ lớn như vậy, nàng không có bất kỳ cái gì có thể chỗ chống để né tránh. Cùng lúc đó, Lao Thái Thái kia còn mở ra đen ngòm miệng rộng, miệng bên trong đều không có một chiếc răng. Lao Thái Thái hé miệng về sau, giống như có một cỗ rất lớn hấp lực, Dương Tiểu Vũ cảm giác trên người mình khí lực đều bị rút sạch, đầu óc cũng là một hồi nhi vụ vụ, trời đất quay cuồng. Càng đáng sợ chính là, những cái kia chỉ nhân đã chậm rãi đem nắp quan tài từ một lần nữa chùm lên trên quan tài, bốn phía lập tức biến đen kịt một màu, cái gì đều không thấy được, trong quan tài chỉ có chính mình cùng cái kia đáng sợ Lao Thái Thái. Rất nhanh, trên đỉnh đầu liền vang lên phanh phanh tiếng vang, những cái kia chỉ nhân đang theo lấy vách quan tài bên trên nệm cái đinh. Bọn chúng muốn đem chính mình cùng cái này Lao Thái Thái cùng một chỗ phong tại trong quan tài. Một phút này, Dương Tiểu Vũ vô cùng tuyệt vọng, thật là bị Lao Thái Thái kia khống chế, nàng cái gì đều không làm được. Nước mắt của nàng vô thanh vô tức chảy xuôi xuống tới, nương theo lấy trên đỉnh đầu đóng đinh thanh âm, Dương Tiểu Vũ ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng liền cái gì cũng không biết. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, trời đã sáng, Dương Tiểu Vũ đột nhiên tỉnh lại. Mở mắt một phút này, Dương Tiểu Vũ kích động khóc. Nàng cho là mình chết chắc, không nghĩ tới lại còn sống tiếp được. Lúc này, nàng mới biết được, trước đó phát sinh tất cả lại là một giấc mộng. Chỉ là cái này mộng quá chân thực, thật giống như chân chính phát sinh qua như thế. Tỉnh lại Dương Tiểu Vũ, lập tức có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng đầu tiên là khóc trong chốc lát, sau đó bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, tâm lần nữa nâng lên cổ họng, bởi vì Dương Tiểu Vũ phát hiện mình vậy mà nằm ở một mảnh nghĩa địa bên trong, bốn phía tất cả đều là mộ phần, lập tức sợ hãi đến từ dưới đất bò dậy, hướng phía ven đường chạy như điên. Mới đi ra ngoài không bao xa, Dương Tiểu Vũ liền mệt thở hổn hển, toàn thân đều đau, trên thân không ngừng bốc lên đổ mồ hôi. Đưa tay lau trán một cái, vừa chạm vào phía dưới, trên mặt lại có một loại thô ráp cảm giác, tựa như là vớt ve tại giấy ráp bên trên. Lúc này, Dương Tiểu Vũ mới nhìn mình tay. Nguyên bản trắng nón mềm mại tay nhỏ, giờ phút này nhìn qua vậy mà có chút lao thái lọn gọn, phía trên lại còn lớn rất nhiều da đốm nổi. Dương Tiểu Vũ do sợ, nàng không biết rõ trên người mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là không ngừng khóc. Nàng thất hồn lạc phách chạy tới một đầu trên đường nhỏ, một đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền phát hiện lộ diện biến quen thuộc. Dọc theo đầu này đường nhỏ một đi thẳng về phía trước mười mấy phút, rất nhanh, Dương Tiểu Vũ liền thấy xe của mình. Chiếc xe kia liền dừng ở trên đường nhỏ, cùng đêm qua như thế, vẫn là dừng ở vị trí cũ. Cây kia bị đụng nghiêng về đại thụ, thùng máy đóng đều đụng sẹp. Trong lúc nhất thời, Dương Tiểu Vũ cũng không phân rõ đêm qua đến tột cùng là đang nằm mơ vẫn là chân thực phát sinh qua chuyện. Chỉ là một đêm, giống như toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Nàng một lần nữa lên xe, thử một lần nữa khởi động lúc đích, không có nghĩ rằng, lần này xe vậy mà trực tiếp phát động. Chuyện làm thứ nhất chính là muốn về nhà, chưa từng có một khắc như thế bức thiết mong muốn về đến nhà cảm giác. Xe vừa khởi động không bao lâu, trên người Dương Tiểu Vũ điện thoại liền vang lên, cầm lên nhìn lên, phát hiện là phụ thân đánh tới. "Tiểu Vũ, ngươi đi đâu, thế nào một đêm không có về nhà? Điện thoại cho ngươi vẫn không gọi được, nói đúng không tại khu phục vụ?" Phụ thân lo lắng hỏi. Nghe được phụ thân âm thanh quen thuộc kia, Dương Tiểu Vũ liền bắt đầu khóc giống lên, ở trong điện thoại lời nói không có mạch lạc đem chuyện xảy ra tối hôm qua cùng phụ thân của mình đơn giản nói chuyện, phụ thân nàng Dương Quốc An nghe cũng là nói nhăng nói cội, căn bản không biết rõ nàng đang nói cái gì, chỉ là không ngừng an ủi nàng, nhường nàng mau về nhà, có chuyện gì, về đến trong nhà lại nói. Dương Tiểu Vũ ổn định một hạ cảm xúc, lái xe hơi liền hướng nhà đuổi. Nhưng mà, chờ Dương Tiểu Vũ về đến nhà về sau, vừa nhìn thấy lo lắng phụ mẫu, liền trực tiếp chạy qua. Thật là lúc này Dương Tiểu Vũ bộ dáng, lại đem cha mẹ của nàng cho giật nảy mình. Dương Tiểu Vũ mới 23 tuổi, tuổi trẻ tiểu cô nương, trong vòng một đêm liền biến thành 7-80 tuổi lão thái thái, so cha mẹ của nàng nhìn qua tuổi tác còn muốn lớn hơn rất nhiều. Dương Quốc An vợ chồng căn bản là không có cách tiếp nhận, trước mắt lão thái thái này là chính mình tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhi. Dương Tiểu Vũ cùng bọn hắn nói một chút chính mình khi còn bé chuyện, còn có chỉ có phụ mẫu mới biết một chút bí mật nhỏ về sau, Dương Quốc An vợ chồng lúc này mới xác định được, trước mắt cái này lão thái thái chính là nữ nhi của bọn hắn. Liền xem như lại không thể nào tiếp thu được, vậy cũng phải thử tiếp nhận. Đã xảy ra loại chuyện này, Dương gia cảm giác giống như là trời sập như thế. Làm Dương Tiểu Vũ cùng phụ mẫu nói lên chuyện xảy ra tối hôm qua, cảm giác tựa như là nói chuyện thần thoại xưa như thế, cha mẹ của nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Tại cha mẹ của nàng coi là Dương Tiểu Vũ có thể là bị bệnh gì, cho nên mới sẽ trong vòng một đêm giàn mua. Thế là liền dẫn Dương Tiểu Vũ đi các bệnh viện lớn đi thăm dò. Tất cả bác sĩ đều nói Dương Tiểu Vũ đến có thể là sớm già chứng. Nhưng là bình thường sớm già chứng, đa số đều là trẻ con nhi mới có thể đến, một khi được loại này sớm già chứng hài tử, chỉ có thể sống tới 7-20 tuổi, đa số đều sẽ chết bởi già yếu tật bệnh, tỉ như động mạch tim bệnh, được loại bệnh này không có hữu hiệu phương pháp trị liệu, chỉ có thể dựa vào dược vật nhằm vào trị liệu, trì hoãn chứng bệnh. Tiền tốn không ít, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Liên tưởng đến Dương Tiểu Vũ đêm hôm đó gặp phải chuyện, Dương Quốc Can lại cảm thấy có thể là nữ nhi chúng ta, thế là lại khắp nơi tìm kiếm các loại gây nên đại sư, thời phong thủy loại hình cao nhân, hy vọng có thể nhường nữ nhi của mình trở lại trước đó bộ dáng. Những đại sư kia mời tới không ít, cũng có mấy cái đại sư mang theo Dương Tiểu Vũ tới xảy ra chuyện địa phương cách làm, thật là như cũng một chút tác dụng đều không có. Còn có một cái đại sư, nhường Dương Tiểu Vũ lặp lại đêm hôm đó chuyện đã xảy ra, tại thời gian giống nhau điểm, đi tới đầu kia trên đường nhỏ. Tới ban đêm lúc 11 giờ, bọn hắn lần nữa thấy được cái kia đưa tang đội ngũ, người đại sư kia ngồi trên xe theo sát đám kia đưa tang người. Thật là đi ra một đoạn đường về sau, đám kia đưa tang đội ngũ lại đột nhiên ở giữa toàn đều biến mất. Cuối cùng kia đại sư cũng biểu thị không có cách nào, cũng không thể nói như thế về sau. Chỉ là mời các loại đại sư cũng tốn không ít tiền, nhưng là Dương Quốc An như cũng không hề từ bỏ. Dương Quốc An là người làm ăn, trong nhà là làm đồ điện gia dụng buôn bán, tại cả nước các nơi đều có bằng hữu, có một ngày, có cái bằng hữu của Yến Bắc nói với hắn, Yến Bắc có cái phong thủy vương đồ đệ rất lợi hại, có thể để hắn tới nhìn một cái. Thế là Dương Quốc An rất nhanh liền mang theo nữ nhi của hắn tìm tới tứ hợp viện bên này. Mấy lần trước bọn hắn tìm đến thời điểm, ta một mực tại bảo đạo, Hổ Tử Thúc cũng biết bọn hắn rất gấp, thế là lưu lại bọn hắn phương thức liên lạc, ta vừa trở về không bao lâu, Hổ Tử Thúc liền đem bọn hắn chào hỏi tới. Chương 1132, Phật gia khí tức chương 1132, Phật gia khí tức đây chính là Dương Tiểu Vũ gặp phải cả kiện chuyện đã xảy ra, ly kỳ khúc chết, mười phần quỷ dị. Dù là ta trải qua rất nhiều lần cảnh tượng hoành tráng, gặp qua rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng mà Dương Tiểu Vũ nói những này, ta nghe đều cảm giác nàng giống như là gạt ta, thật sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường khai môn, không hợp thói thường đến nhà. Nàng nếu là thật chúng ta, hay là bị thứ gì cho cuốn thân, ta đều có biện pháp giúp nàng. Thật là nàng hiện tại lão thành cái dạng này, để cho ta giúp nàng khôi phục thanh xuân, cái này cũng có chút làm khó ta. Ta là thầy phong thủy, cũng không phải chỉnh dung sư, liền xem như sẽ chỉnh dung, cũng không làm được cái này. Đại hòa ta giảng thuật toàn bộ chuyện đã xảy ra, không sai biệt lắm dùng hơn một giờ. Lúc này Dương Tiểu Vũ đã khóc thành nước mắt người. Nhìn thấy một cái lao thái thái bộ dáng người, tại bên cạnh ta giống như là tiểu cô nương như thế tại lao nước mắt, ta cảm giác có chút toàn thân không thích ứng. Một bên Dương Quốc Can vẻ mặt đưa đám nói, Nô thiếu gia, hai cha con chúng ta thật vất vả mới tìm được ngài bên này, nghe nói ngài thật là có đại thần thông, chỉ cần có thể trị tốt nữ nhi, bao nhiêu tiền ngài ra cái giá, liền xem như táng gia bại sản, ta cũng nhận. Ta không thể để cho nữ nhi của ta cả một đời đều bị a. Dương tiên sinh, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài, bất quá nghe các ngươi nói những này, ta cũng cảm thấy rất ly kỳ, loại chuyện này, ta trước đó cũng không có trải qua, ta cũng không dám cùng các ngươi cam đoan, chuyện này nhất định có thể xử lý tốt, chỉ có thể cùng các ngươi đi thử một lần. Ta có chút không quá chắc chắn nói rằng, Nô thiếu gia, ngài có thể nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta à, ta chỉ như vậy một cái hài tử, có thể hay không để cho nàng khôi phục trước đó dáng vẻ. Dương Quốc An vẫn là chưa từ bỏ ý định nói rằng, Dương tiên sinh, cái này ta thật không dám hứa chắc. Ta cũng không biết đối với ngài nữ nhi động thủ đến tuột cùng là cái gì tà vật, nghe giống quỷ lại giống yêu, nàng loại tình huống này, hẳn là bị một loại nào đó tà thuật cắn nuốt hết tinh nguyên chi lực, mới có thể trong một đêm giàn mua thành cái dạng này, bị kia tà vật lấy đi đồ vật, muốn lại đòi về, chỉ sợ có chút khó khăn, có khả năng đến cuối cùng, ta chỉ có thể cho ngài nữ nhi báo thủ, đem hại nàng cái kia tà vật tiêu diệt, nhường nàng lần nữa khôi phục thanh xuân bộ dáng, thật có chút như khó. Ta lần nữa giải thích nói, đem nữ nhi của ta hại thành cái dạng này, nếu như có thể báo thủ lời nói vậy cũng được, nhưng là Ngô thiếu gia vẫn là tận lực nghĩ biện pháp nhường nữ nhi của ta khôi phục lại, ngài thấy có được không? Dương Quốc An lần nữa cường điệu, vẫn là câu nói kia, ta có thể thử một chút, không dám hứa chắc. Được thôi, chỉ cần Ngô thiếu gia đáp ứng, chuyện này liền dễ làm, không biết rõ Ngô thiếu gia bên này thế nào thu phí. Dương Quốc An hỏi lần nữa. Hổ Tử Thúc vẫn luôn ở bên người nghe, nghe được Dương Quốc An nhắc lên giá tiền đến, Hổ Tử Thúc cái này kim bài người đại diện, vội vàng ho khan một tiếng, nói rằng, Dương tiên sinh, nhà chúng ta thiếu gia tên tuổi ngài khẳng định cũng biết một chút, bằng không cũng sẽ không thật xa chạy đến Yến Bắc bên này, giống như là ngài loại tình huống này có chút phức tạp, hơn nữa còn có nhất định tính nguy hiểm, làm không cẩn thận, thiếu gia nhà ta cũng có khả năng mất mạng, cho nên, giá này tiền. phương diện có thể muốn đắt một chút, đồng dạng thiếu gia nhà ta giúp người xem phong thủy đều là 30 vạn cất bước, nếu như gặp phải mấy thứ bẩn thỉu, kia đều muốn 100 vạn cất bước. Giống như là ngài nữ nhi loại tình huống này, quá phiền toái, ít nhất cũng phải 200 vạn mới có thể làm được. Nghe được hổ tử thúc báo giá, cái này cha con hai người đều khiếp sợ không thôi. 200 vạn giá cả, đây cũng quá đáng sợ. Tuy nói Dương gia nhìn xem rất có tiền, một chút lấy ra 200 vạn cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá nói thật ra, ta hiện tại thân gia quá 100 triệu, trước đó đạt được Hạ Thu Lâm luyện huyết cầu, trong khoảng thời gian này thật sự là cái gì đều không muốn làm, liền muốn vững chắc một chút tu vi của mình, cái này việc ta cũng không quá muốn làm, ngẫm lại đã cảm thấy một chút đầu mối đều không có. Nô thiếu gia, cái này, đây cũng quá đắt à, trước kia ta mời những đại sư kia, đắt một chút mới 20-30 vạn, rẻ nhất mấy ngàn khối tiền liền đuổi Dương Quốc An có chút khó khăn nói. Đây chính là bọn họ là tiện nghi gì đạo lý, tiện nghi cũng không có hàng tốt, thiếu gia nhà ta, hàng đẹp giá rẻ, già trẻ không gạt, phục vụ chu đáo, bảo đảm ngài hài lòng. Hổ Tử Thúc đội bằng nói. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Hổ Tử Thúc, nghĩ thầm, ngươi thật đúng là ta thân thúc à, nơi này bắt ta làm hàng hóa bán đâu, hàng đẹp giá rẻ đều làm lên. Dương An Quốc vẫn là dáng vẻ rất đắn đo, nói rằng, nô thiếu gia, ta cho tiền, ngài có thể bảo chứng nhường nữ nhi của ta khôi phục lại bộ dáng lúc trước sao? Ta hít sâu một hơi, nói rằng, Dương tiên sinh, không bằng như vậy đi, ngài trước cho tiền đặt cọc, không cần quá nhiều, 10 vạn khối tiền là được rồi, chuyện làm xong về sau, ngài trả lại số dư, nếu như trừ đi kia tạp vận, ngài cho 100 vạn, nếu như giúp ngài nữ nhi khôi phục trước đó dáng vẻ, ngài liền cho 200 vạn, nếu như cái gì cũng không làm thành, kia 10 vạn khối tiền đặt cọc ta trả lại cho ngài, ngài cảm thấy thế nào? Dương Quốc An nghe xong ta nói như vậy, lập tức liên tục gật đầu, nói rằng, tốt, quyết định như vậy đi, chúng ta lúc nào lên đường? Ta đề nghị này với hắn mà nói quá có lời, cái gì cũng không làm thành, không lấy một xu, giúp nữ nhi của hắn khôi phục như lúc ban đầu, thu 200 vạn, tuyệt đối không lỗ. 200 vạn có thể mua không tới một người mấy chục năm thanh xuân. Ta nhìn sắc trời một chút, đã nhanh đen, thế là nói rằng, sáng sớm ngày mai à, các ngươi tại Yến Bắc ở một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi Văn Thủy huyện. Kia tốt, quyết định như vậy đi. Dương Quốc An kích động nói. Sau đó, Hổ Tử Thúc liền cung cấp cho Dương Quốc An một cái tài khoản, nhường hắn chuyển 10 vạn khối tiền đặt cọc. Bọn hắn cha con trước khi đi, ta bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, tay của Dương Tiểu Vũ trên cổ tay mang theo một cái tay xuyên, để cho ta cảm nhận được một cỗ Phật gia khí tức. Thế là liền gọi lại nàng nói, Dương tiểu thư, chờ một chút. Thế nào? Dương Tiểu Vũ vừa quay đầu đến. Ngài trên tay mang cái kia tay xuyên, ta có thể nhìn một chút sao? Dương Tiểu Vũ sững sờ, đem trên tay xuyên đem hái xuống, đưa cho ta. Ta nhận lấy về sau, đầu tiên là nắm trong lòng bàn tay cảm ứng một chút, phát hiện đích thật là có một cỗ Phật gia khí tức bao phủ, bất quá đã 10 phần yếu ớt, cơ hồ không có. Sau đó, ta mới tiến đến trước mắt cẩn thận nhìn lên, phát hiện tay kia xuyên bên trên hạt châu phía trên cơ hồ đều xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Nhìn thấy tay này chuỗi bộ dáng, ta lại liếc mắt nhìn Dương Tiểu Vũ, rất nhanh liền hiểu một việc. Kỳ thật đêm hôm đó, Dương Tiểu Vũ vốn không nên sống sót, hẳn là trên tay nàng mang tay xuyên giúp nàng ngăn cản một chút, này mới khiến nàng lưu lại một cái mạng. Dương tiểu thư, ngài tay này xuyên là từ đâu có được? Ta hiếu kỳ nói. Tay này xuyên là mấy năm trước một cái chùa miếu hòa thượng cho, lúc ấy ta mang theo nữ nhi đi chùa miếu du ngoạn, nhìn thấy kia chùa miếu rách nát, liền góp mấy vạn đồng tiền hương hỏa, kia trong chùa miếu hòa thượng liền cho chúng ta như thế một vật, nói là từng khai quang, có thể cần hay. Dương Quốc An tiếp lời nói. Chương 1133, loạn phần cương chương 1133, loạn phần cương ta nhẹ gật đầu, nghĩ thầm cái kia chùa miếu đại hòa thượng, xem ra là một cái chân chính có tu vi hòa thượng, chỉ là tu vi khả năng không phải rất cao, tay kia xuyên ra chỉ thời gian cũng không phải rất dài, cho nên hiệu quả không tốt. Nhưng là thời khắc mấu chốt, thật đúng là cứu được Dương Tiểu Vũ một cái mạng. Thông qua chuyện này xem ra, làm người hay là muốn bao nhiêu làm việc thiện sự tình, Dương Quốc An nhìn như một cái cử chỉ vô tâm, lại đổi nữ nhi một cái mạng. Mấy bạn khối tiền hoa rất đáng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại tuyệt đại bộ phận chùa miếu đều không có cái gì chân chính người tu hành, rất nhiều chùa miếu đều là bao bên ngoài đi ra, trong chùa miếu cũng đều là một chút giả hòa thượng, ngày bình thường sống ngày nào hay ngày ấy, tan tầm về sau, hương xa mỹ nữ, vợ con nhiệt kháng đầu. Rất nhiều kẻ có tiền, còn chuyên môn chạy đến loại này hãm hại lừa gạt trong chùa miếu quên bó lớn tiền hương hỏa, chính là vì tìm một chút ký thác tinh thần, đối với loại hành vi này, ta chỉ có thể nói bọn hắn đầu góc nước vào. Chuyện này thương nghị xuống tới về sau, kia cha con hai người liền rời đi, tại nhà phụ cận tìm một cái khách sạn ở lại. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền muốn thẳng đến kia Văn Thủy huyện mà đi. Chuyện này có chút khó giải quyết, ta hiện tại một chút mặt mũi đều không có, chỉ có thể đến lúc đó, lại từng điểm tìm kiếm manh mối. Ngược lại ta cảm thấy nhường Dương Tiểu Vũ khôi phục trước đó bộ dáng có chút không đáng tin cậy. Mấy chục năm thanh xuân bị cầm đi, cũng không phải mượn đồ vật, nói muốn liền có thể muốn trở về. Vì sự tình lần này, ta trong đêm làm chuẩn bị, nhiều họa một chút phù lục mang ở trên người. Nếu như đối phương là quỷ vật lời nói, ta ngược lại thật ra không thế nào lo lắng, có Na tỷ tại, chỉ cần không phải loại kia cực phẩm lão quỷ, Na tỷ chỉ muốn xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm về sau, Dương gia cha con lại tìm cửa, bọn hắn cha con hai người là lái xe tới, một chiếc đại Ben, giá trị 100 vạn trở lên, điều này nói rõ nhà bọn hắn thực lực vẫn là có thể. Hổ Tử Thúc mở ra hắn phiên bản dài đại quần, mang tới ta, hai chúng ta chiếc xe chạy thẳng Văn Thủy huyện. Một đường ngựa không dừng bó, chờ chúng ta tới Văn Thủy huyện thành về sau, đã là lúc xế chiều, Dương Quốc An mang bọn ta hai tại Văn Thủy huyện nơi đó khách sạn ăn một bữa lớn, lúc này thiên liền không sai biệt lắm sắp tối. Ăn uống no đủ về sau, Dương Quốc An liền hỏi, "Nô thiếu gia, nữ nhi của ta chuyện ngươi định làm như thế nào? Không có biện pháp khác, chỉ có tới đã từng xảy ra sự cố địa phương lại nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì, ta thuận tiện nhìn xem phong thủy của nơi đó. Ta trả lời. Đối với chuyện này, Dương Quốc An cũng không hiểu, ta nói cái gì, hắn làm theo là được. Bất quá Dương Tiểu Vũ lại có chút hoảng sợ nói rằng, nô thiếu gia, nhất định phải lại đi một lần sao? Ta có chút sợ hãi, cái chỗ kia ta không dám đi. Đừng sợ, ta sẽ một mực đi theo ngươi, không có gặp nguy hiểm. Ta trấn an nói. Ăn xong bữa cơm về sau, trời còn chưa có tối, chúng ta vẫn như cũng là hai chiếc xe, thẳng đến chuyện ban đầu phát địa điểm. Trời sắp tối thời điểm, chúng ta tới cái chỗ kia. Hơn một tháng trước đó, Dương Tiểu Vũ lái xe đụng khuynh đảo cây đại thụ kia còn tại, vỏ cây đều bị đánh rơi một khối lớn, cây kia mệnh thật to lớn, lại còn sống. Ta hỏi Dương Tiểu Vũ lúc trước sau khi tỉnh lại kia phiến nghĩa địa ở nơi nào, Dương Tiểu Vũ nói hắn không nhớ rõ, lúc trước sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bốn phía tất cả đều là mộ phần, liền sợ hãi đến một hồi nhi mánh chạy, nơi nào còn dám nhớ ở nơi nào. Đã nàng không nhớ rõ, ta chỉ có thể chậm rãi đi tìm. Ta nhường Dương Tiểu Vũ đi ở phía trước, ta ở phía sau đi theo, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới nàng lúc trước tỉnh lại cái chỗ kia. Ta cảm thấy, cái kia chỗ khẳng định là mấu chốt của sự tỉnh, cũng có thể là kia tà vật ở lại chỗ. Tìm đến lúc đó, tất cả vấn đề có lẽ đều có thể giải quyết dễ dàng. Dương Tiểu Vũ chẳng có mục đích dọc theo con đường này đi thẳng, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời liền đen lại. Mà ta lúc này đã đem la bàn lấy ra, vừa đi vừa quan sát đến trên la bàn động tĩnh. Lẽ ra xuất hiện loại này tà vật địa phương, âm khí đều sẽ rất nặng, mà lúc này la bàn tác dụng chính là dò xét âm khí ngưng kết vị trí. Có thể thôn phệ Dương Tiểu Vũ tinh nguyên chi lực tà vật, tất nhiên không phải bình thường, âm tà chi khí tự nhiên rất nặng. Đi về phía trước ước chừng có 2 dặm đường quang cảnh, kia phía trên la bàn kim đồng hồ liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động, đung đưa không ngừng. Cái này tại trên phong thủy học xưng là chuyển kim châm, chủ đại hung, liền chứng minh phụ cận khẳng định có rất lợi hại yêu tà chi vật. Nhìn thấy trên la bàn biến hóa, sắc mặt của ta lập tức ngưng trọng lên, theo trên thân lấy ra 3 tấm phù đi ra, phân biệt cho hổ tử thúc cùng Dương gia cha con, để bọn hắn tiếp thân để trong lòng miệng vị trí. Ta dựa theo la bàn chỉ thị, nhường mấy người bọn hắn đều chăm chú theo sau lưng ta, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lại đi về phía trước 2 dặm đường quang cảnh, trên la bàn kim đồng hồ chuyển động mấy lúc sau, chỉ hướng tây nam phương hướng một nơi. Cái hướng kia liền không có đường, là một mảnh hoang giao giá địa, đầy đất đều là cỏ hoang. Ta cầm la bàn kêu gọi đám người theo sát, lại đi ước chừng 700-800 mét, liền đi tới một chỗ nghĩa địa. Đây là một mảng lớn mộ phần, không sai biệt lắm có 10 cái, tản mát tại các nơi. Những này mộ phần nhìn qua nhiều năm rồi, có chút mộ phần đều đã bình. Đoán chừng là lâu dài đều không có người tới hóa vàng mã dâng hương nguyên nhân, cũng có khả năng nơi này táng người đều là đồ tử, ta có thể cảm ứng được, mảnh này chỗ âm khí cực nặng. Bất quá chỗ này quỷ vật cũng không có bao nhiêu lợi hại, chỉ là số lượng tương đối nhiều mà thôi. Dương Tiểu Vũ vừa đến mảnh này nghĩa địa, thân thể liền bắt đầu phát run lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, Nô thiếu gia. Ngày đó ta tỉnh lại thời điểm, liền nằm tại mảnh này nghĩa địa bên trong, chính là chỗ này Nô thiếu gia thật sự là quá thần, một chút đã tìm được địa phương. Dương Quốc An kích động nói, thiếu gia nhà ta bản lãnh lớn đi, cái này tính là gì? Hổ tử thúc bước đi lấy miệng rộng nói rằng, ta tại mộ phần trước đi tới đi lui mấy bước, trực tiếp theo trên thân lấy ra thiên cương ấn, trực tiếp đi tới ở giữa nhất một chỗ mộ phần phía trước, trầm giọng nói rằng, anh em, đi ra tâm sự à, ngươi muốn không ra, ta cũng không khách khí. Hô một tiếng, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Ta lúc này liền giận, đại gia, căn bản không bắt ta coi là chuyện to tát, vậy ta còn khách khí với ngươi cái gì? Lập tức thúc giục thiên cương ấn, nương theo lấy phủ văn lấp lóe, ta trực tiếp đem thiên cương ấn đập vào bên người mộ phần bên trên. Không bao lâu, theo mộ phần bên trên bỗng nhiên bốc lên một cỗ màu trắng sương mù, một đạo cái bóng nhàn nhạt theo mộ phần trên đầu bay ra. Chờ quỷ vật kia sau khi đi ra, ta chợt thu thiên cương ấn. Không có cách nào, thiên cương ấn uy lực quá lớn, ta sợ trực tiếp đem quỷ vật kia cho làm hồn phi phách tán đi. Cái này quỷ vật đốt giấy để tang, ánh mắt đỏ bừng, theo mộ phần bên trong bốc lên sau khi đi ra cũng không sợ ta, chỉ là đỏ hừng mắt, nhìn chằm chằm lấy ta. Ta có thể cảm giác được, những này quỷ vật khẳng định không phải hại Dương Tiểu Vũ những cái kia, bởi vì đạo hạnh quá thấp, còn không đạt được loại trình độ kia. Chương 1134, hồn lực rất yếu. Chương 1134, hồn lực rất yếu. Nhìn thấy quỷ vật bộ dáng tức giận, giống như không phục lắm, không cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái, hắn cũng không biết ta Ngô lão lục ăn lên cơm chùa đến đáng sợ đến cỡ nào. Lập tức, ta trực tiếp vỗ thiên cương ấn, đem Tiểu Anh Linh tung ra ngoài. Tiểu Anh Linh vừa xuất hiện, liền trực tiếp nhảy tới quỷ vật kia trước mặt, hướng về phía hắn một nhai răng, trên thân quỷ khí âm trầm, hiệu quả vậy cũng không là bình thường tốt. Nguyên bản kia tức giận quỷ vật, khi nhìn đến đỏ hồng mắt thử lấy miệng đầy nhỏ răng nanh Anh Linh về sau, lúc này liền quỳ, liền một giây đồng hồ đều không do dự một giây đồng hồ vậy cũng là đối Tiểu Anh Linh không tôn trọng. Pháp sư tha mạng. Quỷ vật kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn khả năng không sợ ta dùng thiên đồng xích đập hắn, nhưng là hắn khẳng định sợ hãi Tiểu Anh Linh đem hắn cho trực tiếp lướt mất. Tiểu Anh Linh quay đầu nhìn ta một cái, nhai răng cười một tiếng, tựa như là đang nói, nhìn ta trâu không như bức, một nhai răng đem hắn dọa sợ. Ta hướng về phía Tiểu Anh Linh giơ ngón tay cái lên, ra hiệu hắn lui về sau một chút, đừng đem quỷ vật kia sợ hãi đến hồn phi phách tán. Tiểu Anh Linh lui về phía sau mấy bước, tối lui đến bên cạnh ta, thì uy dường như tiếp tục nhai răng, nhìn qua cùng một đầu nhỏ sữa chó dường như. Không thể không nói, kia đoạn vô đạo thật sự là lưu cho ta bà bối. Ta đến hỏi ngươi, chung quanh nơi này nhưng có lợi hại gì quỷ vật, cụ thể tại vị trí nào? Ta nhìn về phía hắn. Không biết rõ a. Chung quanh chỉ chúng ta những này quỷ, đều nhẹ nhàng rất nhiều năm quỷ vật kia run lẩy bẩy. các ngươi là chết như thế nào? Vì cái gì nửa đêm tại trên con đường kia kinh hãi người qua đường? Ta lạnh giọng chất vấn. Khởi bẩm pháp sư, chúng ta cũng không muốn à, 8 năm trước, ta lão phụ thân qua đời, người một nhà cho phụ thân đưa tang, ngày đó đúng lúc là sương mù thiên, một chiếc phi nhanh lớn xe hàng bỗng nhiên xông đánh tới, lần này liền đụng chết ta một nhà lão nhỏ hơn mười mấy nhân khẩu, chúng ta vốn là tuổi thọ chưa hết, lại đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, chính là đột tử người, không cách nào luân hồi chuyển thế, chỉ có thể chờ tới tuổi thọ tới mới có thể đi đầu thai, bởi vậy hóa thành địa phượng linh. Mỗi ngày giờ tí đều sẽ xuất hiện tại trên con đường kia, tái diễn trước khi chết dáng vẻ. Chúng ta cũng không muốn a. Quỷ vật kia nơm nớp lo sợ nói. Ta nói chuyện ra sao? Hóa ra là như thế cái tình huống, một nhà lao tiểu đều bị lớn xe hàng đụng chết, cái này toàn ra người trực tiếp tuyệt hậu, thật là đủ khổ cực. Hắn nói loại tình huống này cũng là sự thật, giống như là loại này đột tử quỷ vật, hoàn toàn chính xác rất nhiều đều là trạng thái của địa phượng linh. Nhất là loại kia tự sát mà chết, là dễ dàng nhất hóa thành địa phượng linh. Ngươi thật không biết kể bên này có lợi hại gì quỷ vật? Ta hỏi lần nữa. Ta thật không biết à, chúng ta mỗi ngày chỉ có thể ở phụ cận bồi hồi, cũng không đi được địa phương khác, thật việc không liên quan đến chúng ta, ai nhìn thấy hỏi không ra đến cái gì. Ta khoát tay áo, nói rằng, được thôi, ngươi trở về đi, chờ ta xử lý chuyện nơi đây về sau, đem các ngươi một nhà lao tiểu đều siêu độ, mau chóng để các ngươi tiến vào địa phủ luân hồi, liền không nên ở chỗ này mù đi dạo. Nghe nói lời ấy, ủy vật kia kích động hướng phía ta dập đầu không ngừng, tạ ơn pháp sư, đại ân đại đức, đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Nói, hắn lần nữa hóa thành một sợi khói trắng, hướng phía kia mộ phần chui vào. Những này quỷ vật mặc dù có ba khí, nhưng là cũng không sâu, mỗi ngày tại bốn phía phiêu đãng, nhất định phải chờ tới tuổi thọ lấy hết, mới có thể tiến nhập địa phủ luân hồi. Loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể coi là cô hồn dã quỷ, linh hồn lực rất suy yếu, theo thời gian trôi qua, rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Ta đem những này quỷ vật tất cả đều siêu độ, cũng coi là tích đức làm việc thiện, cũng tiết kiệm đường khác người nhìn thấy bọn hắn, đoán chừng muốn dọa điên lên rồi. Đột nhiên, ta giống như nghĩ tới điều gì vấn đề mấu chốt. Đúng rồi, giống như là loại này quỷ vật, người bình thường có thể không nhìn thấy, hoặc là trời sinh kèm theo âm dương nhãn, hoặc là chính là linh hồn lực hư nhược người, khả năng nhìn thấy những này quỷ vật. Có đôi khi, có người tại sinh bệnh nặng dưới tình huống, cũng có thể nhìn thấy những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Bởi vì một khi sinh bệnh, thân thể các hạng cơ năng đều sẽ biến yếu, trên thân thể dương khí không đủ, âm thịnh dương suy, cho nên cũng có thể nhìn thấy quỷ. Kia Dương Tiểu Vũ sở dĩ có thể nhìn thấy những cái kia quỷ vật, chính là bởi vì nàng linh hồn lực so người bình thường hư yếu rất nhiều nguyên nhân. Nghĩ đến đây, ta vội vàng hướng phía Dương Tiểu Vũ phương hướng nhìn lại. Lúc này, liền thấy Dương Tiểu Vũ cùng phụ thân nàng Dương Quốc Can đang núp xa xa, hoảng sợ hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Dương Quốc Can một mực nắm lấy Dương Tiểu Vũ cánh tay. Hổ Tử Thúc cùng Dương Quốc Can không nhìn thấy cái kia quỷ vật, lúc này Dương Tiểu Vũ lại có thể nhìn thấy. Lập tức, ta đi về phía Dương Tiểu Vũ, nàng lúc này ngay tại run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa rồi theo mộ phần bên trong bay ra cái kia quỷ vật, ngươi thấy được đúng không? Ân. Chính là ngày đó ban đêm, ta nhìn thấy đông đảo quỷ vật bên trong một cái. Thật là đáng sợ. Dương Tiểu Vũ run giọng nói. Ngươi thấy được sao? Ta vừa nhìn về phía Dương Quốc Can. Ta cái gì cũng không thấy, liền thấy ngươi đứng tại nghĩa địa thảo luận lời nói. Dương Quốc Can trả lời. Ta vươn một ngón tay, đặt ở mi tâm của Dương Tiểu Vũ chỗ, cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện linh hồn của Dương Tiểu Vũ lực sát thực rất yếu. Ngươi từ nhỏ có phải hay không liền có thể nhìn thấy một chút mấy thứ bẩn thỉu? Ta thu tay về, hỏi. Ta từ nhỏ đã đặc biệt sợ hắc, có đôi khi ban đêm có thể nhìn thấy một chút bay tới bay lui cái bóng, ta cùng ta cha nói qua, hắn cũng không để ý. Dương Tiểu Vũ nói rằng. Ta tốt muốn biết là chuyện gì xảy ra nhi. Dương Tiểu Vũ sở dĩ có thể nhìn thấy những cái kia đưa tang đội ngũ, là bởi vì hắn linh hồn lực rất thấp. Đêm hôm đó khẳng định tạo thành một cái đặc biệt trường hợp, con đường này vốn là thái bình, đưa tang đội ngũ tăng thêm âm khí, lại thêm Dương Tiểu Vũ bản thân thể chất, hay là cùng làm ngày cũng có quan hệ, nhường Dương Tiểu Vũ đánh bậy đánh bạn, đi tới một cái âm khí càng nặng địa phương, cái này mới tao ngộ lần kia kiếp nạn. Ta mở ra thiên nhãn, đi tới một chỗ địa thế tương đối cao địa phương, quan sát tình huống chung quanh. Cái này một mảnh chỗ, hoang tàn vắng vẻ, phía trước lại có mấy tòa đại sơn cách trở, tự nhiên là tạo thành một loại không quá rõ ràng tụ âm địa cách cục. Ta sư phụ đã từng nói, trong núi thôn hoang vắng không thể đình chỉ, trong núi nước trắng không thể dẫm đạp. Càng là người ở thưa thất hoang vắng chi địa thì càng dễ dàng sinh sôi ra quỷ vật đến, bởi vì âm khí trọng, gây nên trong núi nước trắng không thể thấy dẫm đạp, nói là trong núi dòng nước xiết, nhìn xem rất nhạt, nhưng là lực trùng kích rất lớn, người đạp lên liền sẽ bị cuốn đi. Cái này bốn phía khẳng định có một cái rất hung quỷ vật, có lẽ mắt thường không cách nào nhìn thấy, vẫn là phải hoa tốn nhiều sức lực đi tìm. Sau đó, ta hỏi Dương Tiểu Vũ ngày đó đi ra ăn cơm thời gian, nàng nói với ta là một cái thời gian, ta bấm ngón tay tính toán, vừa vặn gặp phải nguyệt kỵ nhật, âm khí nặng nhất một ngày. Chết không được. Nhiều như vậy nhân tố bất lợi đều bị nàng đuổi kịp. Ta rất nhanh liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Chương 1135, kinh khủng lại xuất hiện. Chương 1135, kinh khủng lại xuất hiện tại dễ học bên trên, âm lịch mỗi tháng đầu năm, 14 ngày, 23 là nguyệt kỵ nhật, chủ hùng, bất kỳ chuyện trọng đại cũng không thể tại 3 ngày này làm, nếu như là linh hồn lực yếu người, tại 3 ngày này đi ra ngoài, nhất là tới người ở thưa thất giã ngoại hoang vu, còn dễ dàng đụng phải đồ không sạch sẽ. Mấu chốt là Dương Tiểu Vũ đêm hôm đó đi ra ngoài, còn không là bình thường nguyệt kỵ nhật, được xưng là Dương công kỵ nhật, một ngày này vốn là 10 phần tà môn. Liền xem như người bình thường xuất hiện tại loại này hoang vắng địa phương, cũng có thể đụng vào đồ không sạch sẽ. 3 ngày sau đó, chính là tháng này nguyệt kỵ nhật, ta dự định chọn lựa thời gian này, mang theo Dương Tiểu Vũ một lần nữa lại đi con đường này, có lẽ liền có thể tìm tới chuyện này kẻ đầu tê. Thế là ta liền đem biện pháp này cùng Dương gia cha con đơn giản nói chuyện. Dương Quốc Can có chút không yên lòng nói, nô thiếu gia, lần trước nữ nhi của ta may mắn nhặt được một cái mạng, nếu như lần này vẫn là gặp phải những cái kia mấy thứ bẩn thỉu lời nói, chỉ sợ cũng mất mạng. Cái này ngươi yên tâm, nếu như tìm tới cái chỗ kia, ta một người đi vào, ta sẽ để cho hổ tử thúc mang theo Dương tiểu thư rời đi. Ta trấn an nói. Nhưng là Dương tiểu vũ lại lắc đầu, nói rằng, ta sợ hãi, ta không dám đi ra, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn vẫn luôn cái dạng này? Ngươi bây giờ bị người đánh cắp đi mấy chục năm tuổi thọ, nếu như không làm trở lại, ngươi khả năng cũng sống không được bao lâu, vô luận như thế nào, ngươi đều phải thử một chút, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ta liên tục thuyết phục, Dương tiểu vũ mới quyết định cùng ta lại thử một lần. Buổi tối hôm nay chỉ có thể trước tìm kiếm đường, cụ thể như thế nào áp dụng, còn là muốn chờ tới 3 ngày sau đó. Tiếp xuống 3 ngày, ta cùng hổ tử thúc ngay tại Văn Thủy huyện thành ở lại, nhàn rỗi không chuyện gì liền mang theo hổ tử thúc tại trong huyện thành bốn phía đi dạo, coi như là đi ra du lịch. Dương Quốc Can lúc đầu nói là phải bồi chúng ta đi dạo, bị ta huyện cự, hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là trấn an nữ nhi của hắn, hai chúng ta chính mình đi dạo càng tiêu diêu tự tại. Trong 3 ngày này, ta cùng hổ tử thúc ăn nơi đó rất nhiều nổi danh quả vật, nổi tiếng nhất chính là bánh bột, cái gì hòa tử phạn, diện bì, hà long miến, tiểu diện quan tràng, hiển mỹ nhu nhục. Hai chúng ta lần lượt ăn một lần, hương vị cũng không tệ lắm. Sau đó chính là các loại đi dạo, ngược lại có xe, đi cái nào đều thuận tiện. 3 ngày sau đó rất nhanh liền tới. Ăn cơm tối xong, hơn 8 giờ sáng thời điểm, chúng ta bốn người người lần nữa xuất phát, đi tới đầu kia trên đường nhỏ. Đến lúc đó về sau, đều đã ban đêm nhanh 10 giờ rồi. Cách nửa đêm giờ tí còn có một đoạn thời gian, ta đầu tiên là trấn an bọn hắn một phen, làm một chút chuẩn bị. Một hồi sẽ xảy ra cái gì, ta cũng không biết. Buổi tối hôm nay tương đối đặc thù, bởi vì là nguyệt kỵ nhật nguyên nhân, tại đầu này đã từng phát sinh qua trọng tai nạn xe trên đường nhỏ, rất có thể sẽ xuất hiện một chút cô hồn dã quỷ, cho nên giữ lại người ở chỗ này cũng không phải rất an toàn. Một hồi, ta cùng Dương Tiểu Vũ còn có hổ tử thuốc sẽ ngồi một chiếc xe, lưu lại Dương Quốc Can một người tại đường nhỏ sơn chờ lấy. Bất quá ta sẽ đem Tiểu Anh Linh lưu lại, nhường hắn ghé vào trên mũi xe, bảo vệ an toàn của Dương Quốc An. Chỉ cần có Tiểu Anh Linh tại, tuyệt đại bộ phận quỷ vật cũng không dám tới gần Dương Quốc An. Lại chờ trong chốc lát, chúng ta liền bắt đầu xuất phát. Vẫn như cũng là Dương Tiểu Vũ lái xe, mang theo chúng ta chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền tới nửa đêm giờ tí. Đầu này trên đường nhỏ đột nhiên bắt đầu lên sương mù, chỉ là hơi mỏng đến một tầng, bốn phía quá an tĩnh, ngoại trừ xe thanh âm, nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Ta cho hổ tử thúc một trương ẩn nấp dương khí phụ lục, mang tại trên thân. Dạng này có thể đem trên người chúng ta dương khí che giấu, linh hồn lực liền sẽ chợt giảm, thậm chí còn không bằng trên người Dương Tiểu Vũ dương khí trọng. Ta cũng che đậy lại trên người dương khí, đem chính mình người tu hành khí tức tất cả đều thu liễm, chính là tiên cương ấn cùng thắng tà kiếm pháp khí như vậy, ta cũng đều hứng chịu tới long hổ kính bên trong, mức độ lớn nhất giảm xuống những cái kia quỷ vật đối ta tính cảnh giác. Lái xe Dương Tiểu Vũ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, rõ ràng có thể cảm giác được nàng mười phần khẩn trương, tay cầm tay lái đều tại có chút phát run. Càng là hướng phía trước mở, sương mù lại càng lớn. Ước chừng đi hơn 10 phút quan cảnh, phía trước đột nhiên liền xuất hiện một bằng người. Đám người này nguyên một đám đốt giấy để tang, có đại nhân cũng có đứa nhỏ, một đường khóc sức mướt hướng phía trước chậm rãi tiến lên. Làm Dương Tiểu Vũ nhìn thấy đám người này thời điểm, lập tức càng thêm sợ hãi, tựa như là đột nhiên về tới hơn một tháng trước cái kia buổi tối, tái diễn ngày đó sợ hãi. Hổ tử thúc cũng nhìn thấy đám kia đốt giấy để tang người, không khỏi cũng hít sâu một hơi nói, niệm nó, thật mẹ nó tà môn, đêm hôm khuya khoắt, nhìn thấy như thế một đám người ở phía trước, to gan người cũng có thể dọa khóc. Hổ tử thúc đều như vậy, hơn nữa lúc này chúng ta có 3 người, đủ để thấy, đêm hôm đó Dương Tiểu Vũ nên đến cỡ nào sợ hãi. Dương tiểu thư, đừng hại ta, có ta đây, tiếp tục hướng phía trước mở, đừng hốt hoảng, đêm hôm đó ngươi làm cái gì, buổi tối hôm nay liền phải làm theo, một bước không thể rơi xuống. Ta ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Dương Tiểu Vũ nhìn ta một cái, không có trước đó khẩn trương như vậy, hướng phía ta nhẹ gật đầu, tiếp tục lái xe hơi. Đám người kia liền cản tại chúng ta phía trước, hành đầu 10 phần chậm chạp, vừa đi vừa khóc, tiếng khóc 10 phần thê lương. Ta theo cửa sổ xe hướng phía bên ngoài nhìn lại, còn chứng kiến 3 ngày trước đó chúng ta theo nghĩa địa bên trong tìm tới cái kia quỷ vật, hắn đi tại đám người phía trước nhất, liền hắn khóc thảm nhất, đoán chừng là chết đi lão nhân trưởng tử. Đối với loại tình huống này, ta cũng không có cảm giác nào, chủ yếu là kinh nghiệm nhiều lắm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế ta thậm chí có chút buồn ngủ. Cảm giác đi theo phía sau bọn họ đi không sai biệt lắm có 1 giờ quan cảnh, ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Đang ngủ gà ngủ gật thời điểm, một tiếng hơi còi ô tô tiếng vang, lập tức để cho ta một cái giật mình, lập tức tinh thần rất nhiều. Động tĩnh này vang sau khi thức dậy, phía trước kia đưa tang đội ngũ lập tức tất cả đều ngừng lại, nguyên một đám tất cả đều hướng phía chúng ta bên này vừa quay đầu đến, những người này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo quỷ dị cười. Đúng vào lúc này, ta nhìn thấy trong sương mù, ngay phía trước xông lại một chiếc xe tải, một đường mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đánh tới phía trước đưa tang đội ngũ. Trang diện kia quả thực có chút vô cùng thê thảm, mười mấy người bị xe tải lớn va chạm thất linh bát toái, có ít người đều bị đụng nát, đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng mà cái này va chạm về sau, trước mặt cảnh tượng lập tức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, ngay cả xe tải lớn cũng không thấy bóng dáng. Lần nữa nhìn thấy cái này kinh khủng một màn, Dương Tiểu Vũ phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, đột nhiên giẫm mạnh chân ga, xe liền bắn ra cất bước. Thật sự là xe tốt, cất bước chính là nhanh. Sau đó lái đi ra ngoài không bao lâu, xe liền trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ, ta đầu đều đâm vào lên trên kính chắn gió, đau ta nhè răng trợn mắt. Xe bị đụng ngừng, ta sờ cái đầu mở cửa xe ra, liền thấy đụng vào cây, chính là lần trước Dương Tiểu Vũ đụng kia một gốc, lần này trực tiếp đem cây cho đụng ngã, xe còn bốc lên khói trắng. Chương 1136, lớn đèn lồng đỏ. Chương 1136, lớn đèn lồng đỏ. Dương Tiểu Vũ dọa sắc mặt trắng bệnh, cũng may nàng tay lái khí năng nổ tung, cũng không có có thụ thương, chờ phản ứng lại về sau, liền bắt đầu khóc. Một cái 7-80 tuổi lão thái thái bộ dáng, ở bên kia anh khóc, ta đều muốn cho nàng một đấm, ta đánh chết người dịu dít quái. Bất quá ta vẫn là an ủi, đừng sợ, không có chuyện, tranh thủ thời gian xuống xe, chúng ta đi tìm chỗ tòa nhà kia. Dương Tiểu Vũ xoa xoa nước mắt, bị ta theo trên xe dịu dắt xuống tới. Bốn phía xương trắng mờ nhạt rất nhiều, tất cả hiện tượng tất cả đều biến mất không thấy. Dương Tiểu Vũ mở mịt tứ phương, hiển nhiên là không nhớ nổi đêm hôm đó hướng phía phương hướng nào đi. Đừng có gấp, từ từ suy nghĩ, coi như là nghĩ không ra, chúng ta liền từng cái phương hướng đều đi một lần, bây giờ còn có thời gian. Ta lần nữa chân ăn nói. Dương Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, nói rằng, ta tựa như là dọc theo đường, một đi thẳng về phía trước, khẳng định không có lui về. Tiếp tốt, ngươi tại phía trước dẫn đường, ta cùng Hổ Tử Thúc liền cùng tại phía sau ngươi, đừng sợ, lần này có chúng ta đâu. Dương Tiểu Vũ lên tiếng, liền bắt đầu hướng phía trước đi đến, ta cùng Hổ Tử Thúc liền cùng ở sau lưng nàng không đến 5 mét địa phương. Dương Tiểu Vũ vừa đi, vừa quan sát cảnh tượng xung quanh, trời tối quá, liền cả thiên không cũng là âm trầm, không nhìn thấy mặt trăng, cũng không nhìn thấy một ngôi sao. Buổi tối hôm nay nhất định là không bình thường một đêm, ta cũng không biết sẽ kinh nghiệm cái gì, trong lòng cũng cảm thấy có chút không quá an ổn. Đi theo Dương Tiểu Vũ đi về phía trước một khoảng cách, ta đem la bàn đem ra, quan sát một chút tình huống xung quanh, cái này la bàn vừa lấy ra, ta liền ngộ, phía trên kim đồng hồ cùng quạt điện dường như loạn chuyển, cái này một khối âm khí nặng nhất, khí trường hỗn loạn, căn bản tìm không thấy chỗ nào âm khí nặng nhất, xem ra còn phải tiếp tục trông cậy vào Dương Tiểu Vũ dẫn đường cho chúng ta. Đêm hôm đó, Dương Tiểu Vũ giống một cái không có đầu con rồi đồng dạng chạy khắp nơi, nàng căn bản không nhớ rõ chính mình là hướng phía chạy đi đâu, chỉ có thể không ngừng thăm dò. Hai chúng ta đi theo phía sau của nàng, hướng phía hai cái phương hướng điểm chớ đi nửa giờ, vẫn là không có tìm tới chỗ kia treo hai cái đèn lồng đỏ lão trạch. Hiện tại Dương Tiểu Vũ là 7-80 tuổi, đi nhiều như vậy đường, đã mệt không được, có chút thở hổn hển. Ta không thể làm gì khác hơn là nhường nàng dừng lại nghỉ ngơi một hồi, còn muốn tiếp tục tìm. Bởi vì bỏ qua cái này một ngày, liền nếu lại chờ rất nhiều ngày, ta cùng Hổ Tử Thúc nhưng không có nhiều thời giờ như vậy hao phí đối với việc này. Nghỉ ngơi mười mấy phút, ta đỡ lấy Dương Tiểu Vũ một lần nữa về tới điểm xuất phát, sau đó đổi một cái phương vị, chúng ta tiếp tục đi. Lần này, chúng ta dọc theo đường, hướng phía một mảnh cỏ hoang đi tới, để chúng ta không có nghĩ tới là, lần này, chúng ta lại là đã tìm đúng địa phương. Dọc theo cái phương hướng này, đạp trên hoàng bụi cỏ chỉ đi mười mấy phút quan cảnh, Dương Tiểu Vũ liền chỉ vào một chỗ phía trước sương mù tốt tươi địa phương, có chút hoảng sợ nói rằng, là ở chỗ này, nơi đó có hai cái đèn lồng đỏ. Chúng ta theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy tại mấy dặm đường bên ngoài địa phương, thật sự có hai cái điểm đỏ nhi, tựa như là quái thú hai con mắt đồng dạng. Nhìn thấy kia hai cái đèn lồng đỏ, thân thể của Dương Tiểu Vũ không tự chủ được lần nữa phát run lên, khẳng định là nghĩ đến đêm hôm đó phát sinh chuyện kinh khủng. Công phu không phụ lòng người, địa phương quỷ quái này rốt cuộc tìm được. Chiều ta lấy kia hai cái đèn lồng đỏ nhìn thoáng qua, rất nhanh chọn ra quyết đoán, cùng Hổ Tử Thúc nói, Hổ Tử Thúc, ngươi mang theo Dương Tiểu Thư đi trong xe chờ lấy, ta đi qua nhìn một chút. Thiếu gia, chỗ kia xem xét liền rất tà môn, ngươi muốn cẩn thận một chút nhi, tuyệt đối đừng chủ quan, thực sự không được liền tranh thủ thời gian chạy, dù sao ngươi Long Hổ Kính bên trong cũng có nhiều tiền như vậy. Hổ Tử Thúc nhắc nhở, ta vốn cho rằng Hổ Tử Thúc là quan tâm ta, không nghĩ tới là quan tâm ta Long Hổ Kính bên trong một cái kia ước nhỏ mục tiêu. Có hắn thật sự là phúc khí của ta. Đi, ngươi tranh thủ thời gian mang theo Dương Tiểu Thư đi, ta tự có chừng mực. Ta khoát tay áo, thúc giục bọn hắn mau rời khỏi. Hổ Tử Thúc lên tiếng, đỡ lấy Dương Tiểu Vũ hướng về nơi đến đường đi đi. Buổi tối hôm nay cái này cùng nhau đi tới, ta đã thấy không ít quỷ vật bay tới bay lui, không chừng liền sẽ có lợi hại gì quỷ vật để mắt tới Dương Tiểu Vũ, ta cũng không quá yên tâm, thế là đem Mị Linh phóng ra, hộ đưa bọn hắn rời đi. Chiều ta lấy kia hai cái đèn lồng đỏ lại liếc mắt nhìn, bước nhanh hướng phía cái hướng kia đi tới. Nhìn xem thật gần, ta đi không sai biệt lắm nửa giờ mới đi đến được cái kia đại trạch biệt cổng. Đây là một chỗ lao trạch, cảm giác giống như là Minh Thanh thời đại kiến trúc. Cổng treo hai cái đèn lồng đỏ, nhìn qua đặc biệt bắt mắt. Lúc này ta đã thu liễm trên thân tất cả khí tức, dương khí rất yếu, còn không bằng trên người Dương Tiểu Vũ dương khí trọng. Tới cổng về sau, ta bắt lấy trên cửa vòng tay, trung điệp gõ mấy cái, hô lớn một tiếng nói, có ai không? Qua ước chừng có 2-3 phút thời gian, cửa sân phát ra một thanh âm vang lên động, từ bên trong dò ra một trương trắng bệnh mặt người đi ra, làm gì? Đại thúc, ta người bên ngoài, tới đây chơi, lạc đường, cái này đêm hôm khuya khoắt, cũng tìm không thấy cái khác chỗ, vừa lạnh vừa đói, có thể hay không để cho ta đi vào đợi một hồi, thường đông ta liền đi. Ta mười phần khách khí nói. Khai môn là cái trung niên người, sắc mặt trắng bệnh không nói, thân thể nhìn qua cũng nhẹ nhàng, mặc dù ta không có mở ra thiên nhãn, cũng biết hắn là quỷ vật. Trung niên nhân kia hướng phía ta đánh giá một cái, nhỏ giọng nói, đây không phải nguyên nên tới địa phương, đi nhanh lên. Xem ra cái này quỷ vật tâm không xấu, còn biết đuổi ta đi, ta liền giả bộ như nghe không hiểu như thế, vội vàng nói, lại thuốc, liền để ta đi vào đi, bên ngoài đen như vậy, lại lạnh, ta một người ở bên ngoài ngốc một đêm, không chết ở bên ngoài không thể, ta có thể đưa tiền. Đi nhanh lên. Kia đại thúc chừng ta một cái, liền phải đóng cửa. Lúc này, trong viện có cái thanh âm vang lên, có phải hay không khách tới rồi, mau để cho người ta tiến đến à, bên ngoài như thế lạnh. Kia đại thúc thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi vào đi. Ta ơn đại thúc. Ta nói một tiếng cảm ơn, trực tiếp lách mình đi tới cái này trong trại viện. Kia đại thúc nhìn qua rất không vui, xoay người rời đi, ta đi theo phía sau hắn, hướng phía trước đi một khoảng cách, nhưng thấy một người mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo nữ nhân đi lên phía trước, vừa cười vừa nói, "Tiểu hòa tử, ở bên ngoài lạc đường a. Cái này phương viên hơn 10 dặm, chỉ chúng ta nơi này có thể đặt chân, tranh thủ thời gian tiến đến, ta chuẩn bị cho ngươi tốt một chút ăn." "Tạ ơn a di, ta bụng rất đói, cho giờ đúng hơi nóng ư, ta không thiếu tiền." Ta vừa cười vừa nói, "Ngươi người trẻ tuổi kia thật có ý tứ, tranh thủ thời gian tới đi." Cái kia trung niên nữ nhân hướng phía ta khoát tay áo, nói, kia hai người quay người liền hướng phía sân nhỏ chỗ sâu đi đến, thừa dịp lấy bọn hắn xoay người một sát na kia ở giữa, ta mở ra thiên nhãn, hướng phía bóng lưng của bọn hắn nhìn lại. Nhưng thấy kia cái trung niên nữ nhân là một cái chỉ nhân bộ dáng, mà trung niên nam tử kia chính là một cái quỷ vật, một cái tung bay, một cái điểm lấy chân nhỏ chậm rãi tiến lên. Chương 1137, bọng máu trà chương 1137, bọng máu trà đi theo kia hai cái mấy thứ bẩn thỉu đằng sau, chiều ta lấy cái này tòa nhà lớn chỗ sâu đi đến. Tình huống nơi này cùng Dương Tiểu Vũ trước đó nói với ta không sai biệt lắm, sân nhỏ rất lớn, là loại kia ba tiến ba ra sân rộng, tại cổ đại cũng không phải bình thường người có thể ở nổi. Vừa đi, ta vừa quan sát cảnh tượng xung quanh, trong lúc nhất thời ta cũng có chút ngộng, không biết mình thân ở tại trong nào cảnh, vẫn là viện này chính là chân thật tồn tại. Cho dù là ta mở ra thiên nhãn đi nhìn viện này, cũng không có biến hóa quá lớn. Không bao lâu, ta đi theo hai người kia đằng sau đi tới sân nhỏ chỗ sâu nhất, được đưa tới một cái trong phòng khách. Tiến vào phòng khách về sau, kia cái trung niên nữ nhân liền cười khanh khách nói với ta nói, "Khách nhân, ngươi chờ một chốc lát, ta cùng gia chủ bẩm báo một tiếng, nhường nàng tới cùng ngươi nói chuyện một chút." "Làm phiền, ngài vất vả, thuận tiện hỏi hạ, gia chủ của các ngươi thế nào muộn như vậy còn chưa ngủ?" Ta cười nói, "Gia chủ đã nghỉ ngơi, bất quá có khách nhân đến, thế nào cũng muốn đi qua lên tiếng kêu gọi, bằng không cũng có chút chiêu đãi không chủ đáo." Cái kia trung niên nữ nhân cười tủm tỉm lại nói, nhìn xem một cái chỉ nhân ở trước mặt ta làm ra như vậy động tác, vẫn có chút đáng sợ. Cái kia trung niên nữ nhân cùng ta chào hỏi một tiếng về sau, xoay người đi ra ngoài. Cái kia trung niên nam nhân mặt không thay đổi nhìn ta một cái, ngay sau đó cũng muốn rời khỏi. "Đại thúc, chờ một chút, ta có việc bận muốn hỏi ngươi." Ta đứng lên nói. "Không có gì đáng nói, ngươi tự cầu phúc a." Nam tử trung niên nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, quay người liền muốn rời khỏi. Ta liền vội vàng tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay của hắn, cười hì hì nói, "Đại thúc, đừng có gấp a, ngươi vừa rồi tại cửa viện một mực đuổi ta đi, đến cùng là tại sao vậy?" Đối với ta biết rõ còn cố hỏi, trung niên nam tử kia sắc mặt thay đổi mấy lần, vừa muốn cùng ta nói cái gì thời điểm, đột nhiên liền nhìn thấy hai tên nha hoàn bưng hai cái khay đi tới. "Ngươi nghỉ cho khỏe đi, nói cái gì đã trễ rồi." Nam tử trung niên nhỏ giọng nói với ta một câu, xoay người rời đi mở. Kia hai tên nha hoàn rất trẻ trung, mười mấy tuổi, bưng khay đi tới bên cạnh ta, đem khay đổ vật bên trong từng cái bày đặt ở bên cạnh ta trên mặt bàn. Ta nhìn thoáng qua, có một chén trà xanh, 4-5 cái bản điểm tâm nhỏ. "Khách quan, ngài chờ dùng." Một cái nha hoàn hướng về phía ta thi lễ một cái, cười tủm tỉm lui qua một bên. Hai cái này nha hoàn nụ cười có chút giả, một mực duy trì cái kia quỷ dị mỉm cười, tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, liền thấy được các nàng diện mạo như trước, chính là hai cái chỉ nhân, mặc xanh xanh đỏ đỏ. Có chút ý tứ, ta cảm giác càng ngày càng thú vị, rất chờ mong bọn hắn sau đó phải đối ta làm cái gì. Ta giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, bưng lên trên bàn một ly trà, đang muốn hướng miệng bên trong đưa thời điểm, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua. Cái này nhìn một cái, ta hơi kém liền phun ra. Nhưng thấy ta bưng trong chén trà, cũng không biết đựng cái gì chất lỏng, huyết hồng, ở đằng kia trong chất lỏng, còn có một số màu trắng giòi bò đang lan lộn. Bọng máu giòi bò, thật mẹ nó là trà ngon à, tuyệt đối cao lòng trắng trứng, cái đồ chơi này ta nếu là uống, còn không phải theo Văn Thủy huyện liền bắt đầu vào hiếm, một mực lẹn đến Yên Bắc. Nhưng là ta cũng không có khả năng ngay trước kia hai cái chỉ nhân nha hoàn mặt đem cái này chén trà cho đổ. Ta học cổ nhân dáng vẻ, dùng tay che mặt, lấy ra long hổ kính, đem cái này chén trà trực tiếp đổ vào long hổ kính bên trong. Ta cũng không biết bên trong tiểu hải đường có thể hay không chửi mẹ, thế nào thứ gì đều hướng long hổ kính bên trong. Đổ ly kia trà về sau, ta còn khen không dứt miệng nói, trà ngon, mùi thơm ngát sông vào mũi, dư vị vô tận. Kia hai cái chỉ nhân nha hoàn rất là hưởng thụ, trên mặt nụ cười quỷ dị nhìn qua quỷ dị hơn. "Khách quan, còn có chút tâm đâu, ngài chậm dùng." Một cái tiểu nha hoàn cười nói, "Tốt tốt tốt, ta vừa vặn đói bụng, nếm thử nhà các ngươi tay nghề." Nói, ta quay đầu nhìn về phía trên bàn điểm tâm. Tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, nhưng thấy kia trước đó nhìn qua vô cùng mê người điểm tâm nhỏ, lập tức biến thành một bộ mười phần buồn nôn bộ dáng. Cái này mẹ nó đều là cái gì châu ngựa, muốn hủ chết cha sao? Nhưng thấy kia năm cái trong mâm điểm tâm nhỏ theo thứ tự là một cái bị xé ra bụng con quốc, mấy cái đại nô công, một cái không biết rõ động vật gì trái tim, nhất làm giận chính là lại còn có một khối đá tại trong mâm. Quá mẹ nó ức hiếp người. Ta thật xa tìm tới nơi này, liền lấy những vật này chiêu đãi ta. "Khách quan, ngài nếm một chút, hương vị rất tốt." Cái kia tiểu nha hoàn thúc giục nói. "Tốt tốt tốt, ta lập tức ăn." Miệng bên trong mặc dù nói như vậy, trong lòng đã thăm hỏi cái này một phòng vị tám đời tổ tông, nhìn lao tử một hồi thế nào thu thập các ngươi. Nói, ta vội vàng lần nữa lấy tay che mặt, đem những cái kia đổ vật loạn thất bát ao, nhao nhao đổ vào long hổ kính bên trong, cũng làm cho tiểu hải đường nếm thử tươi. Hương vị coi như không tệ a. Ta vô vô bụng, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Lúc này, đột nhiên cổng xuất hiện một đống bóng người, đang nhanh chóng hướng phía bên này gì động tới. Những người này quỷ đồ vật, đi đường đều không có một chút động tĩnh. Không bao lâu, một người mặc ung dung hoa quý lao thái thái, bị một đám người vây quanh, trực tiếp hướng phía căn này phòng khách đi tới, lao thái thái trong tay còn chống một cây long đầu trượng. Vừa nhìn thấy chính chủ nhân tới, ta liền vội vàng đứng lên. Quý khách lâm môn, thật là vinh hạnh a. Lão thái thái kia cười tủm tỉm nói, một bộ người vật vô hại hòa ái dễ gần bộ dáng. Lão nhân gia, xin lỗi, ta là nơi khác, tới đây chơi, tại nửa đường bên trên là đường, mới tới quấy rầy một phen, thực sự thật có lỗi. Ta lung tung viện một cái lý do. Không sao không sao, ở xa tới là khách, liền coi nơi này là nhà mình, vừa rồi điểm tâm ăn có thể xuống miệng. Lão thái thái hướng phía trên bàn đĩa nhìn thoáng qua, xem xét trong mâm đồ vật đều bị thanh không, lập tức thập phần vui vẻ. Hương vị thật sự là quá tốt rồi, ta cũng chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy điểm tâm, ngày mai ta có thể hay không mang chút đi đâu? Ta Su định nói. Dễ nói, ta nhường trong nhà hạ nhân nhiều chuẩn bị một chút chính là. Lão thái thái cười ngồi ở ta đối diện trên một cái ghế. Lão nhân gia, đã trễ thế như vậy, còn quấy rầy ngài nghỉ ngơi, thật là có lỗi với a. Không sao, ta lớn tuổi, lúc đầu ngủ liền thiếu đi, khách quan, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta nhường hạ nhân chuẩn bị cho ngươi nước tắm, một hồi ngươi đi tắm nước nóng, gian phòng đều để hạ nhân chuẩn bị xong. Lão thái thái lại nói, thật sự là quá cảm tạ. Ta kích động nói, khách quan, xem xét ngươi liền rất trẻ trung à, có thể hôn phối, sẽ không vẫn là đồng nam tử à? Lão thái thái cười tủm tỉm nhìn về phía ta, không có đâu, ta còn đang đi học, cái này không nghỉ tìm đến đồng học chơi, lạc đường, liền nữ hải tử tay ta đều không có dắt qua. Ta có chút ngượng ngùng nói rằng, chương 1138, chờ ngươi thật lâu rồi chương 1138, chờ ngươi thật lâu rồi nghe ta nói như vậy, lão thái thái kia trên mặt nếp nhăn đều cười thành một bá hoa, cùng ta hàn huyên hai câu, nhân tiện nói, khách quan, trời không còn sớm, ngươi đi tắm, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lão thân sẽ không phải dậy. Nói, lão lao thái thái đứng dậy, lần nữa nhìn ta một cái, che miệng mà cười, ta cảm giác nàng tựa như là đang sắt nước bọt như thế. Dương Tiểu Vũ trước đó đã nói với ta, cái này lao thái thái đều hỏi hai chúng ta không sai biệt lắm cùng một vấn đề, cái kia chính là hỏi chúng ta có hay không trải qua chuyện nam nữ. Xem ra, lao thái thái này đối với đồng nam đồng nữ là có đặc biệt thiên vị, ta cũng không biết rõ nàng vì sao lại có loại này đam mê. Trừ cái đó ra, cũng đều an bài chúng ta đi tắm rửa. Chẳng lẽ lại là muốn rửa sạch, nhìn như vậy lên càng ăn ngon hơn một chút. Chờ lao thái thái kia đi về sau, chợt có mấy cái tuổi trẻ nha hoàn đi tới, nói là nước tắm đã làm xong, hiện tại có thể đi qua tẩy, các nàng là đặc biệt tới phục thị ta. Giản thật, cái này đãi ngộ thật không là bình thường tốt, đã lớn như vậy, còn không có bị nhiều người như vậy hầu hạ tắm rửa qua. Chỉ tiếc, những nha hoàn này đều là chỉ nhân, đổi thành chân nhân cảm giác kia liền không giống như vậy. Đã đây là nhất định phải đi quá trình, ta cũng không cái gì dễ nói, dựa theo quá trình đi chính là, ngược lại muốn xem một hồi lao thái thái kia có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Lập tức, ta liền đi theo mấy cái kia nha hoàn hướng phía một căn phòng khác đi tới. Một đi vào phòng, bên trong sương ngủ sáng tỏ, một cái thùng tắm lớn liền bày ra trong phòng, chợt có nha hoàn qua tới giúp ta cởi áo nối dây lưng. Mặc dù đây đều là chỉ nhân, ta cũng có chút không quá quen thuộc, cười khoát tay nói, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, chính ta tẩy là được rồi. Khách quan, ngài còn thẹn thùng sao? Không có chuyện, chúng ta đều là động phòng nha đầu, để chúng ta giúp ngài là được rồi, bằng không gia chủ sẽ không cao hứng. Nói, một cái nha hoàn liền trực tiếp vào tay, bắt đầu giúp ta cởi áo nối dây lưng. Ta quyết định chắc chắn, từ lấy bọn hắn đi, chuyện đều tới mức độ này, cũng không kém cái này khẽ run rẩy. Rất nhanh, ta chỉ còn sót một đầu quần lót, nha hoàn kia còn muốn đi lên thoát, ta vội vàng một chút nhảy vào trong thùng tắm, miễn cho một hồi nhiều xấu hổ. Ta nhảy vào trong thùng tắm, mấy cái kia chỉ nhân nha hoàn cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, có đi lên trả lưng, có tới gội đầu, còn có cho xoa bóp. Cái này khiến ta nhớ tới Hắc Tiểu Sắc, nếu như hắn đến nơi này, khẳng định sướng đến phát rồi. Ước chừng nửa giờ về sau, tẩy không sai biệt lắm, liền có nha hoàn mang lên một bộ quần áo mới, là loại kia minh thanh thời kỳ dài áo khoác ngoài, liền ta cái này móc treo quần áo, mặc vào vẫn rất vừa người. Thu thập thỏa đáng về sau, ta đem trên mặt đất long hổ kính cho trang, đi theo mấy cái kia nha hoàn liền đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa, liền thấy mấy cái sắc mặt trắng bệch đại hán vạm vỡ đứng tại cửa ra vào. Không cần phải nói, những này đại hán vạm vỡ cũng đều là chỉ nhân. Khách quan, ta gia chủ nói muốn gặp mặt ngài một lần, xin theo chúng ta đi thôi. Không nói lời gì, một đại hán trực tiếp bắt lấy cánh tay của ta, dắt ta liền hướng phía hành lang phương hướng mà đi. Bên cạnh mấy người đại hán cũng xuống tới, sợ ta chạy đồng dạng. Ta ra vẻ hoảng sợ nói rằng, không phải vừa thấy xong gia chủ của các ngươi sao? Tại sao lại muốn gặp? Không nên hỏi nhiều như vậy. Ngươi đi thì biết. Đại hán kia cười lạnh nhìn ta. Kỳ thật, ta muốn đối phó bọn hắn, quả thực quá dễ dàng, chỉ cần mấy đạo liệt hỏa phù, liền có thể đem bọn hắn làm tan thành mây khói. Nhưng mà ta mục đích tới nơi này, chính là thu thập lao thái thái kia. Vừa rồi ta cẩn thận quan sát lao thái thái kia. Nói như thế nào đây, lao thái thái này một thân tà khí, không phải là quỷ vật, cũng không phải yêu, nhưng là hai loại khí tức trên người nàng đều có. Đoán chừng là một loại mười phần hiếm thấy tà ma. Nhập gia tùy tục, ta cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, chủ yếu là nàng dâu tại trong cơ thể ta cũng là không sợ hãi. Bị những đại hán kia cưỡng ép lấy, ta còn không ngừng giãy giụa, tuy nói là chỉ nhân, khí lực của bọn hắn cũng rất lớn, ta chỉ có thể giả vờ như rất sợ hãi dáng vẻ, bị bọn hắn kéo lấy đi. Như thế, ta bị những này chỉ nhân đại hán cưỡng ép tới sân nhỏ chỗ sâu nhất, sau đó liền thấy một chỗ bố trí tốt linh đường. Linh đường bốn phía vải trắng cờ trắng, bốn phía đều điểm màu trắng ngậm đến, tại linh đường nhất vị trí giữa, đặt vào một ngụm to lớn quan tài. Một đám chỉ nhân quỳ gối quan tài phía trước khóc sướt mướt, bên cạnh còn truyền đến kèn tiếng vang. Tại sao phải dẫn ta tới nơi này, thả ta rời đi, ta muốn về nhà ta làm bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Thân thể còn đang không ngừng dãy rủa. đã đến nơi này, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Một đại hán cười lạnh một tiếng. Chật, ta liền bị những đại hán kia trực tiếp kéo tới quan tài bên cạnh, bên kia có người rất mau đánh mở nắp quan tài tử, trong quan tài nằm chính là trước đây không lâu ta gặp được cái kia lao thái thái, mặt mũi hiền lành, chỉ là lúc này nàng nằm ở bên trong không nhúc đích. Không nói lời gì, bọn này chỉ nhân đại hán trực tiếp đem ta cho nhấc lên, liền hướng phía trong quan tài ném đi vào. Ta một chút liền tiến vào trong quan tài, ngồi ở lao thái thái kia trên bụng. Lần này, lão thái thái kia trực tiếp mở mắt, đoán chừng là lúc đầu muốn đối với ta lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, chỉ là không nghĩ tới ta ngồi ở trên bụng của nàng, hơi kém đưa nàng ba đều gặt ra, đau nàng một nhai răng. Đem ta ném vào trong quan tài về sau, phía ngoài kèn âm thanh bỗng nhiên biến càng thêm liệu sáng lên, sau đó những cái kia chỉ nhân dơ lên vách quan tài tử, trực tiếp út xuống. Lão thái thái bắp thịt trên mặt co quắp một chút, đột nhiên nói rằng, khách quan, ngươi đã đến, lao thân chờ ngươi thật lâu rồi. Ngươi muốn làm gì? Ta còn không có cưới vợ, đừng hại ta hả? Ta mang theo tiếng khóc nước nở nói. Nhìn một cái ngươi da miệng thì mềm, hương vị khẳng định rất không tệ, lao thân đều thèm chảy nước miếng. Lao thái thái kia bỗng nhiên vươn một đôi tay khô héo, hướng phía ta bổ tới. Cùng lúc đó, nắp quan tài tử đã bao phủ tại trên đỉnh đầu ta, phía trên còn chuyển đến gõ quan tài đình tiếng vang. Bốn phía lập tức biến một vùng tăm tối, phía ngoài kèn âm thanh cùng tiếng khóc cũng bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Lao thái thái tay gắt gao bắt lấy ta, đem chiều ta lấy phương hướng của nàng kéo rất qua, rất nhanh, ta liền cùng lao thái thái kia tới một cái mặt đối mặt. Lao thái thái kia bỗng nhiên há miệng ra, tạo thành một cái O hình chữ. Sau đó, ta cũng cảm giác được cái nào lao thái thái trên thân tản ra một cỗ vô tận hấp lực, để cho ta diện bị căng lên, trên người tinh nguyên chi lực bắt đầu không ngừng hướng phía vậy quá trên thân hội tụ. Đại gia, còn dám hút ta, lao tử còn không biết hút ai đây. Vừa vặn trước đó không lâu theo bảo đảo được kia Hạ Thu Lâm luyện huyết cầu, vừa vặn cầm lao thái thái này luyện tay một chút. Thừa dịp lao thái thái kia hút đang hăng hái thời điểm, ta âm thầm cắn nát đầu lưỡi, ngưng tụ một ngụm đầu lưỡi máu, không sai biệt lắm thời điểm, ta đem kia một ngụm đầu lưỡi máu trực tiếp phun đến lao thái thái kia mặt trên cửa. Một tiếng thê lương thét lên lập tức vang lên. Chương 1139, ngươi để mạng lại chương 1139, ngươi để mạng lại cái này, một ngụm đầu lưỡi máu phun tại lao thái bà kia trên mặt, lao thái thái kia lập tức phát ra một tiếng chói tai rú thảm. Trên mặt của nàng trưng bốc lên một cỗ gây mũi xương mù màu trắng, hai tay đột nhiên hướng phía trên người của ta đẩy một cái, phía sau lưng của ta lập tức trùng điệp đụng vào vách quan tài tử bên trên, kia vách quan tài tử đã bị quan tài đình phong kín, trên lưng lập tức chuyển đến một cỗ nhói nhói, đoán chừng kia vách quan tài tử đều sắp bị ta va nứt. Mà ta lúc này cũng là phát hung ác, trở tay liền tóm lấy lao thái thái kia hai tay, sau đó trực tiếp thúc dục sức mạnh của luyện huyết cầu, trên dưới quanh người lập tức tràn ngập lên một tầng màu đỏ huyết khí, cái này huyết khí lập tức hướng phía lao thái thái kia trên thân lan tràn ra. Trong chớp mắt, ta cũng cảm giác có liên tục không ngừng lực lượng bắt đầu hướng phía trong thân thể ta tụ đến. Tiểu tử, còn dám hút ta, để ngươi nếm thử tà thuật luyện huyết cầu lợi hại. Bắt ra chỉ là nói với ta ít tại các đại môn phái cao thủ trước mặt khoe khoang, cũng không có nói không thể cầm tới đối phó những này âm tà chi vật. Lão thái thái kia mặt vốn là không thế nào để mắt, bị ta một ngụm đầu lưỡi máu phun lên đi về sau, lập tức trên mặt lên nguyên một đám vết bỏng lớn, còn đang liều lĩnh khói trắng, lúc này nhìn qua càng thêm dữ tợn. Đầu lưỡi máu cùng ngón giữa máu là thân người bên trên dương khí nặng nhất huyết dịch, nhất là người tu hành đầu lưỡi máu, dương khí càng thêm lợi hại, đồng dạng tà vật bị một ngụm đầu lưỡi máu phun trúng, rất có thể liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho dù là lao thái thái này cũng có chút chịu không được. Giờ phút này hắn bị ta bắt lấy hai tay, trên thân liên tục không ngừng lực lượng bị ta thôn phệ. Lao thái thái kia cái này mới phản ứng được, có chút hoảng sợ hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là tới diện ngươi người, ngươi lão già này làm nhiều việc ác, không biết do hại nhiều ít người, đáng đời liền rơi vào trong tay ta. Nói vừa nói, một bên nhanh chóng thôi động luyện huyết cầu, mong muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này lao yêu bà trên người năng lượng ép cô. Nhưng mà, qua không bao lâu, lao thái thái kia bỗng nhiên một cái miệng hướng phía ta phun ra một ngụm lục sắc khí tức, ta cũng không biết là cái gì, liền vội vàng xoay người mà đi. Nàng cuối cùng là tìm tới cơ hội, hai tay đột nhiên vừa dùng lực, lần nữa hướng phía lồng ngực của ta vỗ mạnh hai trường. Lần này, nàng là đã dùng hết toàn lực, ta cũng cảm giác được ngực một hồi nhi kịch liệt đau nhức, có chút khó chịu, phía sau lưng lần nữa đâm vào nắp quan tài tử bên trên. Liền đụng phải phanh một tiếng vang thật lớn, kia nắp quan tài tử trực tiếp bị ta xô ra một cái đại lỗ thủng, người cũng đi theo bay ra ngoài. Ta nhân thể lăn một vòng, theo long hổ kính bên trong trực tiếp lấy ra thắng tà kiếm, đang muốn lần nữa hướng phía kia quan tài bổ nhào qua thời điểm, kia quan tài lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nổ bể ra đến, vách quan tài tử bốn phía bay loạn, còn có rất nhiều hướng phía ta bên này bắn tung tóe mà đến, đều bị ta dùng thắng tà kiếm nhau nhau ngăn cản trở về. Vậy quá theo trong quan tài nhảy sau khi đi ra, liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong, hung dữ nhìn ta chằm chằm, cắn răng nghiến lợi nói rằng, tiểu tạp mái, lá gan không nhỏ, vậy mà đến tìm lao thân suối quẩy, hôm nay nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối không thể. Tiếng nói chuyện bên trong, nàng huy vũ một chút trong tay long đầu trượng, bốn phương tám hướng lập tức xúm lại đến đây rất nhiều chỉ nhân, những nha hoàng kia, còn có trong nhà trước đó hạ nhân, chừng 20-30, nhao nhao xúm lại, trong tay còn phân biệt cầm đao kiếm loại hình vũ khí. Chính là kia thổi kèn ra hỏa cũng không thổi, ném đi kèn, theo dưới đáy bản rút ra một cây đại đao đi ra. Giết hắn. Lão thái thái kia giận quát to một tiếng, những cái kia chỉ nhân xách theo đao kiếm liền hướng phía mạnh đánh tới. Chỉ những thứ này, còn dám tại ta trước mặt đắc ý cái gì cũng không phải. Sau một khắc, ta trực tiếp theo long hổ kính bên trong đem thiên cương ấn đem ra treo ở bên hông, hướng phía trên thiên cương ấn mặt nhẹ nhàng gỗ, lập tức các loại nhan sắc khí tức liền phiêu bày ra. Ăn cơm, hôm nay tùy tiện ăn, cái kia lão thái thái lưu cho ta. Ta chào hỏi một tiếng về sau, đầu tiên ra sân trọng lượng cấp tuyển thủ chính là Na Tỷ. Hắn vừa xuất hiện, cái này trong đại viện lập tức biến vô cùng âm lãnh, cùng lao thái thái kia đồng dạng, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, màu đen tóc dài bốn phía phất phới, màu đỏ tơ máu trải rộng tại trên mặt của nàng, nhìn qua liền để cho người ta sợ hãi. Còn có kia đối đạo hạnh không thấp quỷ phu thê cũng đều xuất hiện ở ta tả hữu, trên thân sát khí vần quanh, nhìn hằm hằm hướng về phía những cái kia nhào về phía ta quỷ vật cùng chỉ nhân. Kỳ thật, những cái kia chỉ nhân cũng đều là quỷ vật, đoán chừng đều là bị lao thái thái kia hại chết người, hồn phách lưu lại, nhập thân vào những cái kia trên người chỉ nhân, cung cấp thúc đẩy. Những này cũng đều là lão quỷ, không biết bao nhiêu năm, nguyên một đám đoán khí đều thật nặng. Nhưng mà, làm những này quỷ vật nhìn thấy phiêu phù ở giữa không trung Na Tỷ thời điểm, nguyên một đám sợ hãi đến tất cả đều dừng lại bước chân, không còn dám tiến lên đây. Sợ cái gì, có ta ở đây, tranh thủ thời gian giết chết bọn hắn. Lao thái thái kia uy vũ một chút trong tay long đầu trượng, tức giận quát lớn. Những cái kia quỷ vật cũng không do dự nữa, quỷ khóc sói gào đồng dạng liền hướng phía ta lần nữa đánh tới. Ta theo trên thân lấy ra mấy trương liệt hỏa phù, hướng phía sông lên phía trước nhất kia mấy chỉ nhân nha hoàn phương hướng ném bay đi. Xem ở các nàng đã từng hầu hạ ta tắm rửa phần bên trên, ta cho các nàng một thông khoái, để bọn hắn trực tiếp hồn phi phách tán. Kia mấy đạo liệt hỏa phù biến thành mấy cái đại hỏa cầu, đột nhiên đâm vào chạy trước tiên hai cái chỉ nhân nha hoàn trên thân, trong nháy mắt liền đưa các nàng sẽ cho dẫn đốt. Nương theo lấy trên người các nàng bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, kia hai cái chỉ nhân nha hoàn lúc này phát ra một tiếng rú thảm, nhanh chóng hóa thành hai đoàn tro tàn. Còn có hướng phía ta tiếp tục đánh tới, ta run tay một cái, theo bên trong thiên cương ấn lần nữa lấy ra kia 10 quả đảo mục đinh đi ra, hướng phía ta trên đỉnh đầu đung ra. Những cái kia đảo mục đinh nhao nhao lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu ta, ông tác hưởng, sau đó bốn bắn đi. Một quả đảo mục đinh liền có thể tiêu diệt một cái quỷ vật, phàm là bị đảo mục đinh đánh trúng những cái kia quỷ vật, lập tức hóa thành nguyên một đám chỉ nhân, phụ thân ở trên người chỉ nhân hồn phách cũng bị đảo mục đinh tại chỗ chém vỡ. Cùng lúc đó, Na Tỷ cùng quỷ phu thê cũng đồng thời ra tay, hướng phía những cái kia quỷ vật nào tới. Chỉ những thứ này quỷ vật, ở đâu là Na Tỷ bọn hắn đối thủ, không cần một lát, nguyên một đám quỷ vật nhao nhao bị Na Tỷ tóc đen quấn quanh, lần lượt bị thôn phệ đi. Kia lão yêu bà tưởng rằng ta đơn thương độc mã tới, có thể tùy tiện nắm ta, không nghĩ tới trên người của ta còn mang theo nhiều như vậy quỷ vật, lập tức có chút luống cuống. Nhất là làm nàng nhìn lúc đến Na Tỷ, sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệnh. Thừa dịp Na Tỷ bọn hắn đối những cái kia quỷ vật động thủ thời điểm, ta trực tiếp xách theo thắng tà kiếm chạy về phía cái nào lão yêu bà. Lão yêu bà, ngươi để mạng lại. Trong tay của ta thắng tà kiếm lắc một cái, phía trên tà khí tràn ngập, một kiếm liền hướng phía kia lão yêu bà trên thân đã đâm tới. Kia lão yêu bà cũng không phải dễ đối phó, giận quát to một tiếng, giơ lên long đầu trượng liền hướng phía ta trên trán trùng điệp đập xuống. Chương 1140, nhờ vào ngươi tiểu hải đường chương 1140, nhờ vào ngươi tiểu hải đường Na Tỷ cùng quỷ phu thê đối phó những cái kia tiểu tạp ngư, hoàn toàn không thành vấn đề, như thế liền giúp ta giải quyết một cái phiền bài lớn, ta liền có thể đem toàn bộ tinh lực đều để ở đó lão yêu bà trên thân. Lập tức, ta xách theo toàn thân tản ra tà khí thắng tà kiếm, nhảy lên một cái, hướng phía kia lão yêu bà trùng điệp bổ một kiếm. Kia lão yêu bà cũng là thật có thực lực, đối với ta sắc bén kiếm chiêu, nàng cũng là không sợ chút nào, giơ lên long đầu trượng liền hướng phía ta đập tới. Hai người chúng ta trong tay pháp khí mạnh mẽ va chạm vào nhau, trong chốc lát, ta liền cảm nhận được kia lão yêu bà quải trượng bên trên truyền tới lực lượng kinh khủng, chấn ta bay rất ra ngoài một khoảng cách, sau khi rơi xuống đất, còn lảo đảo hai bước. Mà kia lão yêu bà hiển nhiên cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn cũng lui về sau hai bước. Từ khi thôn phệ kia Hạ Thu Lâm luyện huyết cầu về sau, thực lực của ta mỗi ngày đều sẽ tăng lên một chút, là loại kia thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên, nhưng là ta lại có thể cảm nhận được. Hai chúng ta cắt lùi về sau một khoảng cách, kia lão yêu bà bắt đầu nhìn thẳng vào hướng về phía ta, âm trầm nói rằng, ngươi là một cái pháp sư. Xác thực nói là một cái thời phong thủy, sợ không có. Ta nhấc lên thắng tà kiếm, lần nữa chỉ hướng nàng. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Lão yêu bà nghi ngờ nói. Cũng tốt để ngươi cái chết rõ ràng, hơn một tháng trước đó, có một cái nữ hài tử bị ngươi nuốt lấy 50 năm tuổi thọ, dứt khoát lưu lại một cái mạng tại, tìm tới ta chỗ này, hôm nay ta chính là tới thay trời hành đạo. Hóa ra là cái kia tiểu lăng móng, nếu không phải trên người nàng có một cái pháp khí thay nàng ngăn cản một đạo, ngày đó nàng cũng không thể có thể còn sống sót. Lão yêu bà vừa nhắc tới Dương Tiểu Vũ, kia thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liền xem như hôm nay ta không đánh chết nàng, hắn bên này cũng là tổn thất nặng nề, bởi vì dưới tay nàng những cái kia trên chỉ nhân bám vào hồn phách, buổi tối hôm nay khẳng định là phải bị Na Tỷ bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ. Biết được ta là chuyên môn tới đối phó nàng thời điểm, kia lão yêu bà đã là giận không kìm được, nàng huy vũ một chút trong tay long đầu trượng, trên thân kia lộng lây trưởng bảo cũng là không gió tự chống, lần nữa hướng phía ta đánh tới chớp nhoáng. Đến bây giờ, ta đều không có làm rõ ràng, cái này lão yêu bà đến cùng là cái gì ta vật, trên người có 10 phần nồng đậm vị khí, hơn nữa còn có yêu khí. Chỉ có thể một hồi liều mạng đuổi hắn ra khỏi nguyên hình, nhìn xem rốt cục là cái thứ gì. Nhìn thấy kia lão yêu bà khí tức quanh người phồng lên, lần nữa đánh tới, ta cũng chút nào nghiêm túc, trực tiếp dùng thắng tà kiếm tại trong lòng bàn tay rạch ra một cái miệng máu tử, đem máu tươi cấp tốc bôi lên tại trên thắng tà kiếm. Trên thân kiếm kia lập tức nổi lên một vệt quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Liều mạng, ta thật là chăm chú. Bất quá tay này là thật đau, về sau phải đi chuyên môn rút điểm huyết, đặt ở long hổ kính bên trong, tùy thời dự bị, luôn như thế hoài tay, mỗi lần đều rất đau. Làm kia xóa huyết quang tại trên thắng tà kiếm hiện hiện lúc đi ra, rất nhanh liền tràn ngập tới trên người của ta, đến mức trên người của ta cũng là tà khí đại thịnh, còn nổi lơ lửng một tầng ánh sáng màu đỏ. Lại một lần nữa, ta cùng kia lão yêu bà mạnh mẽ va chạm vào nhau. Kia lão yêu bà đoán chừng coi là, lần này nàng làm toàn lực, liền có thể đem ta nhẹ nhõm nghiền ép. Thật là nàng nhưng chưa từng nghĩ tới, ta cũng có đại chiêu, hơn nữa còn không chỉ một. Lần này kích phát thắng tà kiếm, chỉ là tiểu thí ngưu đao, nếu là còn không đánh lại, ta chỉ có thể ăn bám. Nhưng là không đến thời khắc mấu chốt, ta còn không có ý định nhường lao bà xuất mã. Dù sao đối phó dạng này một cái lao yêu bà, cũng là ta tăng cao tu vi cảnh giới một loại phương thức, chỉ có tại thời khắc sinh tử, khả năng ma luyện ra càng thêm ý chí kiên cường cùng tu vi cảnh giới đi ra. Lại một lần nữa đụng nhau, ta cùng kia lão yêu bà thực lực chênh lệch cũng không nhiều. Nàng làm toàn lực, mà ta thì kích phát ra sức mạnh của thắng tà kiếm. Vừa mở đánh, chính là loại kia sao hỏa đụng phải trái đất ký thị cảm, chúng ta lấy nhanh đánh nhanh, đều muốn dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất, đem đối phương đưa vào chỗ chết. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, ta liền cùng kia lão yêu bà đối bính mười mấy chiêu. Cái này lão yêu bà không biết rõ sống sót đã bao nhiêu năm, thực lực vẫn là rất cường hãn, cái này mười mấy chiêu đối bính xuống tới, chấn cánh tay run lên. May mắn, ta thắng tà kiếm trời sinh thì càng khắc chế những này tà vật, nhất là trong tay nàng cây kia long đầu trượng. Bằng không lúc này ta nói không chừng đã thua trận. Lão yêu bà đoán chừng là không nghĩ đến ta khó chơi như vậy, đánh lâu như vậy đều không có đem ta cầm xuống. Mà nàng những cái kia nhanh bước, cũng sắp bị na tỷ bọn hắn cho tiêu diệt sạch. Đợi nàng những cái kia lính tôn tướng của tất cả đều chơi cho tới khi nào xong thôi, na tỷ cùng vị phu thê có thể đưa ra đến tay đến thời điểm, tất nhiên giúp ta cùng một chỗ đối phó nàng. Kia lão yêu bà rõ ràng có chút luống cuống. Làm chúng ta lần nữa sau khi tách ra, kia lão yêu bà bỗng nhiên giơ lên trong tay long đầu trượng, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên, cùng lúc đó, ta phát hiện nàng quanh thân vậy mà nổi lên một đoàn đồng đậm lục sắc quang mang. Quang mang này ta nhìn có chút quen thuộc, rất như là Lạm Thát đạo sĩ kia trên lục phách mặt phát ra khí tức. Còn không đợi ta kịp phản ứng, cái này lớn trong trạch tử bỗng nhiên lên gió, trong lúc nhất thời âm phong gào thét, yêu phong chợt trợn. Không biết từ nơi nào bay tới mảng lớn lá cây, che khuất bầu trời, tất cả đều xoay quanh tại kia lão yêu bà trên đỉnh đầu, tạo thành một loại vòi rồng bộ dáng, ở đằng kia lão yêu bà quanh thân xoay quanh không chừng. Khí thế kia kinh người, vừa nhìn liền biết lão yêu bà là muốn phóng đại chiêu. Đi chết đi. Kia lão yêu bà bỗng nhiên quát to một tiếng, trong tay cây kia long đầu trượng đột nhiên hướng phía phương hướng của ta một chỉ, kia vô số lá rụng toàn bộ hướng phía ta xông đánh tới. Trong lúc nhất thời bên tai đều là xiêu xiêu tiếng xé gió, kia vô số lá rụng toàn đều giống như lưỡi dao như thế, hướng phía ta ùn ùn kéo đến. Ta không chút nghi ngờ, nếu như những cái kia lá rụng rơi vào trên người của ta, khẳng định sẽ đem ta đánh thành một mảng lớn thịt nát. Nhìn thấy khủng bố như thế cảnh tượng, ta hít sâu một hơi, đầu tiên là lui về phía sau mấy bước, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, sắp tán rơi vào các nơi đảo một đinh tất cả đều tụ hợp lên, đồng thời xoay quanh tại trên đỉnh đầu ta, phát ra một hồi nhi ông minh chi thanh. Ta một cái kiếm chỉ, kia mười khỏa trên đảo một đinh mặt chính là kim quang chói mắt, đánh tới những cái kia lá rụng, lập tức đem đánh về phía ta kia một đại đoàn lá cây đập nện phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà chỉ là một lát, liền có càng nhiều lá rụng, giống như là lưỡi dao như thế hướng phía ta bắn ra mà đến. Ta thật sự có chút luống cuống, chỉ bằng vào những cái kia đảo một đinh, căn bản không thể chống đỡ được nhiều như vậy lá rụng, liền xem như có thể ngăn cản, đối với linh lực của ta tiêu hao quá lớn, ta mệt mỏi cũng có thể mà chết. Bất quá ta rất nhanh linh cơ khẽ động, có chủ ý theo trên thân đem kia long hổ kính đem ra, thừa dịp trên tay vết máu chưa khô, ở đằng kia trên long hổ kính mặt vẽ lên một đạo phù, chào hỏi một tiếng nói, tiểu hải đường liền nhờ vào ngươi, đổi mau giúp một tay. Nói, ta đem kia long hổ kính hướng phía đỉnh đầu sơn ném đi mà đi. Kia trên long hổ kính mặt lập tức tràn ngập ra một đoàn ánh sáng màu hoàng kim đi ra, tiểu hải đường vậy mà cũng theo long hổ kính bên trong phiêu bay ra, liền lơ lửng ở đằng kia trên long hổ kính mặt. Vừa ra tới, tiểu hải đường liền chừng ta một cái, đoán chừng là ghét bỏ ta trước đó hướng phía long hổ kính bên trong ném loạn đồ vật. Chương 1141, chiến lược tính chuyển di. Chương 1141, chiến lược tính chuyển di. Tiểu hải đường chỉ là chừng ta một cái, sau đó liền nhìn về phía những cái kia hướng phía ta bên này phiêu bay tới vô số giống như là lưỡi dao như thế lá cây. Ngay sau đó, hai tay tiểu hải đường kết ấn, dưới thân thể long hổ kính lập tức toát ra một đoàn hào quang chói sáng, đem những cái kia đánh tới vô số lá rụng nhao nhao bao phủ. Sau một khắc, đặc sắc một màn liền đã xảy ra, những cái kia lá rụng căn bản không có rơi vào trên người ta cơ hội, kia long hổ kính tựa như là một cái lô đen, đem những cái kia đánh tới lá rụng tất cả đều hút vào long hổ kính bên trong, thật sự là đến nhiều ít liền hút nhiều ít. Kia lão yêu bà đem hết tất cả bộ liếng, cũng không biết nàng từ nơi nào lấy được nhiều như vậy lá cây, từng đợt cũng không cần tiền dường như, tất cả đều hướng phía ta bên này chào hỏi. Nhưng mà, ta chỉ là đứng ở sau lưng tiểu hải đường, nhìn xem lão yêu bà thỏa thích biểu diễn, nhìn xem lão yêu bà làm ra lá cây không ngừng bị long hổ kính nuốt sạch sẽ, ta còn ở bên cạnh không ngừng vỗ tay gọi tốt, tiểu hải đường, ngươi là tuyệt nhất, á mạ dịnh vương rôn, ổ lì cho. Kia lão yêu bà lại bận việc một hồi, rất nhanh bốn phía sạch sành xanh không còn, đã không có lá rụng tại bên người nàng ngưng tụ, mà kia lão yêu bà đã là mệt thở hổng hộc, tóc hai bù xù, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung tiểu hải đường. Cứ việc nàng lại cố gắng, cũng ngăn cản không nổi tiểu hải đường kia mặt long hổ kính vô tận thôn vệ chi lực, cuối cùng đều là toi công bận rộn một trận. Lúc này, ta mới đi về phía trước hai bước, nhìn về phía kia lão yêu bà, ngươi còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng không có thi triển đi ra, cứ việc gọi ra đến, ta nếu là nháy một chút ánh mắt, liền coi như ta thua. Nhìn ta lớn lối như thế, kia lão yêu bà càng tức giận hơn, ngươi tiểu tạp toái, trên người loẹ loẹt thủ đoạn thật là thật không ít, thật là cái này cũng không cải biến được ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này kết cục. Lão yêu bà nói, lần nữa giơ lên trong tay long đầu trượng, đột nhiên, toàn bộ mặt đất đều tại hơi rung nhẹ, ta vừa mới trầm tĩnh lại tâm tình, trong nháy mắt lần nữa nâng lên cổ họng. Xem ra vẫn là không thể cao hứng quá sớm, trang bức không thể quá mức, báo ứng tới là thật nhanh. Thủ đoạn của ta không ít, cái này lao yêu bà thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Còn không biết chuyện ra sao, trên mặt đất bị mở bung ra từng đạo lỗ hổng, sau đó theo trên mặt đất liền toát ra từng cây tráng kiện sợi rễ cùng dây leo đi ra, toàn đều giống như sống như thế, hướng phía trên người của ta quấn quanh mà đến. Ta là càng ngày càng cảm thấy, cái này lao yêu bà thủ đoạn có chút giống là Lạp Thát đạo sĩ lục phách bản thăng cấp, so Lạp Thát đạo sĩ lục phách chi lực muốn cường hãn rất nhiều. Ở đằng kia chút tráng kiện sợi rễ cùng dây leo hướng phía ta quấn quanh mà đến thời điểm, ta chỉ có thể thôi động lên thần tiêu cự lý, nương tựa theo nhanh nhẹn vô cùng thân hình, tránh thoát những này dây leo quấn quanh, hướng phía kia lão yêu bà phương hướng tới gần, chỉ có làm nằm xuống kia lão yêu bà, nàng những thủ đoạn này khả năng dừng lại. Trong chớp mắt, ta liền né tránh một mảng lớn dây leo quấn quanh, rất mau tới kia lão yêu bà bên người, trong tay thắng tà kiếm đột nhiên hướng phía lão yêu bà bên hông chém qua. Kia lão yêu bà rất nhanh cảm ứng tới nguy hiểm, long đầu trượng nằm ngang ở bên hông, chặn ta thắng tà kiếm. Trong tay nàng long đầu trượng vùng vẫy hô hô rung động, quay đầu lần nữa hướng phía ta đập tới, cùng lúc đó, dưới chân của ta mặt đất lần nữa vỡ ra, lại đau tráng kiện dây leo cùng sợi rễ hướng phía ta hai chân quấn quanh, một khi bị những vật này vây khốn, ta liền thành trên tất thịt cá, không dám có chút chủ quan, chỉ có thể lần nữa thôi động thần tiêu cựu lý cấp tốc tránh né, lấy cực nhanh thân pháp, nhảy tới một căn phòng trên nóc nhà. Trang diện như vậy là tiểu hải đường ứng phó không được, nàng nhìn ta một cái, nhỏ vung tay lên, kia long hổ kính lập tức hướng phía ta phiêu đi qua, bị ta một thanh tiếp được. Sau đó tiểu hải đường cũng hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa chui trở về long hổ kính bên trong. Lao yêu bà liền đứng ở trong sân, ngẩng đầu hướng phía trên nóc nhà ta nhìn lại, tràn đầy khinh miệt nói rằng, tiểu tạp toái, ngươi vừa rồi không phải là rất lợi hại sao? Có loại xuống tới, ngươi chạy cái gì? Đang nói chuyện đồng thời, nàng quanh thân đều còn cuốn những cái kia tráng kiện dây leo cùng sợi rễ, hơn nữa còn đang không ngừng đung đưa. Ta đây không phải chạy, đây là chiến lược tính chuyện gì, muốn chạy, ngươi nha cũng đuổi không kịp à, ngươi có gan đi lên, tiếp tục đánh với ta. Ta đang không ngừng chọc giận nàng. Bởi vì trên mặt đất, ta xác thực không phải là đối thủ của nàng, những cái kia tráng kiện dây leo cùng sợi rễ đối ta có cực lớn khắc chế chi lực, ngay cả đứng chân địa phương đều không có, cái này còn thế nào cùng với nàng đánh. Không có nghĩ rằng, kia lão yêu bà lại nói, tốt, ngươi chờ đó cho ta, lão thân cái này đi lên muốn ngươi mệnh. Nói, nàng lần nữa huy vũ một chút trong tay long đầu trượng. Sau một khắc, ta dưới chân phòng ở liền bắt đầu lắc lư, tráng kiện sợi rễ đem phòng ở từ giữa đó bổ ra, những cái kia dây leo theo vách tường liền hướng phía ta bên này bỏ tới. Mẹ nó, thật không cho người ta giữ lại con đường sống á, lúc này muốn chạy trốn lời nói, dùng thần tiêu cựu lý vẫn là rất đơn giản, nhưng là ta cũng không muốn chạy. Ta cảm giác cái này lão yêu bà như thế cường hãn, trên thân tất nhiên là có bà bối, hơn nữa lần này việc cũng không thể phí công nhọc sức, nhất định phải đem cái này lão yêu bà làm nằm xuống mới được. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, ta rất nhanh liền có chủ ý, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Vẫn là đến lão lục chiến pháp. Rất nhanh, ta dưới chân phòng ở cũng phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, trực tiếp bị những cái kia dây leo cùng sợi dễ làm sụp đổ. Tại sụp đổ sau một khắc, ta liền thúc giục thần tiêu cựu lý, lần nữa đi tới lão yêu bà bên người, thuận tay theo long hổ kính bên trong lấy ra một vật đi ra, giữ tại trong lòng bàn tay. Đi tới lão yêu bà bên người thời điểm, ta đầu tiên là giả thoáng một kiếm, bị kia lão yêu bà nhẹ nhõm ngăn. Sau đó lại cố ý lộ một sơ hở, bị một cây tráng kiện dây leo trực tiếp cuốn lấy mắt cá chân, trực tiếp lôi đến trên mặt đất. Ta bên này thân thể vừa rơi xuống đất, những cái kia dây leo liền giống như là rắn chuẩn như thế nhanh chóng quấn quanh đi qua, đem trên người của ta quấn một vòng lại một vòng. Lúc đầu những cái kia dây leo còn muốn quấn chặt lấy ta thắng tà kiếm, nhưng là vừa mới đụng phải thân kiếm, liền bị trên thân kiếm màu đen tà khí cho ăn mòn rơi mất, cấp tốc khô héo xuống dưới. Hai tay của ta, hai chân, còn có toàn bộ thân thể, tất cả đều bị dây leo cùng sợi rễ quấn chặt lấy, căn bản không thể động đậy. Lúc này, ta giả ra một bộ mười phần hoảng sợ bộ dáng, lão nhân già, có chuyện nói rõ ràng, tuyệt đối đừng giết ta. Lúc này, người rốt cuộc biết sợ. Lão yêu bà chống long đầu trượng, chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới, mặt mũi tràn đầy ý trào phúng. Không bao lâu, kia lão yêu bà liền tới gần ta năm bước bên trong, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía ta. Sợ sợ. Lão nhân gia ngài thật sự là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, tiểu nhân bội phục cực kỳ, lần này là thật phục. Ta vừa nói chịu thua lời nói, một bên đem một cái tay nhắm ngay kia lão yêu bà phương hướng. Có thể hay không xử lý nàng, ngay tại này nhất cử. Chương 1142, Lôi phủ uy lực chương 1142, Lôi phủ uy lực muốn để cho người ta diệt vong, đầu tiên liền làm cho đối phương bành trướng. Ta bên này không ngừng yếu thế, giảm xuống cái này lao yêu bà để phòng chi tâm, sau đó trong bóng tối tập kích bất ngờ, mới có đánh thắng hắn hy vọng. Đừng quản cuối cùng đánh như thế nào thắng, ngược lại có thể thắng là được, bảo mệnh quan trọng. Thừa dịp kia lão yêu bà âm thầm đắc ý thời điểm, coi là có thể đem ta nhẹ nhõm nắm thời điểm, ta đã vụng trộm thúc dục tụ lý phù đao, một mạch hướng phía kia lão yêu bà đánh ra bốn đạo tụ lý phù đao. Lão yêu bà liền đứng tại phía trước ta không đến 5 mét địa phương, hoàn toàn ở tụ lý phù đao bên trong phạm vi công kích. Khoảng cách gần như thế, một khi bị tụ lý phù đao đánh trúng, nàng xác định vững chắc khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt, kia lão yêu bà vẫn là cảnh giác tới, nhưng cũng bị sợ hãi đến không nhẹ, vội vàng một chút mũi chân, về sau bay ra ngoài một khoảng cách, đem trong tay long đầu trượng đột nhiên quét ngang ra. Cái này rẽ ngang trượng, vậy mà đem ba đạo tụ lý phù đao cho đánh bay ra ngoài, cuối cùng một đạo tụ lý phù đao thì rơi vào trên vai của nàng, đem nó một chút đánh bay ra ngoài thật xa. Nếu là người, cũng sớm đã bị tụ lý phù đao xé rách thất linh bát toái. Nhưng là cái này lão yêu bà chỉ là bị đánh bay ra ngoài một khoảng cách, trên bờ vai bị vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Rất nhanh, kia lão yêu bà lần nữa thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, khẽ vươn tay, kia long đầu trượng từ dưới đất tung bay mà đi, lần nữa rơi vào trong tay nàng. Vô sỉ tiểu tặc, vậy mà ám toán lao thân, cái này lấy ngươi mạng chó. Lao yêu bà giận dữ, lần nữa xách theo long đầu trượng hướng phía ta đập tới. Tụ lý phù đao loại này ám toán người pháp khí, nhất là đối mặt lao yêu bà loại này cấp bậc tà ma, chỉ có thể dùng một lần, lần tiếp theo nàng liền có phòng bị. Chờ kia lao yêu bà đến gần thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng, trên vai của nàng bị tụ lý phù đao xé mở một nói lỗ hổng lớn, theo miệng vết thương chảy ra máu tươi vậy mà không phải màu đỏ, mà là một loại quỷ dị lục sắc. Cái này đã nói lên, cái này lao yêu bà cũng không phải là quỷ vật cũng không có máu tươi, nàng là có thực thể. Nhìn thấy lao yêu bà lần nữa vào tới, ta cố ý giả ra 10 phần hoảng sợ bộ dáng, lớn tiếng cầu xin tha thứ, lao nãi nãi, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, tha cho ta đi. Lao yêu bà hoàn toàn bị ta chọc giận, liền xem như gọi nàng tổ tông, lúc này nàng cũng muốn giết ta. Nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh ta về sau, nàng trực tiếp vung lên kia long đầu trượng, đột nhiên hướng phía ta đập xuống. Mà lúc này, ta trong lòng bàn tay nắm nuốt vật kia, rốt cục phát huy được tác dụng. Ta đợi lâu như vậy, chính là chờ giờ phút này, đối với nó nhất kích tất sát. Mà trong tay của ta nắm nuốt vật kia, chính là lúc ở bảo đảo, Chu Nhất Dương cho ta lôi phủ. Cái này lôi phủ uy lực, ta cũng không biết mạnh bao nhiêu, nhưng là tóm lại so chính ta luyện hóa đi ra lôi phủ muốn mạnh hơn rất nhiều lần, dù sao cũng là xuất từ đại lao chi thủ, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Bấm niệm pháp quyết niệm chú ở giữa, tấm kia lôi phủ trực tiếp hướng phía lao yêu bà phiêu bay đi. Đây là một đạo kim sắc phù lục, từ trong tay của ta bay sau khi ra ngoài, cái kia kim sắc phù lục chi bên trên lập tức có màu lam điện mang lưu chuyển. Lao yêu bà lập tức cũng cảm nhận được ta tấm đùa này phía trên ẩn chứa cường đại lực sát thương, hoảng sợ sau khi, vội vàng thu kia long đầu trượng, về sau bay rất ra ngoài một khoảng cách. Nhưng mà, chương này lôi phù lại như kia giỏi trong sương, đi sát đằng sau. Lôi pháp khắc và tà, trong mắt cũng không cho hạt cát. Lao yêu bà một thân tà khí, tấm kia lôi phù chủ động liền đưa tới. Giờ phút này kia lão yêu bà liền cùng một khối sắt nam châm như thế, lôi phủ là nhất định phải rơi ở trên người nàng. Nhìn thấy tấm kia lôi phủ theo sát mà tới, kia lão yêu bà sợ hãi đến mặt đều tái rồi, hoảng sợ nói rằng: "Vô sĩ tiểu tặc, cái này rốt cuộc là thứ gì?" Nói câu nói này thời điểm, lão yêu bà quanh thân cũng nhanh chóng tràn ngập lên một đoàn lục ánh sáng yếu ớt đi ra, lục ta hốt hoảng. Làm nàng quanh thân vừa mới tràn ngập lên đoàn kia lục quang thời điểm, tấm kia lôi phủ liền mạnh mẽ đụng trên thân nàng. Sau một khắc, ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Làm tấm kia lôi phủ rơi vào lão yêu bà trên người thời điểm, trên đỉnh đầu lập tức mây đen dày đặc, cuồn phong được khởi. Bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, một đạo dương nhanh múa đuốt thiểm điện liền theo màn đêm đen kịt phía dưới bổ xuống. Ông trời của ta thần a đồng dạng ta dùng vân lôi phù, chỉ là tại ngày mưa rông ngưng tụ lôi ý, lấy phù lục chi đạo, đem lôi ý chứa tại phù lục bên trong, kỳ thật tận chứa lôi ý cũng không phải là rất nhiều, đối phó đồng dạng yêu ma quỷ quái dư xài, thậm chí đồng dạng quỷ vật, bị cái này vân lôi phù đánh trúng, tại chỗ liền sẽ hồn phi phách tán. Hiện nay ta nhìn thấy Chu Nhất Dương cho ta cái kia đạo lôi phù, quả thực chính là làm vỡ nát ta tam quan. Ta xưa nay đều không cách nào tưởng tượng, một đạo lôi phủ lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy đi ra. Cái này lôi phủ vậy mà trực tiếp có thể đem thiên lôi dẫn xuống tới, trực tiếp rơi vào kia tà vật trên thân. Nói thật ra, ta đối thiên lôi bản thân liền có sợ hãi thật sâu, bởi vì ta mẹ nó cũng bị sét đánh qua, biết loại tư vị này không dễ chịu. Cái kia đạo dương nhanh múa vút tiệm điện từ trên trời giáng xuống, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, rơi thẳng vào kia lão yêu bà trên thân. Chói mắt ánh sáng lấp ta đều mắt mở không ra. Sau đó, liền có đá vụn bùn đất tất cả đều hướng phía ta bay ta tới, đổ ập xuống hơi kém đem ta cho chôn sống. Một tiếng hét thảm chợt vang lên, là kia lão yêu bà phát ra tới. Tiếng hét thảm này im bặt mà dừng, sau đó tất cả bình tĩnh lại. Trước đó còn quấn chặt lại ta những cái kia rễ cây dây leo, tại đạo này thiên lôi qua đi, tất cả đều không thấy bóng dáng. Ta huy động hai tay, thật vất vả mới từ bùn trong đất bò lên đi ra. Chuyện làm thứ nhất chính là hướng phía kia lão yêu bà vị trí nhìn lại. Nhưng thấy tại phía trước ta 7-8 mét địa phương, xuất hiện một cái hố to, liền cùng bị hạng nặng đạn pháo cho vành qua như thế, còn đang liều lĩnh có trắng, hố to bốn phía còn có màu lam dòng điện bốn phía tán loạn, có chút dòng điện còn hướng lấy bên này du đi tới. Lập tức để cho ta toàn thân giật mình. Niệm đó, uy lực này cũng quá đáng sợ. Cùng lúc trước bổ ông trời của ta lôi không sai biệt lắm uy lực. Khi đó nhưng có vợ ta cho ta cản trở, đạo này lôi kia lão yêu bà chỉ có thể tự mình tiếp nhận. Kỳ thật, ta thật không muốn dùng đạo này lôi phù, thật sự là quá lãng phí, nguyên bản ta coi là kia bốn đạo tụ lý phù đao cũng đủ để muốn lao yêu bà mệnh, lôi phù chỉ là đòn sát thủ sau cùng, không đến bất đắc dĩ không thể dùng. Lúc ấy thật sự là không có cách nào. Ta còn tại chấn kinh tại cái kia đạo lôi phù uy lực thời điểm, đột nhiên cảnh tượng chúng quanh tất cả đều biến mất không thấy. Như bọt nước đồng dạng tán loạn đi. Ta rủi rủi con mắt, phát hiện giờ phút này chính bản thân ở vào một mảnh trong núi rừng, chỉ là bốn phía cây cối tất cả đều trụi lủi, một chiếc lá đều không có, mà tại cái kia thiên lôi rơi xuống địa phương, xuất hiện một cây đại thụ, trên đại thụ khói xanh cuồn cuộn, từ giữa đó trực tiếp đã đứt ra. Chương 1143, bảo bối giao ra chương 1143, bảo bối giao ra nhìn trước mắt cây kia bốc lên cuồn cuộn khói đen đại thụ, trong lòng ta chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia đạo lôi phù thật quá mạnh, quả thực chính là vô địch đại sát khí. Chỉ tiếc, Chu Nhất Dương chỉ cấp chúng ta mỗi người hai đạo lôi phù. Ta hiện tại liền còn lại một đạo. Sớm biết cái này lôi phù lợi hại như thế, lúc trước nói cái gì cũng muốn mặt dạn mày dày cho thêm Chu Nhất Dương muốn hai đạo, hiện trong lòng ta đã nghĩ kỹ tìm từ, dự định có thời gian đi một chuyến nữa vào đảo, tìm Chu Nhất Dương đi muốn lôi phù. Chắc không được lúc trước Lạp Thát đạo sĩ không biết xấu hổ như vậy, vừa lên đến liền cùng đoạt dường như, gia hỏa này là người của Mao Sơn Tông, bọn hắn trưởng giáo Long Viêm chân nhân cùng Chu Nhất Dương là hảo huynh đệ, hắn khẳng định biết liên quan tới Chu Nhất Dương rất nhiều chuyện, kết luận cái này hai tấm lôi phù uy lực vô tận, cho nên mới sẽ như thế. Mà ta lúc ấy còn cảm thấy, cái này Chu Nhất Dương thật nhỏ mọn, liền đưa hai tấm lôi phù, cái đồ chơi này ta cũng có thể vẽ ra đến. Hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm a, hắn lôi phù mới gọi lôi phù, ta vẽ ra kia lôi phù cùng hắn so sánh, còn không bằng một cái pháo kép pháo đốt. Đây chính là vì người nào nhà có thể được công nhận là đại lao nguyên nhân, tùy tiện lấy ra một vật, liền có thể để cho ta chúng ta giang hồ vãn bối ngưỡng mộ thành cao. Ta nhìn chằm chằm cái kia còn đang bốc khói đại thụ nhìn một lúc lâu, mới biết kia lão yêu bà lại là trước mắt cây to này biến hóa ra tới. Bao quát trước đó vị trí bộ kia đại trạch viện, cũng hẳn là cái này lão yêu bà dở trò quỷ. Không nghĩ tới cái này lão yêu bà còn có lớn như thế thần thông. Đạo này lôi phù uy lực còn là rất lớn, đem đại thụ kia từ giữa đó bổ ra, bất quá cũng không hề hoàn toàn chém đứt, ta còn có thể cảm giác được, cái này đại thụ vẫn là có sinh mệnh lực, chỉ là thụ thương có chút nghiêm trọng, không ngừng có lá cây theo trên đỉnh đầu phiêu rơi xuống. Đây là một gốc lao hoại thụ, một bên trong chi quỷ, đây là kỳ lạ nhất tính một loại cây gỗ. Cỏ cây thành tinh loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhất định phải có đặc biệt điều kiện mới được. Ta nhìn cái này đại thụ 10 phần trắng kiện, đoán chừng ít ra cũng có hơn 1000 năm, 10 phần hiếm thấy. Mặc dù cái này lão yêu bà bị tổn thương không nhẹ, ta cũng không dám xem thường, trong tay cầm thắng tà kiếm, chậm rãi tới gần nàng. Lúc này, kia trên lão hoại thụ lại có chất lỏng nhỏ giọt xuống, chính là bị thiên sét đánh trúng địa phương, là một loại chất lỏng màu xanh lục, 10 phần sền sệt, đoán chừng cùng loại với trên người vết dịch. Ta vây quanh cái này đại thụ dạo qua một vòng, chợt lại đem tiên cương ấn đem ra, cùng cái này đại thụ nói rằng, lão yêu bà trên người có không có đồ tốt, tranh thủ thời gian lấy ra, ta biết ngươi còn chưa ngọn củ tỏi, không lấy ra, ta liền hiện tại tiễn ngươi lên đường. Nói, chiều ta lấy đại thụ kia lung lay trong tay tiên cương ấn. Pháp khí này ngây thơ không hút, chỉ phải đặt ở cái này trên yêu thụ mặt, mấy phút quan cảnh, cái này đại thụ liền sẽ hút khô năng lượng, khô héo mà chết. Ta cũng không phải hù dọa nàng chơi đâu. Pháp sư, tha mạng à, nghệ tình lao thân chính là cỏ cây thành tinh, ngàn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền tha lão thân lần này à, ta về sau cũng không dám lại hại tính mạng người. Kia lão yêu bà thanh âm theo trên đại thụ bay ra. Tha cho ngươi khỏi chết có thể, nhưng là ngươi phải đem tu luyện cái gì nội đan yêu nguyên loại hình đồ vật lấy ra, ta thật là nghe nói, giống như là cỏ cây thành tinh, đều có luyện hóa ra lục phách đi ra, ngươi cái này lao thụ yêu, khẳng định cũng luyện hóa ra lục phách, tranh thủ thời gian lấy ra, ta không có dành cho ngươi hái nơi này thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Ta không nhịn được nói. Pháp sư, trước đó ngài đánh ra tới một đạo thời điểm, lão thân đã dùng kia lục phách ngăn cản thiên lôi, kia lục phách đã sớm tán loạn đi, thật sự là không có à, ngài liền tha ta lần này à, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Lao yêu bà cầu khẩn nói. Mơ tưởng được ta, nếu là lục phách không có, đạo hạnh của ngươi đã sớm tan hết, còn có thể nơi này nói chuyện với ta, lại không ngoan ngoãn giao ra, ta chỉ có thể thay trời hành đạo. Nói, ta trực tiếp thúc giục linh lực, kia trên thiên cương ấn mặt lập tức phủ văn lấp lóe, tản ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, làm bộ liền muốn hướng phía kia trên lão hoại thụ mặt vỗ tới. Nhìn ta thật muốn đem kia thiên cương ấn đập vào trên đại thụ, kia lão yêu bà thật sợ hãi, vội vàng hoảng sợ nói, pháp sư tha mạng, ta có lục phách, hiện tại liền cho ngươi, không cần tổn thương tính mạng của ta. Nghe nói lời ấy, ta hiểu ý cười một tiếng, sớm một chút cho ta không phải. Lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, ở chỗ nào, tranh thủ thời gian giao ra. Ta thúc giục nói. Lao thân một thân đạo hạnh mười không còn một, đều bị thiên lôi gây thương tích, không có cái này lục phách, lao thân cái này một thân đạo hạnh mất hết, còn mời pháp sư thủ hạ lưu tình, nhất định phải giữ lại ta một cái mạng mới là, cho ngài lục phách, liền không có lại hại người năng lực. Lao yêu bà lần nữa cầu khẩn nói. Dễ nói, tranh thủ thời gian lấy ra đi, ta sốt ruột còn có chuyện đâu. Ta có chút lo lắng nói rằng. Trong lòng nghĩ là, nếu như ta được cái này lục phách, cũng có thể dung nhập trong thắng tà kiếm lời nói, về sau liền có cùng Lạp Thát đạo sĩ như thế thủ đoạn, nhìn hắn về sau còn thế nào ở trước mặt ta đắc ý. Lúc này, kia lão yêu bà thở dài một cái nói, pháp sư, lão thân đã không cách nào hóa thành hình người, không cách nào tự mình đem kia lục phách lấy ra, kia lục phách ngay tại lão thân thụ tâm bên trong, ngươi tử thiên lôi chém đứt địa phương, liền có thể vào đi lấy, nhớ kỹ, bạn chớ tổn thương tính mạng của ta. Nghe nói lời ấy, ta run lên trong lòng, không khỏi có mấy phần lòng đề phòng. Tiến vào cái này lão yêu quái thụ tâm bên trong đi lấy, nếu là cái này lão yêu bà dở trò xấu, đem ta khống chế lại làm sao bây giờ? Tuy nói nàng hiện tại tổn thương rất nặng, chưa chừng còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, ngàn bạn không thể khinh thường. Thế là, ta ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, lão yêu bà, ngươi sẽ không muốn đối ta đùa nghịch hoa chiêu gì à? Không dám. Lão thân bạn bạn không dám, hiện nay chỉ còn một mạch kéo dài hơi tàn, nơi nào còn dám có như thế ý nghĩ xấu. Lão yêu bà run giọng nói, kia tốt, ta tạm thời tin ngươi một lần, ngươi nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì, ta một mũi lửa đưa ngươi cái này lão yêu bà đốt, để ngươi hồn phi phách tán. Nói, ta thả người nhảy lên, thân thể như viên hầu đồng dạng, nhanh chóng bỏ tới bị đánh đoạn trên chặt cây. Kia đạo thiên lôi đem cái này đại thụ bổ ra về sau, lộ ra một cái rất lớn khe, chiều ta lấy bên trong nhìn lên, phía dưới lại có một cái rất lớn không gian, là hốc cây. Trong hốc cây đen như mực, bất quá có một vệ phỉ thúy giống như lục sắc quang mang đang không ngừng lấp lóe. Vừa nhìn thấy hào quang màu xanh lục kia, ta lập tức kích động hỏng, món đồ kia khẳng định chính là ta muốn tìm lục phách. Chỉ cần đem kia lục phách đoạt tới tay, ta thông qua luyện huyết cầu có lẽ có thể đem một phần lực lượng truyền lại tới trên người Dương Tiểu Vũ, dạng này nàng liền có thể khôi phục trước đó bộ dáng. Nghĩ tới đây, tay của ta liền đập vào trên thiên cương ấn mặt, cùng bảo hộ Dương Tiểu Vũ cùng hổ tử thúc Mị Linh bắt đầu khai thông, nhờ Mị Linh mang theo hổ tử thúc cùng Dương Tiểu Vũ tới. Chờ bọn hắn sau khi tới, ta liền dùng lục phách giúp đỡ Dương Tiểu Vũ thử khôi phục một chút, chuyện này ta cũng không dám hứa chắc có thể thành. Chương 1144, trong động càn khôn chương 1144, trong động càn khôn ta cho rằng, cái này ngoại thụ tinh thôn phệ người sống tinh nguyên chi lực, tất nhiên chứa tại kia bên trong lục phách, có lẽ có thể thông qua luyện huyết cầu, đem một bộ phận lục phách tinh hoa chuyển rời đến trên người Dương Tiểu Vũ. Hiện tại ta đối cái này lục phách có hai loại xử lý phương pháp, một là dung nhập vào thắng tà kiếm bên trong, gia tăng thắng tà kiếm vi lực. Một loại khác biện pháp chính là lợi dụng luyện huyết cầu, đem cái này lục phách nuốt chửng lấy rơi, gia tăng tu vi của mình. Hai loại biện pháp đều có thể, ngược lại đều có thể tăng lên chính mình. Liền xem như đem lục phách năng lượng chuyển rời đến trên người Dương Tiểu Vũ, cũng không hao phí nhiều ít năng lượng, dù sao cái này lão hệ thụ tinh ít ra ngàn năm đạo hạnh, mặc dù bị thiên lôi hư hại không ít, cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ta cũng không đành lòng nhìn xem Dương Tiểu Vũ cái này thời gian quý báu, lại là một bộ lao thái thái bộ dáng, nếu như không cứu nàng, nàng cũng sống không được bao lâu. Dứt khoát cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, cũng coi là tích đức làm việc thiện. Rất nhanh, ta liền thông báo xong Mị Linh, Mị Linh hẳn là rất nhanh liền có thể mang theo Hổ Tử Thúc cùng Dương Tiểu Vũ lại tới đây. Bởi vì Mị Linh có thể cảm ứng được thiên cương ấn cụ thể phương vị, lục phách có thể đụng tay đến, ta cũng không có bị làm choáng váng đầu óc, đem kia đối quỷ phu thê chào hỏi tới, tại đại thụ chúng quanh tung bay, căn dặn bọn hắn, vạn nhất ta nếu là có cái gì bất chắc, để bọn hắn tranh thủ thời gian hạ đến giúp đỡ. Chủ nhân, còn có vấn đề không có nói cho ngươi, kia lão yêu bà bên người một cái quỷ vật không có bị giật rơi, hắn nói lúc trước hắn đã giúp ngươi, để chúng ta tha cho hắn một mạng, chuyện này chúng ta không dám làm chủ, tới hỏi ngươi một chút. Quỷ Tân Lang bỗng nhiên nhìn về phía ta nói, ta sững sờ, đột nhiên nghĩ đến trước đó khuyên ta rời đi kia cái trung niên quỷ vật, khả năng chính là hắn. Ta đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, đây coi như là kia lão yêu bà bên người, một cái duy nhất còn một chút lương tri quỷ vật. Chuyện này một hồi lại nói, chờ ta lấy lục phách ra. Nói, ta trực tiếp chợt lách người liền nhảy vào cái kia trong hốc cây. Hốc cây không gian bên trong vẫn còn lớn, có thể chứa được 7-8 người đồng thời ở bên trong. Dưới lòng bàn chân có chút ẩm ướt, chờ ta nhảy xuống thời điểm, dưới lòng bàn chân có chút trượt, hơi kém ngã rầm trên mặt đất, thật vất vả mới ổn định thân hình. Cái này trong động một mảnh đen kịt, duy nhất một chút sáng ngời cũng bị trên đỉnh đầu lá cây chặn lại. Rất nhanh, ta liền mở ra thiên nhãn, đột nhiên phát hiện vừa rồi kia một đạo lục quang không thấy bóng dáng. Ở phía trên ta rõ ràng nhìn thấy cái này trong hốc cây có lục quang tới, lão tử lục phách đi nơi nào? Ta tứ phương một cái, rất nhanh liền tại phía trước ta xuất hiện một bóng người. Làm ta nhìn thấy bóng người này thời điểm, lập tức giật nảy mình, vội vàng lui về sau một bước, nhấc lên thắng tà kiếm. Đại gia, người nào? Ta giận quát to một tiếng. Tại hô lên câu nói này thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một hồi nhi tích tích tắc tắc tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu lại có nhánh cây tại đi khắp, đem trên đỉnh đầu cửa hang chặn lại. Cùng lúc đó, cái kia đưa lưng về phía ta người, cũng rất nhanh xoay người qua, trực diện hướng về phía ta. Ta con mắt thứ nhất nhìn thấy được một đôi lục u u ánh mắt, còn có một cái âm trầm đến cực điểm nụ cười. Trước mặt người này dáng dấp cùng kia lão yêu bà giống nhau như lúc, nhưng là ta có thể cảm giác được, đó cũng không phải kia lão yêu bà, mà là một bộ cương thi. Trước mặt lão thái bà này không chỉ có một đôi lục u u ánh mắt, trên thân vậy mà cũng mọc ra một ít lá cây tử đi ra, trên mặt còn sinh ra một chút cỏ cây chồi non, nhìn qua tự dưng quỷ dị, nàng hướng về phía ta âm trầm cười một tiếng, trực tiếp mở ra mọc đầy sắc bén móng tay hai tay, trực tiếp hướng phía ta đánh tới. Trước mắt cái này lão thái thái là một bộ cương thi, hơn nữa còn không phải bình thường cương thi. Ta nghe ta sư phụ nói qua, có một loại cực kỳ hiếm thấy cương thi, gọi là một cương. Nói là hàm đoan mà chết người, chết bởi âm khí rất nặng âm một phía trên, thâm niên lâu ngày, liền có thể trở thành một cương. Một cương bất hủ không thay đổi, cùng kia âm một hỗ trợ lẫn nhau, liền sẽ sinh sôi ra cực nặng âm khí đi ra, trên thân mọc cỏ mục, toàn thân đều có thi độc, chạm vào không ra bảy bước tất chúng thi độc mà chết. Thông qua trước mắt cố này một cương, ta rất nhanh liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Lão thái thái này không biết do ở chỗ này trong hốc cây đã bao nhiêu năm, lúc nàng chết oán khí cực lớn, có lẽ chính là sâu chết tại cái này trên lão hoại thụ, mà thì lão hoại thụ vốn là cỏ cây thành tinh, liền đem lão thái thái này thi thể cuốn vào trong hốc cây, lâu dài ôn dưỡng, trực tiếp nhường tạo thành một cương. Lão hoại thụ tinh mới có thể huyễn hóa thành lão thái thái này bộ dáng, ở bên ngoài hành hung làm ác. Lão hoại thụ tinh sẽ hấp thu trên người một cương oán khí, gia tăng tu vi, mà ở tại âm khí dư giả trong cơ thể của lão hoại thụ tinh, cái này một cương thâm niên lâu ngày, tất nhiên đạo hạnh cũng mười phần cứng hãn. Chắc không được kia lão yêu bà để cho ta tiến vào trong hốc cây tìm lục phách, nơi này nơi nào có cái gì lục phách, chỉ có một cái bẫy. Nàng liền là muốn cho cái này một cương đem ta giết đi, xem như nàng chất dinh dưỡng, dùng cái này khôi phục đạo hạnh. Thật là âm hiểm lão yêu bà. Lúc này, ngay cả trên đỉnh đầu bị sét đánh mở hốc cây đều bị tráng kiện nhánh cây chặn lại, nơi này không gian nhỏ như vậy, ta cũng không cách nào bỏ chạy. Chỉ cần bị kia một cương bắt lại, hoặc là đụng phải một chút ra, ta cái này mạng nhỏ liền xem như nằm tại chỗ này. Kia một cương không nói một lời, đi lên liền hướng phía ta phát động công kích. Ta hoảng sợ sau khi, một kiếm liền hướng phía kia trên người một cương đâm tới. Kia một cương bị ta một kiếm đâm trúng, thân bên trên lập tức toát ra một đoàn đồng đậm lục sắc thi khí, nhưng là nàng vẫn như cũ hướng phía ta bổ tới, thắng tả kiếm rất nhanh xuyên thủng thân thể của nàng. Bị nàng cho bắt được, đó cũng không phải là đùa giỡn chuyện, ta không dám có chút chủ quan, đội vàng né người sang một bên, đưa tới thắng tả kiếm, hướng phía một bên tránh ra. Nhưng mà, cây này động không gian cứ như vậy lớn, phương viên không đến 2 mét vuông, lại có thể tránh đi đâu vậy chứ? Kia thắng tả kiếm còn tại trên thân thể của một cương cắm. Ta rất nhanh lại từ long hổ kính bên trong lấy ra thiên đồng xích. Đối phó loại này ta bận, vẫn là thiên đồng xích nhất là tiện tay. Kia một cương một kích bùa hụt, ngay sau đó xoay người lần nữa hướng phía ta đánh tới, Ta vội vàng một thức tử hướng phía trên người nàng đánh ra, vừa vặn đánh vào trên vai của nàng, đem hắn đánh toàn thân rung động, đâm vào trên vách động. Một tiếng quái khiếu về sau, kia một cương mở ra miệng rộng, liền hướng phía ta phun ra một ngụm lục sắc thi độc. Ta vội vàng bế ngừng nói mũi, lần nữa trốn tránh. Kia lục sắc thi độc rất nhanh tại hốc cây bên trong khuyết tán ra đến, để cho ta căn bản là không có cách hô hấp, cho dù là hút đi vào một ngụm, cũng sẽ trúng thi độc. Dứt khoát ta trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên không ít, dùng kia quy tức chi pháp, trong vòng một giờ không hô hấp, vẫn là có thể. Ta nhất định phải nhanh tại cái này đoạn thời gian bên trong, đem trước mắt cái này cố này một cương giải quyết. Một bên cơ thiên đồng xích, ta một bên la lớn, lao yêu bà, ngươi cho ta trở lấy, ta không phải một mồi lửa đốt đi ngươi. Chương 1145, bớt đi một cái khâu chương 1145, bớt đi một cái khâu ta cũng là tức giận, không nghĩ tới cái này lão hệ thụ tinh đều bị xét đánh thành bộ dáng này, lại còn dám ám toán ta. Còn ở lại chỗ này trong hốc cây còn ẩn giấu một bộ một cương, cố ý dụ dỗ ta tiến đi tìm cái chết. Giờ phút này, kia một cương phun ra một ngụm lục sắc xương độc, tại cái này không lớn không gian bên trong tràn ngập ra, may mắn ta từ nhỏ đã cùng sư phụ tu hành quy tức chi pháp, một ngụm nội tức tại thể nội lưu chuyển, còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn, liền xem như nói chuyện, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, chỉ cần không hô hấp là được. Tại cái này không lớn không gian bên trong, ta không ngừng tránh chuyển xê dịch, vung vẩy lên thiên bồng xích, hướng phía kia trên người một cương chào hỏi. Làm thiên bồng xích rơi vào kia trên người một cương thời điểm, liền có thể đem đánh bay ra ngoài, nhưng mà lại không cách nào đối với nó tạo thành trọng thương, chính là kia thắng tà kiếm còn một mực cắm ở trên thân thể của nàng, một lát cũng không làm gì được nàng. Biện pháp duy nhất chính là dùng thiên cương ấn khắc chế. Thật là cái này một cương toàn thân đều là độc, ta nhất định phải đưa nàng thả lật mới có thể sử dụng thiên cương ấn. Ngay tại ta cùng kia một cương liều mạng thời điểm, lão yêu bà bỗng nhiên hung hăng nói, ngươi cái này tiểu tạp toái, vậy mà phá lao thân ngàn năm đạo hạnh, lao thân hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhìn ngươi cái này thần tu vi cũng không tệ lắm, đưa ngươi nuốt lấy, còn có thể đền bù lao thân một chút tổn thất, cùng lắm thì lại tu hành mấy trăm năm, ngươi liền trở chết đi. Tiếng nói chuyện bên trong, cái này trong hốc cây bỗng nhiên chuyển đến một chút nhỏ xíu tiếng vang. Ta cảm giác có chút không đúng, tại cơ thiên đồng xích đồng thời, hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, nhưng thấy cái này trong hốc cây, theo bốn phương tám hướng bỗng nhiên dò xét hiện ra rất nhiều dây leo cùng nhánh cây, hướng phía trên người của ta quấn quanh đi qua. Một khi ta bị những cành cây này cho cuốn lấy, kế tiếp liền sẽ bị kia một cương tháo thành tám khối, liền sức hoàn thủ đều không có. Bất quá sau một khắc, ta rất nhanh liền có chủ ý, một thước tử đem kia một cương đánh bay sau khi ra ngoài, trực tiếp từ bên hông đem thiên cương ấn đem ra, linh lực tôi động phía dưới, phía trên thiên cương ấn phủ văn lấp lóe, ta lập tức liền đem kia thiên cương ấn đập vào hốc cây trên vách động. Trên thiên cương ấn mặt phủ văn lập tức cùng thiểm, cho thấy siêu cường thôn vệ chi lực. Bất luận thiên cương ấn rơi vào cái này ngoại thụ tinh bất kỳ chỗ nào, đều có thể thôn vệ hắn yêu lực. Bởi vì thiên cương ấn tác dụng, những cái kia lúc đầu muốn lan tràn tới trên người nhánh cây cùng dây leo, rất nhanh liền rụt trở về, hiện tại nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có năng lực lại tới đối phó ta. Như thế ta liền có thể chuyên tâm đối phó kia một cương. Hướng phía trên người một cương đập 7-8 lần, vẫn là không cách nào có thể bắt được. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến trên thân còn có tụ lý phù đao không có đánh xong, chờ kia một cương lần nữa xông tới thời điểm, ta khoát tay, liền hướng phía kia trên người một cương đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Cái này phù đao uy lực to lớn, trực tiếp ở đằng kia trên thân thể của một cương đánh ra một cái lỗ thủng đi ra, lần nữa đem nó đụng bay ra ngoài. Kia phù đao uy lực cũng không có biến mất, lại đâm vào hốc cây bên trên, đem hốc cây đụng ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta mừng rỡ trong lòng. Trong này không gian nhỏ hẹp, cùng một cương chém giết, ta quá bị thua thiệt, nếu như có thể rời đi cái này hốc cây, tất cả liền dễ làm. Nghĩ tới đây, ta lần nữa liên tiếp đánh ra hai đạo tụ lý phù đao, đem cái kia cửa hang không ngừng mở rộng. Không bao lâu, kia cửa hang liền xuất hiện một cái đại lỗ thủng, ta thuận tay đem thiên cương ấn cầm lên, một cái trước nào lộn, theo kia cửa hang nhảy ra ngoài. Vừa ra hốc cây, ta liền lăn trên mặt đất hai vòng, sau đó liền bắt đầu miệng lớn hô hấp. Đại gia, hơi kém đem lão tử hạ độc chết ở đằng kia trong hốc cây. Bên này ta vừa nhảy ra, kia một cương ngay sau đó cũng đi theo nhảy ra ngoài, một tiếng quái khiếu về sau, mở ra hai tay liền hướng phía ta chụp tới. Phía ngoài không gian lớn như thế, cái đồ chơi này không thể đụng vào, ta thắng lấy quanh co chiến thuật tới dây dưa. Một cương mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không có linh trí, chỉ có thể bằng vào bản có thể đối phó vật sống. Tại thần tiêu cửu lý thuật pháp điểm hộ phía dưới, ta không ngừng bốn phía trốn tránh, đồng thời tại phương viên 10 mét phạm vi bên trong bắt đầu bày trận, mang theo kia một cương ngay tại cái này phạm vi nhỏ bên trong không ngừng quanh co. Khi thì buông xuống mấy đồng tiền, khi thì vứt xuống hai đạo phù, đồng thời còn đem trên thân nhiễm lấy hắc cầu huyết cùng chu sa dây đỏ đem ra, dùng đao mục đinh làm là trận nhãn, đem kia từng cây hồng thẳng cho cố định trên mặt đất. Như thế, ta dẫn một cương qua lại quanh co, ước chừng hơn 10 phút về sau, pháp trận này liền bố trí xong. Thế là ta rút lui một khoảng cách, hướng phía kia một cương phương hướng khoát tay áo. Kia một cương là không có đầu góc ra hỏa, rất nhanh liền hướng phía ta bên này nhảy đi qua. Khởi trận, ta hai tay bấm niệm pháp quyết, pháp trận lập tức khởi động, địa sát chi lực cuộn, những cái kia hồng thẳng đống nhiên theo bốn phương tám hướng lôi cuốn mà đến, đem kia một cương cho cuốn quanh thành một cái lớn bánh trưng, song hai tay chân đều bị ngầm qua hắc cầu huyết cùng chu sa hồng thẳng cho cuốn lấy, liền xem như dạng này, kia một cương còn tại nguyên chỗ nhảy nhót, bị nhốt một cương đã không có cái uy hiếp gì, ta đi tới bên cạnh nàng, đột nhiên túm một chút hồng thẳng, đem kia một cương hất tung ở mặt đất, lại dùng đào một đinh đem nó gắt gao cố định trên mặt đất. Lúc này, ta đem thiên cương ấn đem ra, suy nghĩ một chút, lại thu về, đều đánh ngã, lại dùng thiên cương ấn giống như không cần thiết. Sau đó, ta lại lấy ra hai tấm liệt hỏa phù, dự định đem nó đốt đi, trở về luyện hóa thi đan. Thật là nghĩ lại, lão tử có luyện huyết cầu, vì cái gì còn muốn luyện hóa thi đan, không cần như thế. Kết quả là, ta hai tay rung động, theo chỗ ngực liền bay ra khỏi một quả hạt châu màu đỏ, lơ lửng tại kia một cương phía trên. Trên luyện huyết cầu mặt lập tức tách ra vô số tia máu màu đỏ, đem kia một cương toàn thân vần quanh, một cỗ năng lượng liền trực tiếp bị luyện huyết cầu cho cắn nuốt hết. Ngay từ đầu, kia một cương còn dãy rủa trong chốc lát, theo luyện huyết cầu càng ngày càng sáng, về sau kia một cương liền không có động tĩnh. Chiều ta lấy luyện huyết cầu nhìn thoáng qua, tựa như là biến lớn như vậy tí xíu. Luyện huyết cầu nuốt lấy cái này một cương năng lượng, thì tương đương với là bị ta nuốt lấy. Về sau luyện hóa thi đan chuyện này, liền không cần làm phiền bác gia, ta bất đi một cái khâu, trực tiếp giải quyết. Làm xong kia một cương về sau, ta liền đem luyện huyết cầu thu hồi lại, lập tức cảm giác thể lực dồi dào, có vẻ như lại mạnh một chút. Lại đi nhìn kia một cương thời điểm, đã biến thành một bộ khô quắt thi thể, một lớp da bao lấy xương cốt. Làm xong một cương về sau, ta lần nữa nhìn về phía kia lão hoại thụ tinh, âm trầm nói rằng, lão yêu bà, không nghĩ tới à, lần này lại đến với ngươi. Ta rõ ràng có thể cảm giác được lão hoại thụ tinh sợ hãi, trên đỉnh đầu lá cây rầm rầm rơi xuống, tựa như là đang phát run đồng dạng. Lấy lục phách ra, ta giận quát to một tiếng. Lão thân liền xem như thần hồn câu diện, cái này lục phách cũng không cho ngươi. Kia lão yêu bà tức giận nói. Lục phách không biết rõ bị nàng nấp ở chỗ nào, trong lúc nhất thời ta cũng không biết làm sao xử lý. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến bát vĩ hồ, cái này lão hoại thụ tinh cũng là yêu, bát vĩ hồ là có thể thôn phệ hết hắn yêu khí. Dạng này nàng lại có thể khôi phục một chút đạo hạnh. Chương 1146, ngươi đối ta thật tốt. Chương 1146, ngươi đối ta thật tốt. Một hồi này vào xem lấy đánh, quên cái này ngàn năm lão thụ yêu cũng là yêu chuyện, cái đồ chơi này có thể giúp bát vĩ hồ tăng lên đạo hạnh. Đồng dạng yêu vật tu hành, giống như là hoàng bì tử cùng hồ ly loại hình động vật là dễ dàng nhất, bởi vì chúng nó thông minh, linh trí rất tốt mở, nhưng là thực vật loại mong muốn tu thành yêu vật, có thể nói là muôn vàn khó khăn, nhất định phải có nhất định đại kỳ ngộ mới được. Đừng nhìn cái này lão hoại thụ tinh ngàn năm đạo hạnh, nhưng là thực lực chân chính còn không bằng cái khác yêu vật 300 năm đạo hạnh, nếu như là đổi lại một cái ngàn năm hồ yêu loại hình, ta liền chỗ trống để né tránh đều không có, liền bị yêu vật kia giải quyết. Bất quá cái này lão hoại thụ tinh là thật có thể giúp bát vĩ hồ khôi phục đạo hạnh là thật. Lập tức ta nhắm mắt lại, cùng ẩn giấu tại ý thức biển sâu bát vĩ hồ trao đổi lên, nàng dâu, nơi này có một cái ngàn năm lão hoại thụ tinh, đang dễ dàng giúp ngươi khôi phục thực lực, ngươi mau chạy ra đây đưa nàng nuốt ta. Tiểu tướng công, ngươi bây giờ thể nội có luyện huyết cầu, cái này lão hoại thụ tinh ngươi cũng có thể nuốt, ngươi bây giờ còn rất yếu, gia tăng thực lực của mình quan trọng, ta không nóng nảy. Bát vĩ hồ rất chi kỳ nói, ta cũng không nóng nảy, ta còn trẻ như vậy, về sau có rất nhiều cơ hội, trên người có cái này luyện huyết cầu, lo gì không có người bị ta thôn phệ tu vi, ngược lại là ngươi, yêu vật cũng không dễ tìm, cơ hội khó được, ta còn muốn sớm một chút cùng ngươi gặp mặt đâu, hai chúng ta lỗ hổng, cũng đừng từ chối. Ta mặt dày nói. Bát vĩ hồ chần chờ một chút, nói rằng, tiểu tướng công, ngươi đối ta thật tốt, ngươi đối ta mới là thật tốt, nếu như không có ngươi, ta sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi khôi phục thực lực, về sau chờ ta trở nên mạnh mẽ, ta tới chiếu cố ngươi, ai cũng đừng muốn ức hiếp ngươi. Ta nghiêm mặt nói. Vậy ta liền không cùng tiểu tướng công khách khí, nếu như ta nuốt lấy cái này đạo hạnh của lão hoại thụ, chúng ta không lâu sau đó liền có thể gặp mặt. Bát vĩ hồ ôn nhu nói. Ta thật sự là ước gì đâu, chờ mong bát vĩ hồ sớm một chút đi ra cùng gặp mặt ta, kéo kéo tay nhỏ, thân cái miệng nhỏ cái gì, há không mị quá thay. Vừa nghĩ tới bát vĩ hồ tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, ta liền kích động không được. Nàng dâu, nhanh, chớ do dự. Ta vội vàng thúc giục nói. Sau đó, ta cũng cảm giác linh đài chỗ có một cỗ lạnh buốt khí tức du đi ra, sau đó một đạo bạch quang theo ta linh đài chỗ bay ra, trực tiếp hướng phía kia lão hoại thụ tinh phương hướng phiêu bay ra ngoài. Bát vĩ hồ hóa thành kia một đạo bạch quang, nhanh chóng vòng quanh kia lão hoại thụ tinh xoay quanh công trường, nhưng thấy từng đạo hào quang màu xanh lục, nhanh chóng dung nhập vào đạo bạch quang kia bên trong. Lão hoại thụ tinh hoảng sợ kêu to, cầu khẩn, cuối cùng biến thành chửi rủa, không sai mà hết thảy này đều là không làm nên chuyện gì. Mấy phút về sau, cây kia lão hoại thụ liền hoàn toàn đánh mất sinh mệnh lực, trên cây lá cây toàn bộ rơi sạch, thân cảnh đều biến khô cằn. Trên người nàng tất cả năng lượng đã bị bát vĩ hồ thôn vệ sạch sẽ. Sau đó, kia một vệt ánh sáng liền rơi trên mặt đất, hóa thành một cái xinh đẹp đại hào bát vĩ hồ, da lông trắng loáng như tuyết, tám đầu cái đuôi không ngừng tại sau lưng đung đưa, chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy hồ ly. Tiểu tướng công, cảm ơn ngươi. Bát vĩ hồ đi tới bên cạnh ta, dùng đầu cọ sát tay của ta. Ta duỗi tay vuốt ve lấy bát vĩ hồ nhu thuận da lông, trong lòng không hiểu có chút kích động, nàng dâu đã có thể luyện hóa ra yêu thân hiện ra, cách luyện hóa hình người đã không xa. Ngay tại ta muốn đem bát vĩ hồ ôm vào trong ngực thời điểm, bát vĩ hồ đột nhiên thân thể khẽ động, nói với ta nói, tiểu tướng công, có người đến. Nói, kia bát vĩ hồ lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, xuất vào trong thiên linh của ta. Ta nghĩ thầm ai như thế xúi quẩy, quấy rầy ta cùng vợ ta thời gian tốt đẹp. Quay đầu nhìn lên, phát hiện có hai bóng người đang bước nhanh hướng phía ta bên này đi tới. Chính là Hổ Tử Thúc cùng Dương Tiểu Vũ hai người. Nhìn thấy ta đứng tại cây kia chết héo bên cạnh lão hoại thụ, Hổ Tử Thúc đội vàng tăng nhanh tốc độ, một đường hướng phía ta nhỏ chạy tới, thiếu gia, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao nhi, ngươi bên kia không có tình huống gì a? Ta hỏi. Không có, đều tốt đây, ta hơi kém đều ngủ chết đi, ngươi cái kia long hổ kính không có ném a? Hổ Tử Thúc hướng phía trên người của ta quan sát. Trong lòng ta cái kia phiền muộn, hợp lấy một mực nhớ long hổ kính bên trong dưỡng lao tiền đâu. Lần này so với lần trước tốt hơn nhiều, tối thiểu hỏi trước ta có sao không nhi, xem ra ta so tiền hơi hơi trọng yếu như vậy một chút nhi. Nhìn thấy Dương Tiểu Vũ tập tên hướng phía ta đi tới, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏng, lúc trước còn nghĩ dùng luyện huyết cầu chuyển di một bộ phận lục phách chi lực tới trên người Dương Tiểu Vũ, nhường nàng quay về thành xuân tới, hiện tại kia lão yêu bà đạo hạnh đều bị vợ tan ướt, cái này có thể làm sao xử lý? Nô thiếu gia, ngươi đi qua cái kia tòa nhà lớn sao? Vừa nhìn thấy ta, trên Dương Tiểu Vũ đến liền hỏi. Đi, chuyện đều làm tốt rồi, là yêu vật kia đã bị ta xử lý. Ta có chút ngượng ngùng nói rằng. Kia, vậy ta làm sao bây giờ? Dương Tiểu Vũ có chút tội nghiệp nhìn về phía ta. Ngươi chờ một chút. Nói, ta liền nhắm mắt lại, bắt đầu cùng Bát Vĩ Hồ khai thông. Nàng dâu, cái kia. Trước đó nữ nhân này bị kia lão yêu bà thôn vệ 50 năm tuổi thọ, cái này ngươi có biện pháp gì giúp nàng một chút, nàng cũng thật đáng thương. Ta thận trọng hỏi. Tiểu tướng công, ta lưu lại một bộ phận kia lão hệ thụ tinh năng lượng, chính là chuyên môn vì ứng đối với chuyện này, bất quá khả năng không cách nào hoàn toàn nhường nàng khôi phục trước đó bộ dáng, dù sao là có điều hao tổn. Vậy cũng được à, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, chuyện này ta đã đáp ứng bọn hắn cha con, cũng không thể nuốt lời, chỉ có thể làm phiền nàng dâu. Ta khách khí nói, ngươi đem để tay tại nàng thiên linh chỗ, ta đem tiên lão hệ thụ tinh năng lượng chuyển vận tới trong cơ thể của nàng, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Bát Vĩ Hồ lại nói, nghe nói lời ấy, ta mở mắt, đi tới bên người của Dương Tiểu Vũ, nhường nàng nhắm mắt lại, không cần thần trường, đứng ở nơi đó không nên động. Dương Tiểu Vũ làm theo về sau, ta trực tiếp đưa tay đặt ở nàng thiên linh chỗ, không bao lâu, ta liền cảm thấy một cỗ hùng hậu yêu lực tràn ngập tại trong cơ thể của ta, tại quanh thân đi khắp, cuối cùng cỗ lực lượng kia lại tất cả đều tuôn hướng ta đặt ở Dương Tiểu Vũ thiên linh chỗ cái tay kia bên trên. Không bao lâu, trên người Dương Tiểu Vũ tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt bạch sắc quang mang, sau đó có một cỗ lục sắc khí tức theo thiên linh chỗ nhanh chóng lan tràn tới toàn thân của nàng. Không đến 3 phút quan cảnh, thân thể của Dương Tiểu Vũ liền kịch liệt run đống lúc đích, trực tiếp ngất đi. Ta vội vàng buông lòng tay ra, một tay lấy Dương Tiểu Vũ ôm lấy. Lúc này, chiều ta lấy Dương Tiểu Vũ cẩn thận liếc mắt nhìn, nàng nhìn qua so trước đó trẻ rất nhiều, đầy đầu tóc trắng dần dần biến thành đen, nếp nhăn trên mặt cũng ít đi rất nhiều, muốn khôi phục trước đó bộ dáng, vẫn là cần một cái quá trình. Chương 1147, về đi xem bọn họ một chút. Chương 1147, về đi xem bọn họ một chút. Không thể không nói, vẫn là vợ ta thận trọng, còn biết lưu lại một sợi lao hệ thụ tinh năng lượng, cho Dương Tiểu Vũ khôi phục trước đó bộ dáng. Nhìn thấy Dương Tiểu Vũ một lát sau liền theo 7-80 tuổi bộ dáng biến thành 5-60 tuổi, càng ngày càng tuổi trẻ, đoán chừng chờ một lát nữa, liền phải khôi phục 3-40 tuổi bộ dáng. Ta đem Dương Tiểu Vũ giao cho Hổ Tử Thúc trong tay, Hổ Tử Thúc, ngươi trước chiếu khán nàng một hồi, ta bên này còn có một chút chuyện không có xử lý xong. Nói, ta liền lần nữa đi tới kia chết héo bên cạnh lao hệ thụ, đem quỷ phu thê chào hỏi xuống tới, hỏi tới kia cái trung niên quỷ vật chuyện. Vợ chồng bọn họ hai người nói cái kia quỷ vật đã bị khống chế lại, sau đó liền dẫn ta đi tới. Không bao lâu, ta liền thấy được cái kia bị khống chế lại trung niên quỷ vật, hắn quanh thân bị một đoàn màu đen sát khí vây quanh, căn bản không thể động đậy, liền cách lao hệ thụ mười mấy thước địa phương. Pháp sư, tha mạng a. Cái kia trung niên quỷ vật vừa nhìn thấy ta, liền kích động nói. Ta phất phất tay, nhường quỷ tân lang trúc phi thu nạp những cái kia vờn quanh ở bên cạnh hắn màu đen sát khí. Sau đó, trung niên quỷ vật liền trực tiếp quỳ gối trước mặt ta nói cảm ơn liên tục, đa tạ pháp sư, ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem kia lão yêu bà cho thu, trước đó còn lo lắng cho ngươi sẽ bị nàng cho nuốt mất đâu. Ngươi chuyện gì xảy ra, vì cái gì cùng kia lão hệ thụ tinh cùng một chỗ hại tính mạng người, trợ trụ vi ngược. Ta lạnh giọng chất vấn. Pháp sư, ta oan uổng à, kỳ thật, ta cũng là phụ cận trong thôn một cái âm dương tiên sinh, hơn 20 năm trước, trong thôn có một người không hiểu thấu mất tích, nhà bọn họ người tìm tới ta, ta liền một đường tìm tới nơi đây, mới phát hiện là bị kia lão hệ thụ tinh cho cắn nuốt hết, ta bản sự không tốt, không phải kia lão yêu bà đối thủ, cuối cùng bị giết chết, hồn phách bị nàng chỗ giam cầm, không cách nào luân hồi chuyển thế, chỉ có thể chịu ức hiếp, giúp nàng làm việc, nhưng là qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn âm thầm nhường những cái kia tìm tới lao trạch người rời đi, trong lòng là nghĩ đến cứu người, nhiều năm như vậy, cũng khuyên đi mấy người, thật là đa số người đều gặp kia lão yêu bà độc thủ, ta cũng bất lực. Trung niên nhân kia một bộ 10 phần vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta cũng có thể nhìn đi ra, cái này quỷ vật cũng không có cái gì ác ý, trước đó Dương Tiểu Vũ tìm tới nơi này thời điểm, hắn cũng là khuyên Dương Tiểu Vũ rời đi, mà ta cũng giống như vậy, như thế suy đoán, liền chứng minh hắn nói tất cả đều là thật. Nhiều năm như vậy, cũng là khó khăn cho ngươi, ta cũng không có gì có thể làm, một hồi đưa ngươi siêu độ, đưa ngươi luân hồi như thế nào? Ta nhìn về phía hắn nói. Quỷ vật kia nghe nói, hướng phía ta không ngừng dập đầu, tạ ơn pháp sư, vô cùng cảm kích, ở chỗ này bị kia lão yêu bà cầm giữ hơn 20 năm, rốt cục có người tới cứu ta. Ta nhẹ gật đầu, theo trên thân lấy ra thiên bồng xích, liền muốn bắt đầu đem nó siêu độ. Không ngờ lúc này, quỷ vật kia đột nhiên nói, pháp sư lại chờ một chút. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ta gọi Mã Hạ Văn, là cách nơi đây 30 dặm có hơn Mã gia thôn tử, ta rời nhà hơn 20 năm, đoán chừng người trong nhà cũng sớm đã chết, ta còn có vợ con, nếu như mẫu thân kiện ở đây, cũng đã hơn 80 tuổi, tại trước khi đi, ta muốn về đi xem bọn họ một chút, liền nhìn một chút, không quấy rầy cuộc sống của bọn hắn, hy vọng pháp sư có thể giúp ta một chút, hơn 20 năm, ta thật rất muốn lại xem bọn hắn một cái. Nói, Mã Hạo Văn liền là một bộ nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng. Nghe nói lời ấy, ta cũng là có chút không đành lòng. Nhớ ngày đó hắn cũng là vì cứu người, rơi vào kia lão yêu bà trong tay, lần này liền bị giam cầm hơn 20 năm, có nhà nhưng không thể trở về, chết không thể đầu thai, cũng thật sự là đủ đáng thương. Thế là, hắn nói lên yêu cầu này, ta không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đáp ứng xuống. Tốt à, ngày mai sau khi trời tối, ta liền dẫn ngươi đi Mã gia thôn tử, nhìn xem có thể hay không tìm tới trong nhà người người, nếu như tìm đến, ta liền để ngươi gặp bọn họ một lần cuối, sau đó lại đưa ngươi siêu độ. Tạ ơn, quá cảm tạ. Mã Hạo Văn lần nữa hướng phía ta dập đầu. Sau đó, Mã Hạo Văn lại chỉ vào vậy cái kia khỏa chết héo lao hoè thụ phương hướng, nói rằng, pháp sư, cái này lao hoè thụ phía dưới, ít ra chôn mấy trăm cố thi thể, đều là kia lão yêu bà mấy trăm năm qua làm hại người, thi thể đều chôn dưới thẳng cây, sung làm chất dinh dưỡng, đoán chừng tất cả đều hóa thành bạch cốt, nếu là ngài có biện pháp, tốt nhất vẫn là đem bọn hắn thi cốt thu liễm một lần nữa an táng, cũng coi là tích đức làm việc thiện. Ta nhẹ gật đầu, nói rằng, chuyện này cũng không khó, ngươi còn có cái gì muốn nói? Không có, ta cũng chỉ có hai chuyện này. Ngựa Văn Hạo nghiêm mặt nói. Nói thật ra, tâm tính của hắn thật sự không tệ, có như vậy một sát na, ta đều muốn giữ lại hắn, hắn khi còn sống là âm dương tiên sinh, chết về sau, so với bình thường quỷ vật tự nhiên là lợi hại hơn một chút, chỉ tiếc, cùng ta thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật vẫn là không cách nào so sánh được, đến lúc đó ăn cơm, hắn cũng muốn điểm đi một bộ phận, thật sự là không có lời, không bằng đem nó đưa tiễn, tiếp sau đầu thai tới người tốt nhà. Sau đó, ta liền lấy ra thiên cương ấn, đem Mã Hạo Văn trực tiếp thu vào. Chuyện nơi đây đến đây liền xem như toàn bộ làm xong. Ta bàn điểm một cái thu hoạch của mình, ngoại trừ vợ ta thôn phệ kia lão hoè thụ tinh ngàn năm đạo hạnh bên ngoài, giống như cũng không có thu hoạch quá lớn, muốn nói còn có lời nói, cũng chỉ có thể là na tỷ các nàng cắn nuốt hết lão hoè thụ tinh những cái kia nhanh bước, tăng lên một chút đạo hạnh. Bởi vì chuyện này, còn lãng phí ta một chương uy lực to lớn lôi phủ, vừa nghĩ tới tấm kia lôi phủ, ta liền cảm giác có chút thì đau. Không được, nói cái gì cũng muốn lại đi bảo đảo làm hai tấm trở về, bằng không quá thua lỗ. Bất quá tưởng tượng vợ ta tăng lên đạo hạnh, ngưng tụ ra yêu thân đi ra, trong lòng ta liền tốt thụ rất nhiều. Còn nữa, còn có 200 vạn thu nhập đâu, cũng không tính quá thua thiệt. Nghĩ đến những chuyện này, ta cùng Hổ Tử Thúc liền đem Dương Tiểu Vũ đưa trở về, tìm tới chiếc xe kia, một lần nữa gây quay trở về đầu kia trên đường nhỏ. Sau đó liền thấy ngồi ở trong xe Dương Quốc An, còn có ghé vào trên mui xe đã ngủ Tiểu Anh Linh. Lúc này trời đều sắp sáng, Dương Quốc An nghe được xe thanh âm, đội vàng xuống xe, hướng phía chúng ta đón. Nô thiếu gia, nữ nhi của ta thế nào? Dương Quốc An kích động mà hỏi. Không sai biệt lắm, nhường nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai không sai biệt lắm liền có thể khôi phục. Nói, ta mở cửa xe ra, nhường hắn nhìn thoáng qua nằm ở ghế sau bên trên Dương Tiểu Vũ. Lúc này Dương Tiểu Vũ đã khôi phục được khoảng 40 tuổi bộ dáng, bất quá so trước đó là tốt hơn nhiều. Dương Quốc An vừa nhìn thấy nữ nhi như thế, kích động không được, luôn miệng nói tạ, đồng thời mời chúng ta đi nhà hắn làm khách. Đã trễ thế như vậy, ta cùng Hổ Tử Thúc cũng không muốn lại dày vò, liền đi theo Dương Quốc An trở về nhà. Ta hơi mệt chút, trở về ngã xuống đi ngủ, sau khi tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là gọi một cú điện thoại cho Đường Thượng Ninh đi qua. Chương 1148, Mã gia thôn tử chương 1148, Mã gia thôn tử gọi điện thoại cho Đường Thượng Ninh mục đích rất đơn giản, liền là muốn cho hắn tìm Văn Thủy huyện người của địa phương đặc điều tổ, đem chôn ở cây kia chết héo lao hoè thụ phía dưới thi cốt tất cả đều móc ra một lần nữa an táng, đây chính là người việc khổ cực nhi, một chút chất béo đều không có, ta sợ Đường Thượng Ninh đem chuyện này đem quên đi, thế là cho hắn cố ý nhấn mạnh một phen. Đường thúc, ta tại Văn Thủy huyện thành đâu? Ta giả ra một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Nghe ngươi động tĩnh này không tốt lắm a tiểu kiếp, có phải hay không thụ thương? Đường Thượng Ninh hết sức quan tâm mà hỏi. Đúng vậy a Đường thúc, ta thụ thương không nhẹ, bây giờ tại một cái hộ khách trong nhà nghỉ ngơi đâu, đoán chừng vài ngày đều không thể xuống giường đi lại. Ta cố ý hò khan hai tiếng. Khá lắm, lúc trước đối phó kia thủy bạn thời điểm, cũng không gặp ngươi thụ thương, lần này lại gặp lợi hại gì ta vẩn. Đường Thượng Ninh lòng hiếu kỳ lập tức bị ta câu lên. Đường thúc, là một cái ngàn năm lão hoè thụ tinh, ngay tại Văn Thủy huyện Bắc Ngoại Âu ngoài 30 dặm một mảnh rừng ra bên trong, hết sức lợi hại, ta thiếu chút nữa đã bị nàng giết đi, bất quá cuối cùng dựa vào vợ ta hỗ trợ thắng hiểm, nhặt được một cái mạng trở về. Cây kia lão hoè thụ tinh mặc dù bị ta xử lý, nhưng là trên người nàng khẳng định có bà bối, liền chôn ở đại thụ kia phía dưới, ta cảm thấy có thể là lục phách. Ta có chút kích động nói, thật hay giả, có cái này đồ tốt, liền ngươi cái này tính cách của lão lục, còn có thể để lại cho người khác. Đường Thượng Ninh hiển nhiên cũng không đốc. Ai nói không phải đâu Đường thúc, ta bị kia lão hoè thụ tinh đánh sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, toàn thân cao thấp liền một mép có thể nhúc đích, bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi nói chuyện này. Cái này Văn Thủy huyện nói không chừng liền có lợi hại người tu hành, nếu như bị người khác tìm tới, ta nhưng sẽ thua lô lớn. Ngươi tranh thủ thời gian phái người tới đảo, việc này không nên chậm trễ, nhớ kỹ a Đường thúc, nếu như móc ra bà bối, nhất định phải chia cho ta phân nửa. Chuyện này là ta nói cho ngài. Ta vội vàng nói. Phân ngươi một nửa đó là không có khả năng, theo trong đất móc ra bà bối, vậy cũng là muốn lên dao, ta cũng không làm chủ được. Đường thúc đoán chừng là tin. Đến. Ngài chờ đi, ta đi gọi điện thoại cho lão la, để hắn tới lấy. Tiểu tử, đã chậm, vừa rồi ta đã thông chi địa phương đặc điều tổ phái người tới, chờ tiểu la đi qua, món ăn cũng đã lạnh. Đường Thượng Ninh cười đắc ý nói. Gương càng già càng cay à, Đường thúc, ngài cái này tâm nhãn tử thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, đến, ta nhận thua, về sau các ngươi đặc điều tổ có chuyện gì, tuyệt đối đừng tìm ta. Ta giả ra bộ dáng rất tức giận, trực tiếp cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau, ta liền cười ngửa tới ngửa lui, ngã chồng vó. Liên để Đường thúc phái người đi nào, móc ra những cái kia bạch cốt, bọn hắn cũng không có khả năng ném loạn, tự nhiên là muốn tìm địa phương một lần nữa hạ táng. Như thế, ta liền không cần tốn nhiều sức xử lý xong chuyện này. Tỉnh lại thời điểm cũng đã là xế chiều, đơn giản rửa mặt một phen, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ta đi vào phòng khách nhìn lên, Dương Tiểu Vũ đang ngồi ở phụ mẫu bên người, cùng bọn hắn đang nói chuyện phiếm đâu. Trong vòng một đêm, Dương Tiểu Vũ liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại khôi phục trước đó bộ dáng. Bất quá cũng có chút khác biệt, trước đó Dương Tiểu Vũ là 23 tuổi, lúc này thoạt nhìn như là chừng 30 tuổi, phen này dày bò, khẳng định là muốn hao tổn mấy năm tuổi thọ. Có thể biến thành hiện tại cái dạng này, ta đã tận lực. Dương Tiểu Vũ phụ mẫu nhìn thấy ta đi ra, tự nhiên là vô cùng cảm kích, Dương Quốc Can lúc này liền nói cho ta chuyển khoản, hổ tử thúc hấp tấp quá khứ, đem thẻ ngân hàng tài khoản nói ra. Vì biểu đạt cảm tạ, Dương Quốc Can còn cố ý nhiều chuyển 30 bạn, nói một phen lời cảm kích. Dương Tiểu Vũ trực tiếp đi tới, cho ta một cái to lớn ôm ấp, kích động nước mắt chảy ngang, cảm ơn ngươi Ngô thiếu gia, nếu như không phải ngài tới, ta hiện tại khẳng định vẫn là bộ kia bảy lão bát mười dáng vẻ, là ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh, ta nên báo đáp thế nào ngài đâu. Ta nhẹ nhàng đẩy ra Dương Tiểu Vũ, vừa cười vừa nói, các ngươi cho tiền, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, không có cái gì báo đáp không báo đáp mà nói, đều là hẳn là. Lúc này, ta mới quan sát tỉ mỉ lên Dương Tiểu Vũ, mặc dù không nói được có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng nhìn đi lên rất có khí chất, dù sao sinh hoạt tại một cái không tệ gia đình hoàn cảnh bên trong. Dương Quốc An trong nhà đã chuẩn bị xong phong phú bữa tối, chào hỏi ta cùng hổ tử thúc mau chóng tới ăn cơm. Tràn đầy hơn 30 đồ ăn, nàng còn lấy ra mấy chục năm ủ lâu năm. Lúc ăn cơm, Dương Quốc An một mực mời rượu, ta cũng uống thêm mấy ly. Trong lòng còn có một việc, chính là phải xử lý chuyện của Mã Hạ Văn, thừa dịp trời còn chưa có tối, ta liền sớm kết thúc bữa tiệc, kêu gọi hổ tử thúc, liền muốn đi cái kia thôn của Mã gia thôn tử. Dương Tiểu Vũ vừa nghe nói chúng ta muốn đi Mã gia thôn tử, nàng nói nàng biết cái kia Mã gia thôn tử ở nơi nào, bởi vì nàng có cái đồng học ngay tại Mã gia thôn tử. Nghe nói lời ấy, trong lòng ta vui mừng, vừa bận liền thiếu dẫn đường. Kết quả là, chúng ta gọi lên Dương Tiểu Vũ, ngồi lên hổ tử thúc phiên bản dài đại quần, một đường khói đen bốc lên, trực tiếp đi về phía Mã gia thôn tử. Chờ đến Mã gia thôn tử về sau, thiên đã tối xuống. Tại cửa thôn địa phương, hổ tử thúc lấy ra một hộp hoa tử, đi tới cửa thôn phía dưới đại thụ, nơi đó có một đám lao đầu lao thái thái đang tán gẫu. Ta nhường hắn hỏi thăm một chút nhà của Mã Hạo Văn tại vị trí nào. Hổ tử thúc biết ta nói, lại sẽ chấp đối, không bao lâu công phu liền trở về, nói với ta nói, thiếu gia, hỏi thăm rõ ràng, hơn 20 năm trước, thôn xóm bọn họ bên trong đích thật là có một cái gọi là Ngự Văn Hạo Âm Dương tiên sinh, chuyên môn giúp 10 giảm 8 thôn người nhìn sự tình, hơn 20 năm trước giúp người nhìn sự tình thời điểm, đống nhiên mất tích, về sau liền cũng không có trở lại nữa, nhà bọn hắn ngay tại thôn Nam Đầu, nhà thứ ba chính là. Sau đó chúng ta một nhóm ba người liền hướng phía nhà của Mã Hạo Văn phương hướng đi đến. Thôn Nam Đầu thứ ba gia đình rất dễ dàng đã tìm được. Đây là một cái rất già tòa nhà, tường viện có một chỗ đều đổ sụp, cửa sân cũng là vài thập niên trước lão một cửa. Xem ra Mã Hạo Văn tình huống trong nhà không thể lạc quan. Hổ tử thúc rất nhanh gõ cửa phòng, một cái 60 tuổi khoảng chừng lao thái thái mở ra cửa phòng, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía chúng ta nói, các ngươi tìm ai? Ngài tốt, Mã Hạo Văn nhà là ở chỗ này sao? Ta khách khí hỏi. Hắn là nam nhân ta, 20 năm trước liền chết. Lao thái thái nói ra lời này thời điểm, nhìn qua 10 phần bình tĩnh. Mẹ, ai tới? Một người trẻ tuổi thanh âm bỗng nhiên truyền tới, không bao lâu liền có một cái 27-28 tuổi nam sinh đi tới. Bên cạnh ta Dương Tiểu Vũ lập tức có chút kích động hô, Mã học trưởng. Nhỏ Dương học muội, ngươi tại sao cũng tới? Người trẻ tuổi kia 10 phần kích động nói, ta biết ngươi tại Mã gia thôn tử, nhưng lại không biết ngươi vậy mà ở chỗ này. Dương Tiểu Vũ thập phần vui vẻ nói, khá lắm, thì ra Dương Tiểu Vũ cùng con trai của Mã Hạo Văn nhận biết, còn giống như là đồng học, thật sự là trùng hợp lạ kỳ a.